Chương 31. Hải dương vòng xoáy. Dòng nước ngầm tốc độ thật sự là quá nhanh, người bình thường căn bản phản ứng không kịp, cơ hồ nháy mắt thời gian liền đem Trịnh Minh bao khỏa trong đó, giữ tận thủy long đem Trịnh Minh thân thể hoàn toàn quấn quanh, giống như là muốn đem hắn treo cổ trong đó. Giả Vũ thần tình có chút nóng nảy, hướng về phía Ngụy Phong ra dấu một cái, lập tức thay đổi phương hướng muốn hướng về Trịnh Minh vị trí dựa sát vào, tính toán đem Trịnh Minh giải cứu ra. Bọn hắn mặc dù là trộm mộ, nhưng mà trộm cũng có đạo giết người cấp của sự tình chưa bao giờ làm, trên tay cũng không có dính qua máu tươi. Lúc này nhìn thấy Trịnh Minh bị nhốt, phản ứng đầu tiên cũng là muốn rôi ra viện trợ chi thủ, cũng không thể trơ mắt nhìn một cái mạng chôn vùi tại trong biển sâu. Đang lúc hai người chuẩn bị rối lấy giúp đỡ lúc, một giây sau, bọn hắn lại là trừng to mắt, chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Chỉ thấy Trịnh Minh bảy động lên cơ thể, giống như là đầu linh hoạt cá, dễ như trở bàn tay liền từ trong dòng nước ngầm tránh ra, nhẹ nhõm đơn giản không tưởng nổi, tựa hồ đây chẳng qua là bình thường dòng nước. Phải biết đây chính là mạch nước ngầm, tốc độ chảy tại 0.3m đến 1m một giây, nhanh nhất có thể đạt tới 3m một giây, hàng năm bởi vì mạch nước ngầm bỏ mạng người vô số kể. Chớ nói chi là bây giờ cách mặt biển có 100m, trong đó sức chịu nén còn có dòng nước tốc độ càng là kinh khủng. Trịnh Minh lại dễ dàng như thế liền thoát thân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Trên thực tế, Trịnh Minh toàn thân đi qua dị biến còn có tăng cường, những thứ này mạch nước ngầm thật đúng là không thể bắt hắn như thế nào, đối với người khác trong mắt kinh khủng mạch nước ngầm, đối với hắn mà nói bất quá là trò trẻ còn tồn tại. Giả Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, ngay tại hai người ngây người lúc, cũng không có phát hiện nguy hiểm lặng yên tới, lại là hai cỗ luồng khí xoáy từ hải dương phía dưới bật ra, trong nháy mắt liền đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Giả Vũ còn có Ngụy Phong chỉ cảm thấy cổ họng giống như là bị song không nhìn thấy đại thủ gắt gao bóp chặt, hai người cơ hồ đều nhanh không thở nổi, sắc mặt cũng dần dần trở nên tím xanh. Cương đại luồng khí xoáy dưới áp lực, trên mặt nạ đều xuất hiện một tia vết rạn, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, trong thoáng chốc đã thấy bóng ma tử vong lặng yên tới gần. Mắt thấy bọn hắn cũng nhanh muốn bởi vì thiếu dưỡng mất đi ý thức, liền tại đây nhìn cần treo sợi tóc thời khắc, một đạo thân ảnh khỏe mạnh hướng về bọn hắn chạy nhanh đến, tựa như thiên thần giáng rơi vào trước mặt của bọn hắn. Tốc độ nhanh, cơ hồ chỉ có thể thấy được tàn ảnh. Giả Vũ chớp chớp mắt, còn tưởng rằng là chính mình bởi vì thiếu dưỡng xuất hiện ảo giác, tốc độ của nhân loại làm sao có thể nhanh như vậy? Đơn giản không giống người, giống như là một đầu cá. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú cực lớn sức kéo từ đỉnh đầu truyền đến, chính mình giống như là sách gà con tựa như, một tay kéo lấy một cái, đem bọn hắn kéo rời luồng khí xoáy phạm vi. Giả Vũ còn có Ngụy Phong đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị kéo đến luồng khí xoáy bên ngoài, hai người trạng thái đều có chút mập bức, cả người cũng là trời đất quay cuồng, trong đầu hỗn độn một mảnh. Sinh mệnh nguy cơ giải quyết dễ dàng, liền rất đột nhiên. Vốn là muốn đi cứu người, kết quả người khác chính mình thoát khỏi nguy hiểm, hai người bọn họ ngược lại còn bởi vậy xui xẻo thân ham nhà tù, kết quả được người cứu. Trên thực tế Trịnh Minh sở dĩ ra tay, cũng là xem ở hai người cũng không phải người xấu, hơn nữa mới vừa rồi còn nhắc nhở chính mình, thậm chí còn muốn cứu người, cho nên hắn cũng liền hỗ trợ phụ một tay. Mắt thấy chung quanh luồng khí xoáy còn có mạch nước ngầm càng ngày càng nhiều, từ đáy biển chỗ sâu không ngừng dâng lên, nơi này tuyệt đối không thể ở lâu. Trịnh Minh quyết định thật nhanh, mang theo hai người hướng về phía trên bơi đi. Lúc này trên thuyền cá đám người cấp bách giống như kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Bọn hắn muốn sớm trở về địa điểm xuất phát, hết lần này tới lần khác bây giờ Trịnh Minh tìm không thấy người, lại không thể đem hắn một người ném ở đây, ngay tại Lưu Trường Hải phái mấy cái thuyền viên chuẩn bị xuống thủy tìm người thời điểm. Thân ảnh của ba người xuất hiện ở trên mặt nước. Chỉ nghe thấy một tiếng xào xạc, ba đạo nhân ảnh lộ ra mặt nước, Trịnh Minh mặc toàn bộ phòng hộ đồ lặn, ngay cả đầu đều được bảo hộ, không có da thịt lộ ở bên ngoài, cho nên cũng không lo lắng bị người nhìn ra dị thường. Vẫn là Lâm Nguyệt mắt sắc phát hiện trước nhất sự hiện hữu của bọn hắn, vội vàng hướng về phía Lâm Nhã hô, "Tỷ phu ở đây." Thuyền viên vội vàng tới gần, đem ba người từ trong hải dương kéo lên. Như thế nào Giả Vũ còn có Ngụy Phong cũng ở đây. Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt hai mặt nhìn nhau, nhận ra đây là lúc trước đồng hành hành khách. Trịnh Minh ngôn giản ý khai nói, ta lặn xuống nước thời điểm đủ phải, bọn hắn còn gặp phải nguy hiểm, thuận tay đem người cứu được đi lên. Hai người tháo xuống mặt nạ, miệng lớn thở hổn hển, giống như là trên bờ mất nước cá. Giả Vũ thần tình phức tạp mắt nhìn Trịnh Minh, vừa mới đa tạ. Nếu như không phải Trịnh Minh xuất thủ tương trợ, chỉ sợ này lại hắn cùng Ngụy Phong đã táng thân biệt cả. Thế nhưng là người bình thường làm sao lại có thân thủ như vậy? Chẳng lẽ hắn bắt đầu nghĩ sai, kỳ thực Trịnh Minh cũng là vì đáy biển mộ huyệt mà đến. Nhưng mà thông qua trước đây bắt chuyện, Trịnh Minh tựa hồ đối với chuyện này cũng không biết, vậy hắn đến cùng là thân phận gì? Trong lòng Giả Vũ toát ra rất nhiều nghi hoặc. Nhìn thấy Trịnh Minh cuối cùng trở về, bao quát khi trước Giả Vũ còn có Ngụy Phong cũng thình lình xuất hiện, Lưu Trường Hải cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đội vàng hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát. Trịnh Minh lúc này mới chú ý tới đỉnh đầu sắt trời có chút dị thường, thời khắc này bầu trời đã hoàn toàn tối lại, nguyên bản xanh thẳm biển cả, giống như là bị tích nhập một đậm, trong nháy mắt trở nên ngăm đen một mảnh, nước biển cũng biến thành chảy xiết. Xem ra ta dự cảm là đúng. Nhớ tới lúc trước tại dưới nước không giống bình thường chẳng cảnh, quả nhiên hết thảy sớm đã có báo trước, có lẽ từ lúc kia, hải dương dị biến cũng đã bắt đầu. Lâm Nhã nghe được Trịnh Minh lời nói, cái gì dự cảm? Trịnh Minh lắc đầu, tâm sự nặng nề mở miệng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy thời tiết thay đổi, vẫn là nhanh đi về tốt hơn. Mặc dù bây giờ còn không có triệt để hoàn thành tiến hóa, nhưng Trịnh Minh cũng biết hiện giờ không phải lúc, trước tiên cần phải mang theo đại gia về nhà mới được. Đến nỗi tiến hóa, tùy thời đều có thời gian. Lâm Nhã gật đầu một cái, thuyền trưởng cũng là nói như vậy. Theo thuyền đánh cá trở về địa điểm xuất phát, Trịnh Minh bất an trong lòng càng tăng thêm, luôn cảm giác đó cũng không phải một hồi gió bình thường mưa. Lưu Trường Hải nhìn xem sắc trời, chân mày nhíu càng ngày càng lợi hại, chỉ hy vọng có thể tại mưa gió đến trước đó, chúng ta có thể thành công lên bờ a. nhưng mà không như mong muốn, hết lần này tới lần khác sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Đúng lúc này một cái thuyền viên thần sắc vội vàng chạy tới, không xong thuyền trưởng. Phía trước giống như xuất hiện vòng xoáy. Thuyền trưởng nghe vội vàng chạy đến bong thuyền xem xét, chỉ thấy phía dưới nguyên bản nhẹ nhàng nước biển đột nhiên trở nên chảy xiết, hơn nữa toàn bộ đều hướng về một phương hướng xoay tròn, vô cùng có quy luật. Nước biển màu đen bên trên, vô số bọt nước cuộn, trắng cùng đen tạo thành mảnh liệt so sánh còn có xung đột, nhìn không hiểu để cho người ta có chút hoảng hốt. Vì cái gì đột nhiên thay đổi thời tiết, cùng với sẽ có tại dưới nước những cái kia tao ngộ, hết thảy đều hết thảy có giải thích. Phía trước khẳng định có cái đại quy mô vòng xoáy thành hình, cho nên mới sẽ phóng xạ đến xung quanh, tạo thành thủy vực cùng trời tức giận trọng đại ảnh hưởng. Tình huống so tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Lưu trường biển rộng lớn kinh thất sắc, là hải dương vòng xoáy. Phía trước khẳng định có hình vòng xoáy thành. Theo tầm nhìn biến thấp, lại thêm chung quanh dòng nước chảy xiết, thỉnh thoảng liền có sóng lớn tới, mặc dù biết phụ cận có hình vòng xoáy thành, nhưng mà trong thời gian ngắn không cách nào phán đoán vị trí. Chương 32. Trong đại dương hắc động cao hơn nửa người sóng lớn liên tiếp không ngừng, tại gió biển thổi phía dưới, nhấc lên tầng tầng núi non trùng điệp, giống như là muốn rót vào bầu trời đem toàn bộ thế giới thôn phệ, lãng trên đỉnh phun trào chính là vô biên vô tận hỗn độn. Bọn nước sớm đã không có khi trước người bật vô hại, giống như màu đen miệng thú mãnh liệt tới, khắp hải dương cũng vì đó rung chuyển bất an, trong không khí không hiểu quẩn quẩn khí tức, không ngừng đụng chạm lấy lòng của mọi người bận. Gia tăng mã lực, mau chóng rời đi vùng biển này. Theo Lưu Trường Hải ra lệnh một tiếng, tất cả thuyền viên cũng bắt đầu hành động, banh ra buồm, tăng nhanh tốc độ đi, nhưng mà thuyền đánh cá phía dưới lại tựa như vũ bùn, không chỉ không có rời đi, ngược lại còn hướng lấy chính giữa vòng xoáy mà lại đến gần mấy phần. Không được a thuyền trưởng, bây giờ là thiên bắc gió 7 cấp, thiên bắc tuôn ra lặng 4 mét, chúng ta trước mắt thuộc về ngược gió vị trí, rất khó tiếp tục đi tới. Đừng nói đi tới, bọn hắn chỉ thoáng khẽ động, tại hướng gió tác dụng phía dưới, thuyền liền sẽ lùi lại, đơn giản chính là đang làm chuyện vô ích. Lưu Trường Hải tâm khẽ ngã đáy cốc, tình huống hôm nay đối bọn hắn 10 phần bất lợi, bởi vì là ngược gió phương hướng, thuyền nửa bước khó vào không nói, không ngừng tại chỗ quay tròn, thậm chí còn càng đi chính giữa vòng xoáy tới gần. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản là không có cách thoát đi vùng biển này. Cục diện trước mắt đã vượt ra khỏi Lưu Trường Hải trường khống, hắn quyết định thật nhanh chóng báo cảnh sát, liên hệ hải quân cứu viện. Một phen xoay tròn sau, Lưu Trường Hải bấm cầu cứu điện thoại, chúng ta bây giờ ở vào kinh độ đông 134°20', kinh tuyến tây 223°167' tả hữu vị trí, phía trước xuất hiện vòng xoáy, thuyền bị nhốt trong đó, thỉnh cầu trợ giúp. Âm thu đến. Một lát sau, cuối cùng có hồi phục. Cùng lúc đó, cảnh sát biển khi lấy được tin tức sau trước tiên liên lạc quân đội, bởi vì cái tình huống này đối với cảnh sát biển tới nói cũng tồn tại độ khó tương đối cao. Cứu viện không giống như khác, cảnh sát biển năng lực vẫn còn có hạn. Mà hải quân trụ sở huấn luyện nhận được tin tức trước tiên liền điều động đặc chiến một đội đi tới cứu viện, chạy tới thuyền đánh cá tọa độ địa điểm. Lớn như vậy quân hạm chạy ở trên biển, tựa như màu trắng cự điểu đạp gió rẽ sóng, so với trong biển rộng thủy chiều mãnh liệt, vùng biển này cũng không nhận được ảnh hưởng, nước biển nhẹ nhàng chảy xuôi, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng, là hoàn toàn khác biệt hai loại tình cảnh. Lúc này đặc chiến đội trưởng một đội Tôn An Bang đang chỉ huy trong phòng, quan sát đến dạ đạ phản hồi tình huống. Nhìn xem trên da đa truyền tới tin tức, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao đột nhiên tạo thành lớn như thế vòng xoáy? Từ trên màn hình có thể nhìn thấy, một cái chấm đỏ đang không ngừng khuyết tán phạm vi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai ảnh hưởng đến xung quanh hải vực, phóng xạ phạm vi rộng, tốc độ nhanh, đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở. Khó trách bọn hắn lúc trước không có thu đến bất kỳ dự cảnh nào, vòng xoáy này là đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tạo thành tốc độ thật sự là quá nhanh. Nếu như nói triều tịch là hải dương hô hấp, dòng nước là hải dương huyết dịch, gợn sóng là hải dương ồn ào náo động, vòng xoáy chính là được vinh dự hải dương hấp động tồn tại. Bởi vì bọn chúng có thể giống không gian vũ trụ hấp động hấp thu quang, đem chung quanh thủy thôn vệ, những thứ này to lớn biển khơi dương chính giữa vòng xoáy bị tuần hoàn đường thủy gắt gao vây quanh, bất luận cái gì lâm vào trong đó cái gì cũng khó mà đào thoát. Từ ở bề ngoài đến xem là một cái đáng sợ mà điên cuồng hình trụ tròn thủy đoàn xoay tròn, có năng lượng to lớn cùng bái sơn đảo hải năng lực, phàm là bị hút vào, cơ hồ không có thể còn sống, thậm chí cũng rất khó tìm được xác. Liên hàng không mẫu hạm gặp cũng biết lựa chọn tránh đi. Được xưng là ma quỷ tam giác Bermuda hải vực cùng Mexico vịnh lưu khu, từ Tư La Hoa bắt đầu đến 1973 năm, liền phát hiện 154 cái phản luồng khí xoáy thước đại dương lốc xoáy, vô số hạm thuyền máy bay cùng sinh mệnh chôn thây ở đây. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy vòng xoáy, chiều sâu chỉ sợ đã đạt đến mấy ngàn mét, đường kính cũng vượt qua 50 km, hải tốc độ xoay tròn vì 15-200 cm/s, tốc độ di chuyển vì 10-50 km/s, đây là bọn hắn có ghi chép đến nay quy mô lớn nhất, tốc độ nhanh nhất hải dương vòng xoáy. Tôn An Bang nhìn xem dạ đạ máy dò bên trên số liệu, sắc mặt khó coi tới cực điểm, phía dưới thông chi người, mở hết mã lực, dựa theo chúng ta bây giờ tốc độ, đến thuyền đánh cá vị trí còn cần thời gian bao lâu? Phó đội trưởng từng một minh sắc mặt có chút khó coi, coi như như thế, chúng ta chỉ sợ còn muốn 25 phút mới có thể đến, dựa theo vòng xoáy bây giờ tốc độ cùng thuyền đánh cá khoảng cách đến xem, chỉ sợ. Câu nói kế tiếp hắn không hề tiếp tục nói, thế nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ hắn ý tứ. Chỉ sợ bọn họ coi như đã tới nơi đó, đoán chừng thuyền đánh cá cũng đã bị vòng xoáy cắn nuốt mất rồi. Bầu không khí lập tức lâm vào yên tĩnh như chết ở trong. Tôn An Bang nặng nề thở dài, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể từ bỏ bất luận cái gì một tia hy vọng. Đặc chiến đội viên đều biết, chỉ sợ chiếc này trên thuyền cá người giữ nhiều lành ít. Nô Vũ Hiên nhịn không được hỏi, đội trưởng, sẽ có hay không có vạn nhất? Tôn An Bang lắc đầu, không có vạn nhất, bình thường vòng xoáy đều 10 phần hung hiểm, lại càng không cần phải nói bây giờ quái vật khổng lồ này, thập tử vô sinh a. Coi như chạy tới, đoán chừng cũng chỉ có thể hỗ trợ nhặt xác, thậm chí có khả năng liền cỗ thi thể nguyên vẹn cũng tìm kiếm không đến. Mà tại một bên khác, chính minh bọn người tình huống hiện tại cũng mười phần không ổn. Trên thuyền cá cũng không có tân tiến giả đã dò xét các loại thiết bị, cho nên bọn hắn cũng không biết bây giờ gặp phải vòng xoáy đến tột cùng là như thế nào quái vật khổng lồ. Căn cứ vào tình huống hiện tại, chỉ bằng vào thuyền đánh cá lực lượng của mình muốn thoát thân, đoán chừng vô cùng khó khăn, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực. Bọn hắn bây giờ có khả năng làm, chỉ có thể đang cứu viện binh đến trước đó, không để sự tình trở nên càng thêm chuyển biến xấu, tận lực không để thuyền hướng về vòng xoáy dựa sát vào. Nhưng mà không như mong muốn, theo dòng nước càng chảy xiết, bình tĩnh biển cả dần dần cởi ra nhu hòa bên ngoài, lộ ra hung tàn một mặt. Thời khắc này nước biển sớm đã trở nên giống như màu mực, cùng màu trắng sôi trào bọt nước tạo thành chênh lệch rõ ràng, thỉnh thoảng một cái sóng lớn ập tới, giống như là một cái cự thủ không ngừng xô đẩy lung lay thân thuyền, mọi người tại trên thuyền ngã trái ngã phải. Nho nhỏ thuyền đánh cá giống như là lâm vào trong ông dương thuyền cô độc, lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lật úp. Lâm Nguyệt nơi nào thấy qua dạng này biển cả, hoàn toàn không có khi trước thưởng thức còn có vui sướng, đối với Hải Dương sợ hãi tại tăng thêm say sóng, khiến cho cả trường khuôn mặt nhỏ nhìn trắng bệnh một mảnh, rất là dáng vẻ đáng yêu. Nàng gắt gao nắm lấy Lâm Nhã hai tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy hoảng sợ, "Thì chúng ta sẽ không chết ở đây à?" So sánh với Lâm Nhã trạng thái muốn tốt hơn một chút một điểm, bất quá sắc mặt cũng vô cùng khó coi, "Nói bậy bạ gì đấy, nhân viên cứu viện lập tức liền sẽ tới, chúng ta không có chuyện gì." Trịnh Minh cũng trấn an nói, "Đừng lo lắng, coi như trời sập xuống còn có tỷ phu ở đây." Nhìn xem Trịnh Minh thân ảnh cao lớn, tựa như thủ hộ thần tầm thường tồn tại, Lâm Nguyệt Tâm miễn cưỡng buông ra. Một bên Lưu Trường Hải còn có khác thuyền viên chỉ cảm thấy 10 phần xui xẻo. Đụng tới Hải Dương vòng xoáy sát suất rất nhỏ, đầu này hướng đi bọn hắn trước kia cũng chạy qua, cũng không lạ lắm, ai có thể nghĩ đột nhiên liền tạo thành vòng xoáy, cũng chỉ có thể nói bọn hắn vận khí cũng quá hảo một chút. Chỉ hy vọng đội cứu viện có thể mau chóng chạy tới a. Thời khắc này Lưu Trường Hải còn không biết bọn hắn đang cứu viện binh đội trong lòng đã bị phán quyết tử hình. Chương 33. Rơi xuống biển sắc trời âm trầm một mảnh, gió biển gào thét, quát mặt người đau nhức, cho dù là gia tăng mã lực, động cơ đều nhanh muốn bốc khói, ở mảnh này mênh mông tác dụng phía dưới, thuyền đánh cá sức mạnh căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Vô số đầu màu bạc cự long tại màu mực trong nước biển không ngừng lăn lộn, bất quá nhẹ nhàng mấy đôi, liền nhấc lên vô biên vô tận tường nước, hướng về thuyền đánh cá tràn tới. Thân thuyền sóc này không thôi, không thiếu bọt nước xen lẫn nước biển xông lên bong tàu, cực lớn sóng gió phía dưới, giống như là một mảnh lá cây, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lật úp. Cùng phong gào thét, sóng lớn sôi trào, tất cả mọi người nắm lấy tay ghế run lẩy bẩy. Không xong thuyền trưởng, động cơ tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Thuyền viên âm thanh bao phủ tại tiếng phóng đãng ở trong, tức giận Lưu Trường Hải hùng hùng hổ hổ, chuyện tốt không có, chuyện xấu ngược lại là từng cọc, trời đánh, sớm biết hôm nay liền không ra biển. Nhà rốt còn gặp mưa. Chỉ nghe thấy xoạt xoạt một tiếng, trên thuyền cá cột buồn vậy mà nứt ra tới, thẳng tắp hướng về bong thuyền đập xuống, còn tốt phía dưới không có ai, bằng không mà nói kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà chính là bởi vì cột buồm nứt gãy, toàn bộ thân thuyền đều đã mất đi cân bằng, hướng về bên trái chìm xuống dưới, càng ngày càng nhiều nước biển rót vào trong đó. Bởi vì thân tàu đột nhiên mất cân bằng, tất cả mọi người đều bị quăng hướng về phía bên cạnh, Lâm Nhã nhất thời đứng không vững, hướng về bên cạnh ngã đi qua, chỉ lát nữa là phải rơi vào màu mực trong hải dương. Trịnh Minh nhìn thấy cái màn này chẳng cảnh cơ hồ muốn rách cả mí mắt, nhưng mà cùng với cách nhau khoảng cách thật sự là quá xa, căn bản liền không đuổi kịp đi. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc, bên cạnh nghiêng nghiêng đưa tới một đôi tay, gắt gao níu lại Lâm Nhã, cổ tay trắng nõn, có loại bệnh tái nhợt, đại khái là quanh năm không thấy ánh mặt trời chiếu nguyên nhân. Chính là lúc trước một mực trầm mặc ít nói Ngụy Phong. Thì ra vừa rồi hắn ngay tại Lâm Nhã phụ cận, thấy tình thế không ổn, vội vàng đưa tay ra, lúc này mới tránh khỏi một hồi bi kịch phát sinh. Lưu Trường Hải vội vàng đem bánh lái đột nhiên chuyển hướng bên cạnh, tay đều nhanh vung mạnh bốc khói, lúc này mới miễn cưỡng để cho thuyền một lần nữa dựng đứng lên, miễn cưỡng ổn định thân hình, không còn hướng về bên cạnh nghiêng đổ. Trịnh Minh vội vàng chạy tới, cầm thật chặt Lâm Nhã hai tay, "Ngươi không sao chứ?" Lâm Nhã sắc mặt trắng bệnh một mảnh, cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng, nàng lắc đầu nói, "Không có việc gì, không có việc gì lão công." Trịnh Minh vội vàng hướng Ngụy Phong nói lời cảm tạ, đối phương lại là khoát tay áo, "Không khách khí, ngươi vừa mới dưới đáy biển cũng đã cứu chúng ta. Nhanh lên cùng một chỗ đem buồm kéo lên, bằng không thì tất cả mọi người muốn chơi xong." Lưu Trường Hải âm thanh từ trong phòng điều khiển truyền đến, đám người vội vàng chạy đi qua hỗ trợ. Lâm Nguyệt cũng từ trong khoang thuyền chạy ra, nhìn thấy thân ảnh của nàng, Lâm Nhã sắc mặt lập tức có chút khó coi, "Không phải nhường ngươi trong phòng ở lại sao? Ngươi sao lại ra làm gì? Bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm." Lâm Nguyệt âm thanh mang theo vài phần nức nở, "Tỷ, vừa rồi quá nguy hiểm, ta kém chút cho là mình gặp không đến ngươi." Thì ra nàng vừa rồi tại trong phòng cũng nhìn thấy Lâm Nhã kém chút rơi xuống biển chẳng cảnh. Lâm Nguyệt cái trán còn có trên cánh tay đều có ba chạm tím xanh vết tích, rõ ràng tại vừa rồi kịch liệt sốc này ở trong, cũng bị thương nhẹ. Lâm Nhã sờ lên đầu của nàng, thanh âm ôn nhu lại mang theo không nói ra được kiên định, "Yên tâm đi, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua." Lâm Nguyệt gật đầu một cái, "Ta không muốn ở một mình, ta cũng tới giúp các ngươi." Gặp nàng khăng khăng như thế, Lâm Nhã cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ là dặn dò, "Vậy chính ngươi chú ý an toàn." Lâm Nhã là chính giữa tất cả mọi người nhỏ tuổi nhất, bây giờ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tận lực không cho đám người cản trở, đám người đồng tâm hiệp lực, muốn đem đứt gãy cột buồm trò kéo lên. Nhưng mà lão thiên tựa hồ cũng không tính cứ như vậy buông tha đám người. Thủy triều càng ngày càng chảy xiết, giống như là tiên quân vạn mã buôn đằng mà đến, nước biển nhìn như nhu hòa, lại tại một thời gian có thể có được lực lượng cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể nát bấy ở giữa hải dương hết thảy. biển cả dữ tợn hung tàn một mặt không tị hiểm chút nào triển lộ tại trước mặt người khác, bọn nước hóa thành vô số nanh đuốt sắc bén, muốn đem tất cả mọi người đều kéo tại địa ngục phía dưới. Lâm Nguyệt khẽ mắt liếc qua giống như là nhìn thấy cái gì, đột nhiên há to mồm, sững sờ tại chỗ, trong con mắt tràn đầy sợ hãi còn có kinh hoàng, thậm chí ngay cả âm thanh đều đang run rẩy. "Ngươi, các ngươi nhìn nơi đó." Đám người lần theo tầm mắt của nàng nhìn sang. Khắp hải dương giống như là một cái chạy ngược cái phế ước, vô số nước biển thuận kim đồng hồ chảy xuôi, hướng chạy cái kia sâu không lường được trung tâm, tựa như vực sâu buông xuống, giống như thôn tiên cự thú, đem chung quanh tất cả mọi thứ đều thôn vệ trong đó. Thì ra tại bọn hắn cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, tựa như vực sâu đại môn rộng mở, tất cả mọi người nhìn thấy cái màn này chẳng cảnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân nổi da gà đều đứng sững sững. Vòng xoáy vừa theo tới. Bây giờ mọi người mới biết vòng xoáy này khủng bố cỡ nào, nhân loại tại trước mặt của nó, thậm chí ngay cả con kiến cũng không bằng. Thuyền đánh cá đã thân hãm trong đó, bị chung quanh nước chảy xiết không ngừng hướng về trong nước xoáy dẫn tới, tiếp tục như vậy nữa, thuyền bị người vong chỉ là vấn đề thời gian. Thuyền đánh cá giống như là xâm nhập vũng bùn con kiến nhỏ, ra sức muốn từ trong leo ra, lại bởi vì hắn cực lớn hấp dẫn, không ngừng ngã vào vực sâu. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Dạng này vòng xoáy, bọn hắn nhân lực thật sự có thể chống lại sao? Giả Vũ hai mắt thất thần, nhịn không được tự lẩm bẩm, xong, hết thảy đều xong. Chính Minh nhìn xem cảnh tượng trước mắt, nếu là tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn chơi xong, tuyệt đối không thể để cho vòng xoáy đem thuyền đánh cá toàn bộ thôn phệ, hắn nhất định phải làm chút cái gì mới được. Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không ngừng tại Trịnh Minh mắt phía trước hiện lên, tuyệt đối không thể để các nàng có bất kỳ sự tình, nếu như có thể trưởng khống lực lượng cường đại, đem thuyền đánh cá kéo cách vòng xoáy liền tốt. Trịnh Minh nội tâm không khỏi bước lên ý nghĩ như vậy, đối với sức mạnh khát vọng đạt đến trước nay chưa có đỉnh, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, một cô quen thuộc nhiệt lưu dâng lên trong lòng. Nhưng vào lúc này, một cái sóng lớn nhắm ngay Trịnh Minh vị trí đón đầu đập tới. Lâm Nhã con ngươi đột nhiên co lại, cẩn thận. Một giây sau, vô số nước biển theo sóng lớn tiến vào thuyền, đám người vội vàng nắm lấy đồ bên người, cái này mới miễn cưỡng củng cố thân hình, đợi đến thủy triều thối lui, Lâm Nhã vội vàng nhìn về phía Trịnh Minh vị trí. Tại chỗ lại là không có mưa ai, nơi nào còn có cái bóng của hắn. Rất rõ ràng, Trịnh Minh bị vừa rồi thủy triều cho vọt tới trong biển. Lâm Nhã phản ứng đầu tiên liền muốn vọt tới trong nước đi, lại bị Lâm Nguyệt còn có bên cạnh Giả Vũ cho gắt gao giữ chặt. Trịnh Minh, Trịnh Minh. Lâm Nhã tê tâm liệt phế, nước mắt giống như đứt dây chân trâu, nhưng trong nháy mắt bị thâm trầm nước biển thôn phệ, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông biển cả, thủy triều mãnh liệt, nơi nào còn có Trịnh Minh cái bóng. Tình huống như vậy rơi vào đáy biển, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Giả Vũ còn có Ngụy Phong liếc nhau, tâm dần dần chìm ở đáy cốc. Chương 34, hoàn toàn biến dị. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, phản phất giống như đất rung núi chuyển, điện quang chói mắt vạch phá bầu trời đen kịt, xé mở một lỗ hổng khổng lồ, giọt mưa lớn như hạt đậu từ trong giáng xuống, hung hăng đập trên mặt biển. Gợn sóng đang tức giận trong mưa to kêu gọi, cùng cuồng phong đua tiếng, chân trời lỗ hổng cũng càng lúc càng lớn, mưa to mưa tầm tã xuống. Mưa trụ mạn thiên phi vũ, kèm theo lôi xả vũ động, vang lửa khắp nơi, ở trong biển khơi dậy ngàn cơn sóng, từng đống mây đen, giống ngọn lửa màu xanh, tại không đáy trên đại dương bao la thiêu đốt. Cảnh tượng trước mắt liền như là tận thế đồng dạng. Trên thuyền cá mọi người tới không bằng thương tâm bị sóng lớn cuốn đi chính mình, nhìn lên bầu trời cảnh tượng khủng bố, trong mắt của mọi người quang triệt để dập tắt. Liền xem như nhân viên cứu viện tới, đối mặt tình cảnh này cũng thúc thủ vô sách. Trên thực tế, cũng không phải thủy triều đem Trịnh Minh cuốn đi, mà là hắn chủ động nhảy vào biển cả, chỉ là từ những người khác góc độ đến xem, giống như là bị sóng lớn cuốn đi. Bây giờ bọn nước mãnh liệt, nước biển càng là thâm bất khả trắc, trên thuyền cá người không có khả năng thấy rõ ràng phía dưới chẳng cảnh, hắn cuối cùng có thể không cố kỵ gì thoát khỏi đồ lạc trang. Nước biển đem Trịnh Minh bao khỏa, so với ở trên bờ câu thúc, hắn ở trong nước biển ngược lại giống như là giải phóng thiên tính, có thể tại dưới nước nín thở thời gian rất lâu, coi như không xuất hiện cũng không quan hệ gì. Ngũ quan vị trí đều có một tầng màng mỏng bao trùm, cũng không cần lo lắng nước biển tiến vào bên trong, xuất hiện chết chìm tình huống. Nói tóm lại, đi tới biển cả giống như là về nhà, nhưng cái kia kinh khủng sóng gió cũng không có bất cứ khả năng uy hiếp gì. Đến nỗi cái kia vòng xoáy khổng lồ sinh ra lực hấp dẫn, đối với Trịnh Minh mặc dù sinh ra tác dụng nhất định, nhưng mà còn tại ứng đối trong phạm vi, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể ly khai nơi này. Thế nhưng là không có cách nào mang người trên thuyền rời đi. Trịnh Minh bơi đến thuyền bè phía dưới, hắn duỗi ra cường tráng hữu lực hai tay, phía trên hiện đầy vảy màu đỏ, tính toán muốn đem thuyền đánh cá từ trong nước xoáy đẩy ra tới. Hắn cắn chặt răng, gân xanh trên trán đều bạo đi ra, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu hỗn hợp có nước mưa từ gương mặt trượt xuống, thuyền đánh cá quý tích cuối cùng có phút chốc chết đi. Nhưng mà còn không đợi Trịnh Minh thở phào, một cái bọt nước ập tới, tại vòng xoáy lực hút phía dưới, thuyền đánh cá lại độ bị hút trở về. Cả hai giống như là đang tiến hành một hồi đánh rằng co tựa như, cuối cùng vẫn vòng xoáy chiếm cứ thượng phong. Trịnh Minh mắt nhìn hai tay của mình, ánh mắt có chút nghiêm trọng, bằng vào lực lượng bây giờ của hắn còn chưa đủ, rõ ràng cũng chỉ thiếu kém một chút. Đáng chết. Nếu như có thể hoàn toàn dị hóa liền tốt. Bằng vào lúc trước hắn kinh nghiệm, mỗi lần dị hóa mặc kệ là năng lực vẫn là khác tố chất thân thể phương diện đều sẽ nhận được tăng cường, nếu như có thể hoàn toàn dị biến, nói không chừng cơ hội thành công sẽ tăng thêm rất nhiều. Nhưng hết lần này tới lần khác Lao Thiên giống như là thích cùng hắn nói đùa, Trịnh Minh mơ hồ cảm thấy chính mình mò tới cánh cửa, lại vẫn luôn ở bên ngoài bồi hồi, không thể tiến thêm một bước. Phanh. Trịnh Minh một quyền đập vào trên mặt nước, kèm theo một tiếng vang trầm, nước chảy xiết tóe lên màu trắng bọt nước, không ngừng rơi vào trên mặt của hắn, trong con mắt hình như có ánh sáng màu đỏ chợt lóe lên. Nếu là sức mạnh có thể lại cường đại liền tốt. nếu như thực sự không được, hắn chỉ có thể đem Lâm Nhã tỷ muội hai cứu lên, đến nỗi những người khác cũng lực bất tòng tâm, mặc dù sẽ gặp phải thân phận bại lộ phong hiểm, nhưng cái này cũng là chuyện không có cách nào. Mắt thấy thuyền đánh cá khoảng cách chính giữa vòng xoáy càng ngày càng gần, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ cuối cùng hoàn toàn bị cái kia màu đen u ám thủy triều thôn phệ. Chính Minh hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên, con ngươi hồng quang càng ngày càng thịnh, trong chốc lát một cỗ trước nay chưa có nhiệt lưu phun lên toàn thân, xông thẳng đỉnh đầu. Sấm sét vang dội, phản phất giống như thiên quân vạn mã mà đến, tấu vang lên gióng giạc hải dương thanh âm, mà trong lòng Trịnh Minh cũng có đoàn hỏa diễm tại kịch liệt thiêu đốt. Hắn có thể cảm nhận được, nguyên bản tầng kia như có như không che chắn, cuối cùng tại lúc này bị phá vỡ, đột phá sau cùng bình cảnh. Trịnh Minh toàn thân đều bị hồng quang bao khỏa, hắn nhịn không được thét dài một tiếng, cũng không giống như là nhân loại âm thanh, ngược lại giống như là quái vật nào đó tiếng kêu, nghe cực kỳ bén nhọn khe khẽ. Sấm sét vang dội phía dưới, toàn bộ biển cả giống như là dự cảm được cái gì, nước biển càng dâng lên, không ngừng chèn ép lấy thiên địa, trong không khí tràn ngập một cỗ không hiểu ngưng trọng, giống như là đang không ngừng ngẩn ngưỡng. Tại hào quang màu đỏ bao bảo, Chính Minh thân hình không ngừng biến lớn, thứ chi lại là từ từ nhỏ dần. Màu đỏ đường vân điên cuồng lan tràn, bất kỳ xó xỉnh nào cũng không có buông tha, màu đỏ thắm lân phiến bao trùm toàn thân, tựa như mặc vào màu đỏ trùm tua đỏ khôi giáp, nhìn mười phần bất phàm. Nguyên bản cái trán xinh xắn hai sừng cũng bành trướng mấy lần, tráng kiện sắc bén, tranh vanh không thôi, phía trên màu vàng vân tay chiếu lấp lánh, phảng phất một góc có thể đỉnh phá thiên địa. Vây ngực, vây lưng không ngừng biến lớn, đón gió biển lớn lên, đạp gió rẽ sóng, giống như là chống ra bùm trắng, trên mặt biển bạch ra từng đạo gợn sóng, bất quá nhẹ nhàng đông đưa, liền dẫn tới chung quanh nước biển sôi trào không thôi. Hồng quang đem chung quanh nước biển đều choáng nhuộm thành một mảnh màu đỏ, đợi đến tiêu tan sau, chói mắt sấm sét đâm thủng bầu trời, cũng chiếu sáng phía dưới chẳng cảnh. Nơi nào còn có bóng người nào, có chỉ là một đầu màu đỏ cá lớn, sừng sững ở trong thủy triều, vẽ nghệ lấy khắp hải dương. Hoành công ngư, cùng bình bên trên dị thú đồ án giống nhau như lúc, cuối cùng thành công. Không biết là có hay không cũng có sơn hải kinh bên trong dị thú bản lĩnh Trịnh Minh kích động, liền toàn bộ biển cả đều trở nên hưng phấn còn có kích động lên, ngay cả thủy triều cũng tại không ngừng vỗ tay, chúc mừng Trịnh Minh thành công thủy biến. Hắn giống như trên biển vương, tiếp nhận vùng biển này mũ miệng, trong một chớp mắt, ngay cả mảnh liệt bọt nước cũng có phút chốc yên lặng, cúi xuống đầu ngẩng cao sọ cúi đầu xưng thần. Nếu là người bên ngoài nhìn thấy cái màn này đại biến cá sống trắng cảnh, cái cằm đều phải chấn kinh, cũng may chung quanh ngoại trừ thầm trầm phun trào nước biển, cũng không còn người bên ngoài. Lại thêm báo tô không ngừng, bấp bên, mưa to che lại ánh mắt, căn bản thì nhìn không rõ ràng phía dưới chẳng cảnh. Chính Minh cúi đầu nhìn mình, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn màu đỏ thắm bảy cá, đại khái là không quen thân cá, thân thể đong đưa có chút cứng ngắc, vây cá cũng có chút không nghe sai khiến. Bất quá rất nhanh hắn liền thích ứng bộ dạng này thể xác, dù sao từ một phương diện khác tới nói chính là cơ thể của chính hắn, bất quá là biến dị trở thành thân cá mà thôi. Không nghĩ tới, tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc sống còn, thế mà tiến hóa thành công, vậy đại khái chính là cái gọi là thời cơ. Mà giờ khắc này cũng không phải suy xét điều này thời điểm, cũng không phải nghiên cứu năng lực bản thân thời điểm. Nhìn cách đó không xa từng bước một bị kéo tốn sâu vô cùng nguyên thuyền đánh cá, Chính Minh một cái vẫy đuôi, cơ hồ trong không khí rơi xuống một đạo tàn ảnh, liền lập tức bơi đến thuyền hậu phương. Có lẽ là hoàn toàn biến dị nguyên nhân, giống như Trịnh Minh lúc trước đoán như thế, khí lực của hắn càng là tăng lên gấp bội, cơ hồ đạt đến trình độ khủng bố. Lúc trước còn có chút kéo bất động thân thuyền, bây giờ đã hoàn toàn có thể đem nóc thuyền, cơ hồ là kéo lấy thuyền, hướng về vòng xoáy phương hướng ngược nhau rời đi. Thuyền đánh cá đi ngược dòng nước, phía dưới lại là hồng quang chớp động, tràn ngập thần dị bất phàm. Chương 35. Biển sâu dị thú. Bầu trời vẫn như cũ trời u ám, chất thành núi mây đen giống như là muốn đem cả bầu trời đè sập, thương khung phá cái lỗ lớn, không ngừng có hạt mưa giáng xuống. Biển cả bắt được sấm sét quang ảnh, đem bọn nó dập tắt tại trong lĩnh vực của mình, những thứ này sấm sét cái bóng, giống như từng cái trường xà, ở trong đại dương uốn lượn du động, nhoáng một cái liền biến mất. Ở vào mưa gió lay động ở trong thuyền đánh cá, cũng không có trước tiên cảm nhận được phía dưới dị động. Lâm Nhã thương tâm gần chết, nước mưa hỗn hợp có nước mắt từ gò má tái nhợt trượt xuống, cả người nhìn vô cùng yếu ớt. Những người khác nhìn xem càng ngày càng gần vòng xoáy, cũng xa vào đến tuyệt vọng ở trong, trừ phi kỳ tích xuất hiện, chỉ sợ mảnh này bông dương đại hải chính là bọn hắn sau cùng mai cốt chi địa. Nhìn xem Trịnh Minh rơi xuống phương hướng, Lâm Nhã hồn cũng rất giống cùng theo rất xuống, hai mắt vô thần nói, "Trịnh Minh, rất nhanh ta liền đến giúp ngươi." Lâm Nguyệt nhìn xem dạng này tỷ tỷ, hốc mắt đỏ bừng vô cùng, âm thanh khàn khàn nói, "Tỷ, tỷ phu một người lợi hại như vậy, hắn lại như vậy biết lặn, nhất định sẽ không có chuyện gì." Giả Vũ than thở, "Đó là vòng xoáy à, chắc chắn đã bị cuốn vào, chúng ta đi vào cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngày này sang năm nói không chính xác chính là chúng ta ngày rỗ. Sớm biết hôm nay liền không ra biển." Tất cả mọi người đã bỏ đi chống cự, tâm tình tuyệt vọng không ngừng lan tràn, nhìn xem càng ngày càng gần vòng xoáy, tựa như vực sâu cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, căn bản không phải nhân lực đủ khả năng đối kháng. Mọi người đã thấy được tử thần đang hướng bọn hắn vẫy tay, có thể còn sống tính chất cơ hồ là không. Mọi người ở đây chờ đợi tử vong đến lúc, đột nhiên Lâm Nguyệt giống như là phát hiện một dạng gì, nhịn không được rủi rủi con mắt nói, như thế nào cảm giác nước biển có chút hồng a. Màu đen đặc trong nước biển, mơ hồ có phiến hồng quang dạo dực, chỉ có điều tại màn mưa ở trong đồng thời không rõ ràng, Lưu Trường Hải không xác định mở miệng nói, tựa như là có hơi hồng. Liền trước mặt mọi người người nhìn quanh lúc, một hồi cổ quái tiếng kêu kèm theo thủy triều âm thanh, từ đáy biển bên trong truyền ra. Thanh âm kia trầm thấp cổ lão, còn có mấy phần du dương. Phản phất một loại nào đó biến cổ sinh vật biển từ trong biển sâu dần dần thức tỉnh, mang đến lớn như vậy uy áp, để cho người ta không rét mà run. Trái tim tất cả mọi người tại thời khắc này nhảy phá lệ cấp tốc, giống như là bị người hung hăng nắm chặt, cơ hồ có chút không tả nổi. Liên từ trước đến nay Thái Sơn băng vu trước mặt đều không đổi màu nguy phong, tại lúc này cuối cùng lộ ra thần sắc khác thường, cái này là sinh vật gì tiếng kêu? Giống như là một loại nào đó cá voi tiếng kêu, nhưng là lại không quá xác định. Liên kiến thức rộng Lưu Trường Hải đều chưa từng nghe qua thanh âm như vậy. Đám người còn nghĩ nghe càng rõ ràng hơn, nhưng mà sấm sét vang rội, lại thêm thủy triều âm thanh còn có hạt mưa âm thanh đùng đùng trộn lẫn, cổ quái kia tiếng kêu lại là cũng không gặp lại bóng dáng. Tựa hồ mới vừa nghe được chỉ là ảo giác giống như, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, thanh âm mới rồi tuyệt đối không phải bọn hắn ảo giác. Nhìn xem mơ hồ lập lòe hồng quang nước biển, chỉ tiếc mưa to cản trở ánh mắt, lại thêm bọt nước không ngừng, căn bản thì nhìn không rõ ràng phía dưới đến tuột cùng là cái gì. Trên thực tế, phía dưới sinh vật chính là đã hoàn toàn biến thành cá lớn chính mình. Vậy màu đỏ tại sóng biển bên trong không ngừng lan lộn, vây lưng đem màu đậm nước biển phá vỡ từng đạo vết tích, ngay cả nước biển chung quanh cũng nhiễm phải màu đỏ khác thường. Tại cao tốc xoay tròn dòng xoáy phía dưới, hắn nghịch lưu mà đi, càng đến gần chính giữa vòng xoáy, trong đó lực hút càng lớn hơn, xui xẻo không chỉ là thuyền đánh cá, còn có phụ cận không kịp chạy trốn bầy cá, không thiếu loài cá đều bị hút vào, những thứ này yếu đối loài cá, dù là bọn chúng liều mạng du động, cũng vẫn như cũ chạy không khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Nhưng mà Trịnh Minh khác biệt, hắn bãi động màu đỏ phiêu giật đuôi cá, giống như là đỏ tươi cờ xí, sừng sững ở phía trên đại dương, cùng hình vòng xoáy thành phần tòa kháng lễ chi thế. Trịnh Minh đi tới thuyền đánh cá phía dưới, trên đỉnh đầu hai sừng tản mát ra như có như không tia sáng, phía trên màu vàng vần tay giống như là sống lại, dùng sức đem thuyền đánh cá cho nhờ đi lên. Hắn mặc dù thân hình bị lớn, nhưng cũng liền toàn bộ thuyền đánh cá một ba lớn nhỏ, thuyền đánh cá bản thân trọng lượng lại thêm vòng xoáy lực hút, tựa như một tòa núi lớn nặng trĩu đặt ở trên thân. Trịnh Minh nâng thuyền đánh cá, tiếp tục nghịch lưu mà đi, lần này lại không có trước đây nhẹ nhõm, vây cá mỗi đồng dạng phía dưới đều hình như có thiên quân chi trọng. Cùng trong lúc nhất thời, trên thuyền cá đám người cũng cảm nhận được thuyền nhẹ nhàng lắc lư. Nguyên bản càng ngày càng gần vòng xoáy, bây giờ lại trở nên có chút khoảng cách, hắn rủi rủi con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt. Hắn há to mồm, trợn mắt hốt mồm nói, thuyền đang động. Giả Vũ nghe xong có chút im lặng, cơ hồ là cam chịu mở miệng, thuyền đương nhiên đang động, hơn nữa lập tức chúng ta liền muốn rơi vào vòng xoáy trung tâm. Thuyền viên liền vội vàng lắc đầu, không phải ý tứ này, ý của ta là thuyền đang tại dần dần rời đi vòng xoáy. Bên cạnh đồng bạn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, cảm thấy là hắn bị hoa mắt, nhưng rất nhanh cũng ý thức được kỳ quặc, không đúng, giống như thật sự khoảng cách vòng xoáy càng xa. Đám người lúc này mới phát giác, thuyền đánh cá tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó thôi động, lúc trước cực lớn sâu thẳm vòng xoáy miệng cách bọn họ vậy mà càng ngày càng xa. Lưu Trường Hải nhìn xem cảnh tượng trước mắt, vô ý thức thốt ra, sao lại có thể như thế đây? Trung quanh nước biển còn tại lấy thuận kim đồng hồ phương hướng chạy xiết chạy xuôi, tất cả mọi thứ bị cuốn vào trong đó, bao quát thuyền đánh cá cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ thuyền lại là đi ngược dòng nước, cho người cảm giác giống như là có đồ vật gì ở phía dưới nâng bọn hắn, cách xa vòng xoáy trung tâm. Đây quả thực là không thể tưởng tượng, không có động lực nơi phát ra, thuyền làm sao có thể hành động? Tại sóng lớn đã kích xuống, thuyền đánh cá cũng sớm đã mất đi động lực, căn bản liền không khả năng lái rời vòng xoáy phạm vi. Hơn nữa cường đại như vậy lực hấp dẫn, coi như thuyền đánh cá phanh lại hệ thống chưa từng xuất hiện vấn đề, kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể bị hút vào trong đó. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, lại là một cái sóng lớn gầm thét đập tới, toàn bộ nước biển giống như là muốn che khuất bầu trời, cơ hồ muốn che lại nho nhỏ thuyền đánh cá. Nguyên bản vốn đã rời xa vòng xoáy, nước biển chỗ sâu lại bắn ra cường đại lực hấp dẫn, đột nhiên đem mọi người cho kéo trở về. Vòng xoáy giống như là nổi điên hải dương cự thú, mắt thấy thuyền đánh cá muốn thoát ly chính mình trường khống, lại độ phát khởi hùng mãnh tiến công, cho thấy càng thêm điên cuồng kinh khủng một mặt. Toàn bộ thuyền đánh cá lắc lư lợi hại, giống như là có song không nhìn thấy cự thủ điên cuồng lay động. Thuyền cũng lại duy trì không được cân bằng, hướng về phía bên phải nghiêng đổ, không thiếu nước biển rót vào đến bong thuyền, người trên thuyền cũng ngã thất điên bắt đảo, đội vàng nắm chặt bên cạnh tay ghế, để tránh bị sóng biển cho trùng kích vào đi. Bây giờ thuyền đánh cá tình huống 10 phần hung hiểm, cơ hồ có một nửa thân tàu đã chạm vào trong nước biển, nước sâu như vực sâu, giống như là huyết buồn đại khẩu, chờ đợi tất cả mọi người rơi vào trong đó. "Đờ, làm phiền mọi người ném một chút phiếu đề cử cùng nguyện phiếu a, cảm tạ." Chương 36. Là hải quái sao? Sắp trời âm trầm đáng sợ, mưa to không ngừng, sóng lớn lan lộn, nho nhỏ thuyền đánh cá tại đại dương mênh mông ở trong không ngừng dãy rủa, mà phía dưới nước biển nhưng là nổi lên quỷ dị màu đỏ. Mắt thấy thuyền đánh cá liền bị sóng lớn toàn bộ thôn phệ, liền tại đây nghìn cần treo sợi tóc thời khắc. Dưới nước Trịnh Minh cũng phát giác trên biển biến hóa, hắn ra sức một đỉnh, cái này mới miễn cưỡng chặn lật nghiêng thuyền đánh cá, không đến mức hoàn toàn đảo ngược. Trên thuyền đám người cũng phát giác dưới nước truyền đến lực cản, tựa hồ có đồ vật gì chống đỡ đến trên thuyền cá, không đến mức để nó hoàn toàn lật nghiêng. Chẳng lẽ là phụ cận đáng ẩm, lại hoặc là đồ gì khác? Dù vậy, đại gia cũng mạng sống như treo trên sợi tóc, thuyền đánh cá mặc dù không có triệt để ngã lật, nhưng mà cũng không có trở về đàng, triệt để lật thuyền là chuyện sớm hay muộn. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người liền cảm nhận đến lực lượng vô danh, đôn đốc thuyền đánh cá hướng về phương hướng ngược nhau ngã xuống. Trịnh Minh muốn đem thuyền đỉnh trở về tại chỗ, thật vất vả thoáng khôi phục, nước biển lực hút lại độ đem thuyền đánh cá cho kéo trở về, giống như là cố ý cùng hắn đối nghịch. Cả hai kéo một phát kéo một cái, trên thuyền cá người cũng đi theo ngã trái ngã phải, kém chút liền bữa cơm đêm qua đồ ăn đều nhanh muốn phun ra, một trái tim cũng đi theo treo ở trong cổ họng. Mắt thấy thuyền liền muốn triệt để lật nghiêng, Trịnh Minh trên đỉnh đầu hai sừng cũng hiện ra tranh vanh chi thế, đuôi cá tụ lực, đột nhiên hướng về phương hướng ngược nhau đánh ra. Màu đỏ đuôi cá cuốn lên mấy đóa màu trắng bọt nước, phá vỡ mặt nước, đỏ trắng hai loại màu sắc tạo thành chênh lệch rõ ràng, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, trọng trọng đập vào bên trái thân tàu bên trên. Giả Vũ còn có Ngụy Phong ngay tại bên trái bong thuyền, trong mông lung phảng phất thấy được trong nước biển có đồ vật gì nhảy lên một cái, đánh vào thân tàu bên trên. Ngay sau đó thân thuyền đi theo run rẩy, tại cự lực tác dụng phía dưới lại trở về tại chỗ. Cái kia thật giống như là đầu màu đỏ đuôi cá. Cái này là ảo giác sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ không khỏi nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, tại sao có thể có cái đuôi to lớn như vậy? Còn không đợi hai người nhìn càng rõ ràng hơn một điểm, đuôi cá lần nữa chui vào thâm trầm trong hải dương. Theo bên trái thân tàu truyền đến động lực, kéo một phát kéo một cái phía dưới, nguyên bản muốn ngã lật thuyền đánh cá tại hai cỗ sức mạnh trung hòa phía dưới, lại trở về vị trí cũ. Đám người giống như là ướt sũng, toàn thân đều tại tích thủy, mặc dù 10 phần chật vật, nhưng cũng may cũng không có nhân viên bị dòng nước cho cuốn đi. Giả Vũ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía bên cạnh Ngụy Phong, vừa rồi bọn hắn khoảng cách vị trí là gần nhất, ngươi có phải hay không cũng nhìn thấy? Vật kia đến tột cùng là cái gì? Ngụy Phong không có trả lời, ánh mắt rơi vào trên đại dương bao la, thần sắc lộ ra một vẻ ngưng trọng còn có suy nghĩ sâu sắc. Đối với Giả Vũ mà nói, những người khác lại là một mặt mộp bức, không biết hắn đang nói cái gì đồ vật. Giả tiên sinh ngươi làm sao? Giả Vũ kích động khoa tay nói, ta vừa mới nhìn thấy đầu rất lớn màu đỏ đuôi cá từ trong nước biển xuất hiện, nó đập thân tàu, tiếp đó thân tàu liền khôi phục chỗ cũ. Đám người càng làm động, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hơn phân nửa thân tàu đều tiến vào thủy, bọn hắn thiếu chút nữa cũng bị nước biển bao phủ, căn bản liền không có nhìn thấy thứ gì. Bọn hắn thậm chí hoài nghi, có phải hay không Giả Vũ áp lực quá lớn, đến mức xuất hiện ảo giác. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Giả Vũ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ giảng giải, nắm lấy lan can hướng dưới nước phương nhìn ra xa, muốn bắt giữ lúc trước nhìn thấy cảnh tượng, muốn lần nữa hướng đám người chứng minh hắn lời nói. Ngoại trừ thâm chấm nước biển, còn có chảy xiết bọt nước, cũng không còn những sinh vật khác tồn tại dấu hiệu, tựa hồ mới vừa nhìn thấy đôi cá là ảo giác của bọn họ. Thật chẳng lẽ là ta xem hoa mắt? Chính Minh dùng đôi cá đem thân tàu chụp đang sau đó, liền nhanh chóng lặn xuống dưới mặt nước. Nơi này lực hút thật sự là quá lớn, nếu như tiếp tục nâng thân tàu, tốc độ chậm không nói, hơn nữa nếu như lại giống vừa rồi như thế, một cái sóng lớn đập tới, thân tàu rất dễ dàng lật nghiêng. Hắn do dự một chút sau, trong lòng liền có chủ ý, đổi thành va chạm, dự định trước tiên đem thuyền đánh cá đụng văng ra khỏi lực hút lớn nhất phạm vi, lại tiếp tục thác thuyền hình thức, như vậy tốc độ cũng có thể để thăng không thiếu. Duy nhất cần lo lắng chính là đụng cường độ, cần tinh chuẩn trường khống, không thể quá lớn, bằng không dễ dàng lật thuyền, chỉ cần che lại phụ cận dòng xoáy lực hút liền tốt. Chính Minh quanh thân vảy màu đỏ giống như khôi giáp, đem hắn hoàn toàn bao trùm, tạo thành cường đại lực phòng ngự, đụng vào trên thuyền cá căn bản sẽ không có cái gì cảm giác đau. Lưỡi mát thanh âm va chạm ra, trên lân phiến cái gì ấn ký cũng không có lưu lại, toàn bộ thân tàu cũng khẽ run lên, hướng về bên trái chết đi mấy tấc, còn có thể lại thêm lớn một chút cường độ. Chính Minh lần nữa tụ lực đụng lên đi, thuyền đánh cá chết đi khoảng cách gia tăng, xa xa so với hắn phía trước thác hành tốc độ tăng lên không thiếu, mang ý nghĩa cái phương án này có thể thực hiện. Trên thuyền cá đám người bởi vì vừa rồi lật nghiêng chưa tỉnh hồn, còn không có đợi bọn hắn bình phục lại, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, thân tàu truyền đến rung động, hướng về ngoại vi phương hướng chết đi vài mét. May mắn bọn hắn kịp thời bắt được bên cạnh có thể trèo chống vật, bằng không lại muốn ngã ngã chồng vó. Lòng của mọi người lần nữa treo ở trong cổ họng, ngắm nhìn một phía, cũng không có nhìn thấy cái gì sóng lớn đột kích, động tĩnh này dường như là từ dưới thuyền phương truyền tới. Lưu Trường Hải nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt ở trong tràn đầy hoảng sợ, các ngươi có hay không cảm thấy, giống như có đồ vật gì tại va chạm thuyền a? Thanh âm kia nặng nề, hỗn hợp có tiếng mưa rơi còn có thủy triều âm thanh cũng không rõ ràng, một chút tiếp lấy một chút, đập vào lòng của mọi người thực chất. Sắc mặt của mọi người đều trở nên trắng bệch một mảnh. Thuyền viên ổn định thân hình, nắm lấy bên cạnh lan can, tính toán hướng phía dưới nhìn, cũng chỉ có thâm trầm nước biển đang cuộn trào mãnh liệt di động, lại là cái gì cũng không nhìn thấy, giọt mưa rơi vào trên mặt biển, vang lên mảng lớn bọt nước. Cái gì cũng nhìn không rõ ràng. Nặng nề tràn ngập cảm giác gáp bách âm thanh, còn có không ngừng đung đưa thân tàu, lòng của mọi người cũng biến thành càng bất an, tinh thần càng cứng tới cực điểm. So với đã biết sợ hãi, thường thường là những thứ không biết, càng khiến người ta sợ. Phía dưới đến tột cùng là đồ vật gì đang không ngừng đụng chạm lấy thân tàu. Thuyền viên sắc mặt như cha mẹ chết, sẽ không phải là hải quái a? Cổ lão Hải Dương nắm giữ rất nhiều thần bí truyền thuyết, hải quái chính là một loại trong đó. Giả Vũ còn có Ngụy Phong không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn thấy màu đỏ đuôi cá, chẳng lẽ bọn hắn phía trước nhìn thấy đồ vật là hải quái? Còn có phía trước đám người nghe được cổ quái tiếng thê. Thuyền viên càng nghĩ càng thấy phải khả năng này rất lớn, thảm rồi, phía trước chính là vòng xoáy khổng lồ, trong nước còn có cái hải quái chờ lấy chúng ta, cái này thật muốn hải cốt không còn. Giả Vũ lắc đầu, nếu thật là hải quái mà nói, bây giờ liền có thể động thủ, bao quát trước kia cũng có rất nhiều cơ hội. Những người khác tưởng tượng cũng cảm thấy rất có đạo lý, nếu như không phải hải quái mà nói, thì là cái gì chứ? Chỉ tiếc nước biển thâm trầm, căn bản thì nhìn không rõ ràng trong đó có những vật khác tồn tại. Chương 37. Huyền Vũ dựa núi. Thuyền đánh cá phía dưới âm thanh nặng nề một chút tiếp lấy một chút, nhưng lại ngầm chứa một loại nào đó quy luật, bởi vì đụng cường độ vượt qua chính giữa vòng xoáy lực hấp dẫn, rất dễ dàng liền từ trong vòng bị đụng phải vào ngoài. Chỉ là tại trên thân tàu đám người chưa từng phát giác mà thôi. Ngụy Phong cẩn thận lại quan sát nhập vi, là phát hiện trước nhất ở trong đó cổ quái, thân tàu mặc dù rung động, nhưng mà cỗ này đụng sức mạnh trưởng khống vô cùng tinh chuẩn, đụng nhiều như vậy phía dưới, thân tàu cũng không có phát sinh lật nghiêng. Cái này va chạm có chút không giống bình thường, giống như muốn trợ giúp chúng ta thoát ly vòng xoáy phạm vi. Nghe được hắn nhắc nhở, đám người lúc này mới phát hiện, đang không ngừng tiếng va đập ở trong, thuyền đánh cá khoảng cách chính giữa vòng xoáy khoảng cách càng ngày càng xa. Theo Lưu Trường Hải một tiếng kinh hô, các ngươi mau nhìn. Đám người vội vàng lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn sang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, thuyền đánh cá đã cách xa cái kia sâu không lường được trung tâm. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, tại sao có thể như vậy? Chúng ta đã thoát ly bên trong vòng xoáy bộ phạm vi. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút kinh nghi bất định, tựa như đặt mình vào trong mộng mở dạng, trơ mắt nhìn vòng xoáy cách bọn họ càng ngày càng xa, mãi đến cuối cùng triệt để thoát khỏi nguy hiểm khu vực. Phát giác được thuyền đánh cá thoát ly vòng xoáy trung tâm, trong đó lực hút cũng không có lớn như vậy, Chính Minh đình chỉ va chạm, ngược lại tiếp tục lẻn vào đến dưới nước, đem thuyền đánh cá cho nâng lên. Lần này tốc độ quả nhiên so trước đó phải nhanh hơn rất nhiều, áp lực cũng không có lớn như vậy, dù sao đã cách xa vòng xoáy trung tâm. Chỉ có điều thuyền đánh cá còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm phạm vi. Chính Minh tiếp tục nâng thuyền đánh cá đạp gió rẽ sóng, tại hắn lôi kéo dưới, nguyên bản thuyền đánh cá chậm rãi tốc độ vậy mà tăng lên. Hắn giống như là trưởng quản vùng biển này quân vương, trên người lân phiến đi qua sóng lớn còn có bao táp tẩy lễ, trở nên bộc phát sáng rực. Khổng lồ thuyền đánh cá giống như một tòa dị hình đại sơn, tất cả trọng lượng đều đặt ở trên thân Chính Minh, hắn phụ trọng tiến lên, giống như huyền vũ giữa núi. Đỉnh đầu thần sừng ánh sáng lóe lên, đem nước biển chia cắt thành đạo đạo kim sắc gợn sóng. Màu đỏ vây cá không ngừng hoạt động, trong nước vạch ra từng đạo sóng bạc, trên thân tản mát ra uy áp kinh người, ngay cả dòng nước cũng không tự giác hướng hai bên tránh ra bên cạnh, nhường ra con đường. Cái đuôi đong đưa tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ tại dưới nước chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, mỗi lần du động đều biết cuốn lên cường đại dòng nước. Thuyền đánh cá phía dưới hồng quang lấp lóe, nhộn nhạo một vòng lại một vòng thần bí gợn sóng. Trên thuyền đám người may mắn lấy bọn hắn cuối cùng chạy thoát. Mặc dù sắc trời vẫn còn có chút ám trầm, xung quanh thủy triều lại là không có khi trước kinh khủng, ngay cả văng lên bọn nước cũng so trước đó nhỏ rất nhiều. Giả Vũ nhịn không được tự lẩm bẩm, hướng về phía bên người Ngụy Phong mở miệng nói, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ, ngươi nhanh chóng bóp một chút ta. Ngụy Phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó không chút lưu tình bận phía dưới trên cánh tay của hắn thịt, trong nháy mắt đau Giả Vũ kêu to lên tiếng, thậm chí ngay cả hình tượng đều không để ý tới. Thật sự, chúng ta thật sự rời xa vòng xoáy. Quá tốt rồi, chúng ta lại còn sống sót. Lão Thiên gia a, ngươi cuối cùng nghe được cầu nguyện của ta. Thuyền viên đoàn kích động vui đến phát khóc, ôm lẫn nhau cùng một chỗ, đến nay cũng không dám tin tưởng, bọn hắn thế mà cứ như vậy hổ khẩu chạy trốn, thành công thoát ly nguy hiểm. Thậm chí ngay cả cổ quái tiếng va đập cũng đã ngừng. Quan trọng nhất là, thuyền đánh cá tựa hồ còn tại chạy. Giả Vũ giống như là nghĩ tới điều gì, ta nhớ được phía trước hệ thống động lực giống như mất hiệu lực a, như thế nào thuyền đánh cá tốc độ không chỉ không có trở nên chậm, ngược lại còn tăng lên. Dựa theo tình huống hiện tại, thuyền đánh cá hẳn là phiêu phù ở trên mặt biển, hoặc là tại chỗ lượn vòng bất động, hoặc là nước chảy bèo trôi. Nhưng mà trên thuyền đám người rõ ràng có thể cảm nhận được thuyền đánh cá còn đang không ngừng chạy, hơn nữa khoảng cách vòng xoáy càng ngày càng xa. Lưu Trường Hải cũng hậu chi hậu giác phản ứng lại, đúng vậy à, thuyền đánh cá làm sao có thể còn tại chạy đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc có chút kinh nghi bất định, chẳng lẽ kế hải quái sau đó, bọn hắn lại gặp một loại nào đó hiện tượng siêu tự nhiên, thuyền đánh cá còn có thể chính mình động. Ngụy Phong nhưng là đi tới thuyền đánh cá hậu phương vị trí, nhìn ra xa nước biển phía dưới, thâm trầm nước biển không có khi trước vận động, cái kia xóa hồng quang tựa hồ đã biến mất không thấy gì nữa. Mơ hồ nhìn thấy trên mặt nước hiện ra cực lớn gợn sóng, tựa hồ đã từng có một khổng lồ sinh vật đã từng đợi ở chỗ này. Hắn thâm thúy hẹp dài đôi mắt, xét qua một vòng trầm tư. Vừa mới đến tột cùng là đồ vật gì? Còn có bọn hắn đến tột cùng là như thế nào thoát hiểm? Ngụy Phong lúc này mới chú ý tới, lúc trước thuyền đánh cá phía dưới truyền đến tiếng va đập cũng biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến thuyền đánh cá cũng bắt đầu chính mình bắt đầu chuyển động. Mà bọn hắn triệt để thoát khỏi nguy hiểm, rời xa vòng xoáy sau đó, hết thảy dị thường cũng toàn bộ đều biến mất. Thời khắc này thuyền đánh cá tốc độ trở nên chậm, mãi đến cuối cùng triệt để ngừng lại. Đây mới là nên có tình huống bình thường. Tiếng va đập tiêu thất, thuyền đánh cá chính mình hành động nghe được Ngụy Phong lời nói, những người khác lúc này mới phản ứng lại, tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy, chúng ta thoát ly vòng xoáy, tiếng va đập cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ khi trước va chạm, chỉ là vì đem chúng ta đụng văng ra khỏi vòng xoáy phạm vi? Cái kia hải quái không phải tới hại chúng ta, mà là đến giúp đỡ chúng ta. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy, tại bọn hắn trong ấn tượng, tựa hồ chỉ có cá heo sẽ cứu người, ở thế giới các nơi cũng không thiếu cá heo cứu người chân thực ví dụ. Nhưng mà dựa theo cá heo hình thể tuyệt đối không cách nào chế tạo ra vừa rồi như thế độc tĩnh, bởi vậy có thể loại bỏ hết. Nếu thật là hải quái mà nói, đây rốt cuộc là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, cách đó không xa hải vực bên trên lần nữa truyền đến kỳ quái tiếng kêu, cùng trước đây bọn hắn tại chính giữa vòng xoáy lúc nghe được một màn đồng dạng, cổ xưa lại xa xăm, dường như đang cáo biệt đồng dạng. Thanh âm này đến cùng là cái gì? Trong lòng tất cả mọi người bốc lên nồng nặc nghi hoặc, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ quái tới cực điểm, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy là thoát ly nguy hiểm. So với trên thuyền sống sót sau tai nạn, hưng phấn kích động đám người, chỉ có sắc mặt hai người tái nhợt khó coi, chính là Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt hai tỷ muội, các nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười. Tất cả mọi người đều sống tiếp được, chỉ có Trịnh Minh bị sóng lớn cuốn vào trong biển rộng, không rõ sống chết, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Lâm Nhã tiểu tụy không thôi, thuyền trưởng ta muốn trở về đi, ta không thể đem Trịnh Minh một người ở lại nơi đó. Lưu Trường mặt biển lộ thông cảm, mười phần có thể lý giải Lâm Nhã tâm tình, thật vất vả từ cái địa phương quỷ quái kia trốn ra được, ngươi bây giờ trở về không phải chịu chết sao? Người tìm không thấy không nói, còn không công liên lụy một cái mạng. Những người khác cũng mở miệng khuyên nhủ, đúng vậy a, chúng ta vẫn là chờ cứu viện a. Coi như Lâm Nguyệt có chút lý trí, mặc dù thương tâm khổ sở, nhưng vẫn là mở miệng khuyên nhủ, tỷ ngươi coi như trở về cũng không hề dùng, việc này còn phải giao cho chuyên nghiệp nhân viên cứu viện. Ngươi yên tâm đi, tỷ phu người hiền tự có thiên tướng, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của nàng đã có chút nghẹn ngào, chuyện cho tới bây giờ, hai tỷ muội cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Giả Vũ cũng đi tới an ủi, chính tiên sinh kỹ năng bơi không tệ, không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện đâu. Nhưng mà ai cũng biết, tại như thế chạy xiết thủy triều còn có sóng lớn đã kích xuống, coi như kỹ năng bơi cho dù tốt cũng không có tác dụng gì. Chương 38. Kinh ngạc hải quân lúc này ở một bên khác, hải quân đặc chiến một đội khoảng cách thuyền đánh cá tọa độ cũng càng ngày càng gần, bọn hắn thật xa liền thấy phía trước mây đen giăng đầy bầu trời, giống như thâm trầm đại sơn chồng chất cùng một chỗ. Cùng khi trước ánh nắng tươi sáng tạo thành so sánh rõ ràng, giống như là hai thái cực thế giới, nhìn để người nhìn thấy mà giật mình. Theo bọn hắn lái vào vùng biển này, thời tiết chợt biến hóa, vòng xoáy mang tới ảnh hưởng còn không có biến mất, nguyên bản bình tĩnh bọn nước cũng biến thành càng chảy xiết, nước biển cũng từ nguyên bản xanh thẳm trở nên thâm trầm một mảnh. Thỉnh thoảng còn có ù ù tiếng sấm truyền đến, chói mắt sấm sét giống như ngân xà du tẩu tại thiên địa còn có hải dương ở giữa, theo cao hơn nửa người sóng lớn không ngừng sôi trào, sau đó chui vào thâm trầm trong biển rộng. Mới ngoại vi cũng đã là dạng này quan cảnh, không dám tưởng tượng, thân ở trong đó lại sẽ là như thế nào cảnh tượng khủng bố. Bọn hắn cũng không dám tới gần chính giữa vòng xoáy, liền xem như quân hạm không cẩn thận bị cuốn vào trong đó mà nói, chỉ sợ cũng là tan xương nát thịt hạ tràng. Thuyền đánh cá sau cùng tọa độ là ở nơi nào? Đối mặt Tôn An Bang hỏi thăm, Nô Vũ hiện tại trên máy dò xét không ngừng thao tác, nhìn xem phía trên phản hồi tin tức, một trái tim ngã xuống đáy cốc. Thuyền đánh cá một lần cuối cùng vệ tinh định vị vừa vặn biểu hiện tại vòng xoáy phụ cận, tiếp đó liền đã mất đi tin tức. Mặc dù cũng sớm đã dự liệu được kết quả này, nhưng mọi người không khỏi vẫn còn có chút hề bài. Tôn An Bang nặng nề thở dài một hơi, đến cùng vẫn là đến chậm một bước, chờ vòng xoáy đi qua, xem có thể hay không đem xác vớt đi lên. Bây giờ vòng xoáy còn không có biến mất, Tôn An Bang mấy người cũng không dám tùy tiện hành động. Mọi người ở đây chờ đợi lúc, nguyên bản không có phản ứng máy thăm dò, đột nhiên bắt đầu lóe lên hồng quang. Nô Vũ Hiên không thể tin mở miệng, chờ đã, đội trưởng. Trên mặt biển tựa hồ lại xuất hiện tín hiệu, tựa như là lúc trước thuyền đánh cá. Lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn tới, nhìn xem mặt dạ đạ trên máy dò xét tiểu lục điểm, mặc dù cùng vòng xoáy tương đối tiếp cận, nhưng đã cách xa nguy hiểm phạm vi. Không thể nào, chẳng lẽ là khác thuyền? Tôn An Bang chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức hạ lệnh, tới gần mục tiêu, xem đến cùng là gì tình huống. Sát trời vẫn như cũ âm trầm, chảy xiết bọt nước biểu thị ở đây đã từng phát sinh sự tình, hồi tưởng lại lúc trước cảnh tượng khủng bố, trên thuyền cá đám người đến nay đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Kém một chút bọn hắn liền táng thân biển cả. Trên thuyền phần lớn phanh lại hệ thống đã mất linh, Lưu Trường Hải còn có mấy cái thuyền viên tính toán sửa chữa, thế nhưng là lúc trước sóng lớn còn có chính giữa vòng xoáy, đại bộ phận bị phá hư triệt để, muốn chạy trở về bên bờ có chút khó khăn. Bất quá còn tốt hệ thống định vị trí chưa từng xuất hiện tính nghiêm trọng tổn thương, miễn cưỡng cũng còn có thể sử dụng, bọn hắn đã phát ra tín hiệu, chỉ cần siêu cứu thuyền tại phụ cận mà nói, liền sẽ chạy tới cứu viện. Giả Vũ còn có Ngụy Phong nhìn qua xa xa mặt biển, màu đậm bầu trời cùng nước biển cơ hồ hợp thành nhất tuyến, đi qua lần này kinh nghiệm, bọn hắn cũng không còn dám tiểu xảo vùng biển này. Ngươi nói chúng ta nhìn thấy đồ vật thật là hải quái sao? Hồi tưởng lại lúc trước nhìn thấy cực lớn màu đỏ đuôi cá, Ngụy Phong không nói gì, trên thuyền những người khác nguyên bản không tin, thế nhưng là sau đó phát sinh đủ loại quái dị, nhưng lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng. Sinh vật cổ quái tiếng kêu, còn có kỳ quái va chạm, cùng với không hiểu liền cách xa vòng xoáy, những chuyện này chung vào một chỗ, cũng không thể là bọn hắn vận khí tốt a, thuyền viên đoàn nhịn không được dò hỏi, giả tiên sinh các ngươi phía trước nhìn thấy hải quái rốt cuộc là tình hình gì a? Giả Vũ hồi tưởng phút chốc, có chút do dự mở miệng nói, kỳ thực chúng ta cũng không quá xác định, lúc đó nước biển rót vào buồng nhỏ trên tàu, toàn bộ thân tàu đều suýt chút nữa thì lật lại, tình huống 10 phần khẩn cấp, ta liền thấy một đầu cực lớn màu đỏ đuôi cá, hướng về thân tàu dùng sức vỗ, tiếp đó thân thuyền liền trở về chỉnh ngay ngắn. Thuyền viên đoàn hít sâu một hơi, nhịn không được mở miệng nói, vậy theo dạng này thuyết pháp, chẳng phải là bắt đầu từ nơi này, hải quái liền cứu được chúng ta? Có tuổi trẻ thuyền viên sờ cằm một cái, lại nói tại ta nhận thức hải quái trong truyền thuyết, hình tượng bình thường đều là con mực đại vương, hoặc một loại nào đó dài hình con lương, màu đỏ đuôi cá ngược lại là không nghe nói qua. Biển cả rộng lớn như vậy, có thật nhiều hình thù kỳ quái sinh vật biển, chưa từng nghe qua rất bình thường. Bất quá ta hiếu kỳ chính là hải quái tại sao muốn cứu chúng ta đâu? Ta càng tò mò hơn là, tại khủng bố như thế hải dương trong vòng xoáy, ngay cả cá voi đều sẽ bị cuốn vào trong đó, thập tử vô sinh, hải quái này là như thế nào toàn thân trở lui? Cái này cần sức mạnh cỡ nào? Trong lúc mọi người nghị luận lúc, một bên Lâm Nhã lại là cách xa đám người, ánh mắt rơi vào khôi phục lại bình tĩnh trên mặt biển, tựa như người gỗ một dạng, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy một cái, có vẻ hơi trống rỗng. Lâm Nguyệt một tấc cũng không rời đi theo, liền sợ Lâm Nhã vạn nhất nghĩ quẩn, đơn độc nhảy đi xuống tìm kiếm chính mình, nàng rất là bất an mở miệng nói, "Tỷ." Lâm Nhã kéo ra một cái tái nhợt mỉm cười, "Ngươi yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, chỉ cần không tìm được Trịnh Minh thi thể, hắn liền nhất định còn sống, nói không chừng hắn cũng giống như chúng ta may mắn chạy thoát." Nghe nói như thế Lâm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, "Ngươi có thể muốn như vậy liền tốt nhất rồi, chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta cũng không thể từ bỏ, ta cảm thấy tỷ phu nhất định sẽ không có chuyện gì." Trên bong đám người đang đàm luận hải quái có liên quan đề, Giả Vũ khỏe mắt liếc qua cong lên, nhìn thấy cách đó không xa tựa hồ có thuyền hướng về bọn hắn tới gần. Chớ đã, cái kia thật giống như là quân hạm. Những người khác cũng nhìn sang, màu đỏ cờ xí đón gió lay động, tại bầu trời âm trầm phía dưới phá lệ rõ ràng. Thật là hải quân tới cứu chúng ta. Đám người cao hứng kích động reo hò, không ngừng vất tay ra hiệu, rõ ràng đối diện thuyền cũng phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn, đang hướng về cái phương hướng này lao nhanh lại tới. Nô Vũ Hiên thông qua so sánh khi trước tín hiệu, có thể xác định, chiếc này thuyền đánh cá chính là lúc trước phát ra tín hiệu cầu cứu, lâm vào chính giữa vòng xoáy sau đó mất tích thuyền. Hắn hai mắt thất thần, hiện ra cực lớn kinh ngạc, vô ý thức bật thốt lên, sao lại có thể như thế đây? Rõ ràng sau cùng định vị biểu hiện tại chính giữa vòng xoáy, thuyền đánh cá đến tột cùng là như thế nào thoát hiểm? Không chỉ có là hắn, ngay cả Tôn An Bang cũng không dám tin tưởng loại chuyện này thế mà lại phát sinh. Có thể từ trong hải dương vòng xoáy chạy trốn thuyền ít càng thêm ít, nếu như chỉ là ham ở vòng ngoài mà nói, vận khí tốt không chừng thật có khả năng, bất quá loại này tỷ lệ cũng rất ít. Chớ đừng nhắc tới là ở vào chính giữa vòng xoáy, hơn nữa vòng xoáy này vẫn là bọn hắn có ghi chép đến nay, quy mô lớn nhất, dòng xoáy tốc độ nhanh nhất, còn sống tỷ lệ có thể nói là linh. Liên quân hạm rơi vào đi, đều không thể thoát thân, cuối cùng cũng chỉ có thể là toàn quân bị diệt, Đại La thần tiên tới cũng không cứu được, chớ nói chỉ là nho nhỏ thuyền đánh cá. Vốn cho là chạy tới, nhìn thấy lại là thuyền đánh cá xác, thậm chí rất có thể bởi vì thuyền đánh cá bị dòng xoáy cuốn vào trung tâm, ngay cả xác đều không nhất định tìm được, không nghĩ tới lại là như thế hoàn chỉnh trạng thái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thuyền đánh cá đến tột cùng là như thế nào thoát khốn? Chương 39. Hải quái mà nói đặc chiến một đội trong lòng không khỏi hiện ra nồng nặc nghi hoặc, theo bọn hắn nghĩ, đây cơ hội là phải chết cục, bực này tình huống, liền xem như thế giới đứng đầu nhất quân hạm cũng không có biện pháp gì, đến cuối cùng cũng chỉ có thể là thuyền hủy người vong, chớ nói chi là thiết bị đơn sơ thuyền đánh cá. Dù sao vòng xoáy quy mô thật sự là quá lớn, cũng quá mức kinh khủng, thậm chí vượt qua kỷ lục thế giới. Trần Sao nhịn không được mở miệng nói, chẳng lẽ khi trước định vị sai lầm, kỳ thực thuyền đánh cá không có lâm vào chính giữa vòng xoáy, chỉ là tại phụ cận. Nếu là như vậy, Đỗ Miễn Cương còn có thể giảng giải thuyền đánh cá có thể may mắn đào thoát. Nô Vũ Hiên lập tức bác bỏ khả năng này, tân tiến nhất hệ thống định vị trí, làm sao lại phạm sai lầm? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chỉ có chiếc kia trên thuyền cá người mới có thể biết, có thể bọn hắn có thể từ người sống sót trong miệng phải ra đáp án. Hai thuyền đối tiếp sau, trên thuyền cá người thành công leo lên quân hạm, đến nỗi mất đi động lực thuyền đánh cá, nhưng là bị dây thừng kết nối, dẫn dắt ở quân hạm đằng sau, chuẩn bị kéo về trên bờ đi. Nhìn thấy đặc chiến một đội trong nháy mắt, Lâm Nhã thất thần con người, lập tức giống như là khôi phục tiêu điểm, gấp gáp mở miệng nói, trượng phu của ta phía trước không cẩn thận rơi vào biển rộng, xin các ngươi nhất định muốn mau cứu hắn. Tôn An Bang liên tục gật đầu, an ủi Lâm Nhã cảm xúc, vị nữ sĩ này xin yên tâm, chúng ta lập tức chiến lãm hội mở công việc cứu viện, bất quá làm phiền các ngươi đại khái nói một chút chuyện gì xảy ra, chúng ta hiểu rõ lắm tình hình bên dưới huống hồ. Mở đầu liền cùng Tôn An Bang bọn người đoán không sai biệt lắm, một đoàn người ra biển không cẩn thận gặp vòng xoáy khổng lồ, phát giác không thích hợp chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát thời điểm, kết quả vòng xoáy đã đuổi theo tới, tại quá trình này, chính mình không cẩn thận bị sóng lớn cuốn đi xông vào đáy biển. Vậy các ngươi đến tột cùng là như thế nào thoát hiểm? Tôn An Bang hỏi chính mình, cũng là tất cả đặc chiến một đội đám người vấn đề. Người trên thuyền hai mặt nhìn nhau, tự hồ đang tổ chức lấy ngôn ngữ, cuối cùng vẫn là Lưu Trường Hải mở miệng nói, ta hoài nghi chúng ta là bị hải quái cấp cứu. Đặc chiến một đội tất cả thành viên đều lộ ra không có sai biệt hoang mang thần sắc, bọn hắn không có nghe lầm chứ, hải quái. Trần Sao nhịn không được hỏi ngược lại, hải quái. Ta không có nghe lầm chứ. Thuyền viên vội vàng nói bổ sung, thật sự, lúc đó tình huống hung hiểm vô cùng, thuyền đều nhanh sắp lật rồi, kết quả hải quái vớt thân tàu, để cho thân thuyền trở về đăng, đằng sau còn không ngừng va chạm thân thuyền, đem thuyền đánh cá đụng văng ra khỏi vòng xoáy phạm vi. Nghe bọn hắn mồm năm miệng mười miêu tả, Tôn An Bang bọn người còn tưởng rằng bọn hắn là đang nghe cố sự, phía trước bắt đầu vẫn rất bình thường, đến đằng sau liền càng huyền huyễn. Nô Vũ Hiên trợn mắt hốt mồm nói, ý của các ngươi là có đầu to lớn biển khơi quái dưới đáy nước phía dưới giúp các ngươi, cho nên các ngươi thành công thoát hiểm. Thuyền viên đoàn gật đầu một cái, không sai biệt lắm chính là ý này. Không khí lập tức trở nên trầm mặc, thế giới này thật sự là quá huyền ảo, thuyền đánh cá có thể nói là không phát hiện chút tổn hao nào, không ai táng thân vòng xoáy, duy nhất rơi xuống biển người kia còn là bởi vì sóng lớn nguyên nhân. Nếu không phải người trên thuyền nhìn trạng thái tinh thần vẫn còn tương đối bình thường, Tôn An Bang bọn người muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không cắn thuốc. Đặc chiến một đội các thành viên hai mặt nhìn nhau, vậy các ngươi có thấy hay không hải quái đâu? Cụ thể là bộ dáng gì? Thuyền viên đoàn lắc đầu, lúc đó sóng gió lại lớn, lại đổ mưa to, chúng ta cũng không có nhìn thấy hải quái, chỉ là nghe được cổ quái tiếng kêu mà thôi. Lưu Trường Hải chỉ vào bên cạnh Giả Vũ còn có Ngụy Phong nói, bất quá bọn hắn thấy được, nói là có cực lớn màu đỏ đuôi cá. Mặc dù nhìn thấy, nhưng cũng không có nhìn toàn bộ, chỉ thấy rõ sở một cái đuôi. Tôn An Bang bọn người lẫn nhau, không có xoắn xuýt tại hải quái phía trên, mặc kệ bọn hắn nói thật hay giả, việc cấp bách là muốn nhanh chóng tìm kiếm một cái khác rơi xuống biển nhân viên. Tôn An Bang hướng về phía những người khác phân phó nói, trước tiên dùng tàu xung phong đem bọn hắn đưa về đến trên bờ, những người khác cùng ta tại phụ cận hải vực bày ra lùng tìm. Lâm Nhã nhịn không được mở miệng nói, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng một chỗ? Nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, còn có ở mức tách tách quần áo, Tôn An Bang lắc đầu, vị nữ sĩ này, ta có thể hiểu ngươi tâm tình, bất quá ngươi bây giờ tình trạng cũng không giúp được, còn không bằng về nhà chờ tin tức. Lâm Nguyệt cũng vô cùng đồng ý Tôn An Bang cách nhìn, đúng vậy à, tỷ, chúng ta hay là trước trở về đi. Lâm Nhã cắn môi một cái, hướng về Tôn An Bang bọn người thật sâu bái, làm phiền các ngươi nhất định muốn đem lão công của ta tìm được. Tôn An Bang gật đầu một cái, yên tâm đi, chúng ta sẽ tận lực lượng lớn nhất, nếu là có tin tức gì, sẽ lập tức thông chi ngươi. Hỏi thăm Trịnh Minh rơi xuống biển đại khái phương vị sau, Tôn An Bang liền mang theo các đặc chiến một đội các thành viên xuất phát, đến nỗi trên thuyền cá những người kia, nhưng là dùng tàu xung phong đưa về đến trên bờ. Tàu xung phong tốc độ rất nhanh, động cơ tiếng oanh minh giống như một cái xúc thế đai phát điểu, ở trên mặt nước vạch ra mấy đạo màu trắng bọt nước, rất nhanh liền hóa thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn phía sau càng ngày càng xa xôi quân hạm, Lâm Nhã ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Trịnh Minh có thể bình an vô sự. Lâm Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi, yên tâm đi, tỷ phu nhất định sẽ không có chuyện gì. Đưa tiễn trên thuyền cá đám người sau đó, Tôn An Bang để cho người dưới tay cấp tốc hành động, một phương diện khiến người khác điều khiển còn lại tàu xung phong trên mặt biển khai triển địa thám thức tìm kiếm, một phương diện để cho người ta đi kiểm tra thuyền đánh cá bị hao tổn tình huống. Quân hạm tiếp tục tại mặt biển chạy, xem phải chăng có thể tìm đến trong miệng mọi người nói tới hải quái dấu vết. Nô Vũ Hiên nhịn không được hỏi, "Tôn đội, ngươi tin tưởng bọn họ trong miệng nói sao? Thế giới này thật sự có hải quái?" Một thuyền bên trên người ngoại trừ sắc mặt hơi khó coi, không có chịu đến bất kỳ tổn thương, cơ hồ tất cả mọi người đều may mắn còn sống sót, ngoại trừ không cẩn thận bị sóng lớn cuốn đi chính mình. Có thể từ trong vòng xoáy to lớn như vậy chạy thoát, đơn giản chính là chuyện bất khả tư nghị. Trên thuyền tất cả mọi người đều nói chắc như đinh đóng cột, cũng không quá giống là nói dối, nhưng ngoại trừ Giả Vũ còn có Ngụy Phong, cũng không còn những người khác nhìn thấy hải quái cái bóng. Cái gọi là đáy biển sinh vật cổ quái tiếng kêu, còn có đáy thuyền va chạm, nói không chính xác cũng là bởi vì thủy triều nguyên nhân, dẫn đến bọn hắn sinh ra ảo giác, dù sao dưới tình huống cao như vậy để xuất hiện huyễn tính cũng rất bình thường. Nói chuyện vô căn cứ, không có bất kỳ chứng cứ nào, hải quái tính chân thực còn chờ khảo cứu. Tôn An Bang bọn người kỳ thực cũng không tin tưởng cái gọi là hải quái mà nói, dù sao việc này nghe thật sự là quá kéo. Chỉ là bọn hắn có chút không hiểu, thuyền đánh cá đến tột cùng là như thế nào thoát ly vòng xoáy, may mắn như vậy khí, đơn giản so bên trong mấy ước sổ số thưởng lớn còn khó. Mặc kệ có hay không hải quái, chúng ta nhanh chóng hay là trước tìm người a. Tôn An Bang nhìn xem biển rộng mênh mông, lại là nhịn không được thở dài, bị sóng lớn cuốn đi lại rơi vào chính giữa vòng xoáy, làm sao lại sống sót? Chương 40. Không cách nào biến thành người đã trải qua biến cố lớn như vậy, Lâm Nhã còn có Lâm Nguyệt có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt, các nàng lúc này còn không biết như thế nào đối mặt Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao bọn hắn. Nhìn xem càng ngày càng gần quen thuộc phòng ở, ngắn ngủi mấy bước lộ khoảng cách, Lâm Nhã lại đi hết sức trầm trọng, thậm chí cũng không dám đi vào, nàng nên mở miệng như thế nào, nói cho hai vị lão nhân cái này một sự thật tàn khốc. Đang lúc Lâm Nhã do dự lúc, Lý Quế Hương vừa vặn đi ra ngoài ném rất rưởi, thấy được hai tỉ muội, đội vàng ngất nói, ta còn nhắc tới các ngươi làm sao còn không trở lại đâu. Xích lại gần xem xét, lúc này mới phát hiện hai tỉ muội trạng thái không thích hợp, sắc mặt tái nhợt không thôi, quần áo cũng có chút ẩm ướt, tóc cũng là nửa khô trạng thái. Quan trọng nhất là Lâm Nhã, con mắt sưng giống như là hải đảo, giống như là vừa mới khóc lớn qua một hồi. Lâm Nguyệt trạng thái cũng không tốt lắm, con mắt đỏ ngầu giống như là con thỏ nhỏ. Lý Quế Hương liền vội vàng hỏi, đây là thế nào? Không phải đi ra ngoài chơi sao? Thật vui vẻ một sự kiện à? Làm sao còn khóc? Có phải hay không Trịnh Minh tiểu tử kia khi dễ hai tỷ muội các ngươi? Con dâu ngươi đừng nóng giận, ta giúp ngươi thật tốt giáo huấn. Nói đi nàng bén tay háo lên nhìn trung quanh, cũng không có nhìn thấy Trịnh Minh thân ảnh, tiểu tử thúi trốn đi nơi nào? Ta hôm nay cần phải giáo huấn hắn một trận. Lâm Nhã chỉ cảm thấy trong lòng chua chua, cũng lại khống chế không nổi mãnh liệt cảm xúc, ôm lấy Lý Quế Hương âm thanh nức nở nói, mẹ, Trịnh Minh hắn. Nhìn xem Lâm Nhã trạng thái như vậy, Lý Quế Hương trong lòng một cái lộ bộ, lập tức có loại dự cảm không tốt, âm thanh đều tại hơi hơi phát run, Trịnh Minh thế nào? Chúng ta ra biển gặp được vòng xoáy, kết quả một cái sóng lớn đập tới, Trịnh Minh bị thủy triều cho vọt tới đi trong biển. Nghe nói như thế, Lý Quế Hương cơ hồ hai mắt tối sầm, kém chút ngất đi, nếu không phải là bên cạnh Lâm Nguyệt tay mắt lanh lẹ đỡ nàng, chỉ sợ này lại đã ngã xuống đất phía dưới. Trong phòng khách bầu không khí cực kỳ trầm thấp, ba nữ nhân đều tại khóc thút thít không thôi, Trịnh Quốc Sao rất ít hút khói, lúc tuổi còn trẻ có nhiều, về sau lớn tuổi, vì cơ thể khỏe mạnh nghĩ, quả thực là đi thai. Bây giờ lại lần nữa hút, mây mù nhiều ở trong, nét mặt của hắn mang theo không nói ra được trầm trọng còn có bi thương, chậm rãi phun ra một điếu thuốc vòng, giống như là muốn phun ra trong lòng tất cả phiền muộn. Trịnh Quốc Sao thở thật dài một cái, đừng quá khổ sở thương tâm, con dâu không phải nói đằng sau nhân viên cứu viện cũng tới sao, không chừng con của chúng ta vận khí tốt, phúc lớn mạng lớn. Lý Quế Hương âm thanh nghẹn nào, đây chính là vòng xoáy a. Ngươi cũng sinh sống nhiều năm như vậy, nghe nói qua cái nào rơi xuống biển vẫn là rơi vào trong nước xoáy, có thể sống đi ra ngoài. Trịnh Quốc dàn xếp lúc nói không ra lời, chỉ là xoay hút thuốc. Nhìn xem hai vị lão nhân trên đầu tóc bạc, đột nhiên biết được tin tức này, thậm chí ngay cả lưng đều cong rất nhiều, Lâm Nhã không thể không giữ vững tinh thần, ngược lại an ủi hai vị lão nhân tới. Trịnh Minh kỹ năng bơi rất tốt, hơn nữa chúng ta đều có thể từ khủng bố như vậy trong vòng xoáy thoát thân, không chừng hắn cũng có thể. Kỳ thực Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao biết đạo, dạng này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ, thế nhưng là người dưới tình huống cùng đường mặt lộ, tổng hội ôm lấy như vậy một tia không thiết thực hy vọng. Hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đội cứu viện trên thân, có thể kỳ tích thật sự sẽ phát sinh. Đặc chiến một đội thành viên còn tại trên đại dương bao la tiến hành siêu cứu việc làm. Theo vòng xoáy đi xa, trên mặt biển cuối cùng khôi phục bình tĩnh, cực lớn bảo thạch màu làm trở nên trong suốt mà trong suốt, dương quang xuyên qua tầng mây, chiếu xuống trên mặt biển, giống như vô số kim cương nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Tốt đẹp như vậy hình ảnh, mảy may nhìn không ra lúc trước kinh khủng bộ dáng, tựa như hai thái cực tồn tại, tạo thành mánh liệt so sánh. Tôn An Bang bọn người dọc theo thuyền đánh cá còn có vòng xoáy quy tích, tại phụ cận khai triển địa thám thức tìm kiếm, cũng không có phát hiện bất luận người nào dấu vết. Đồng thời, sóng siêu âm dạ đạ trên máy dò xét cũng không biểu hiện phụ cận có cỡ lớn sinh vật biển hoạt động. Nhắc tới cũng là kỳ quái, các sinh vật biển cũng không có tồn tại vết tích, phản phất đều biến mất vô tung vô ảnh, có thể là nhận lấy vòng xoáy ảnh hưởng. Bất quá đáng nhắc tới chính là, căn cứ vào nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra, thuyền đánh cá phía dưới đích xác có đụng vết tích, thậm chí có nhiều chỗ còn lom xuống. Nhưng mà rất có thể là phụ cận mạch nước ngầm hay là thủy triều cường lực tác dụng phía dưới tạo thành, lại hoặc là thuyền đánh cá bị vòng xoáy cuốn theo thời điểm không cẩn thận đụng phải trên đá ngầm. Cũng không đại biểu chính là thuyền viên trong miệng nói tới thần bí hải quái mà làm. Thông qua Ngô Vũ Hiên, Trần Sao đám người hồi báo, Tôn An Bang luốt mi tâm, xem ra thuyền viên trong miệng nói tới đầu kia hải quái, khả năng cao là bọn hắn phán đoán, cũng không tồn tại thôi. Ngô Vũ Hiên có chút kỳ quái nói, cái kia thuyền đánh cá là thế nào thoát hiểm? Cái này có chút nói không thông a. Cái này trở thành một cái chưa giải câu đố, chỉ sợ cũng không người có thể biết được đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể nói là trên biển kỳ tích. cái kia gọi Trịnh Minh người còn không có tìm được sao? Trần Sao lắc đầu, phu cận có thể tìm chỗ chúng ta đều tìm, không có bất kỳ cái gì dấu vết, không bài trừ có thể đi theo vòng xoáy bị vọt tới chỗ xa hơn, mấy ngàn dặm thậm chí cũng có thể, hay là biển sâu phía dưới. Nếu là như vậy, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, thậm chí ngay cả thi thể đều có thể tìm không thấy. Tôn An Bang trong đầu không khỏi hiện ra Lâm Nhã cực kỳ bi thương gương mặt, nhìn không được thở dài. Không nghĩ tới à, khủng bố như vậy vòng xoáy không thể muốn toàn bộ thuyền người tính mệnh, hết lần này tới lần khác một cái sóng lớn cuốn đi hắn, thật sự là có quá xui xẻo. Đặc chiến đội thành viên khác cũng là một mặt thổn thức biểu lộ, chỉ có thể nói thế sự vô thường à. Nô Vũ Hiên dò hỏi, đội trưởng, vậy chúng ta còn muốn tiếp tục tìm kiếm sao? Tôn An Bang gật đầu một cái, đương nhiên muốn tiếp tục tìm, bất kể nói thế nào, tìm không thấy người, cũng phải đem người gặp nạn thi thể mang về để cho gia thuộc thật tốt an táng à. Nhưng mà, có lẽ là vòng xoáy quy mô quá lớn nguyên nhân, cho nên ngay cả thi thể cũng không biết hướng đi nơi nào, đặc chiến đội thành viên chỉ có thể đi xa hơn thủy vực tiến hành tìm kiếm. Liên tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu, một mảnh ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, lấp lóe trên vùng hải vực này, bình tĩnh nước biển, nộn nhạo lên thâm thúy gợn sóng. Nếu là có người lẻn vào biển sâu phía dưới, liền sẽ phát hiện một đuôi màu đỏ cá lớn, hai sừng tranh banh, vây cá uy vũ hữu lực, phản phất giống như trên biển quân vương, trên thân tản mát ra uy áp, thậm chí ảnh hưởng tới xung quanh hải vực, đến mức không có bất kỳ cái gì loài cá dám tới gần nơi này. Chính Minh đem thuyền đánh cá đưa vào địa phương an toàn sau, liền tiềm nhập trong biển sâu, không phải hắn không muốn trở về cùng người nhà đoàn tụ, nói cho đám người chính mình không chết sự thật, mà là hắn phát hiện mình không biết nên như thế nào biến trở về đi. Hắn bực bội vây vây đuôi, chỉ nghe thấy phanh một tiếng, đuôi cá không cẩn thận đánh tới bên cạnh trên đá ngầm, chỉ thấy cao hơn nửa người đá ngầm, lập tức hóa thành nát bấy, có thể tưởng tượng được sức mạnh ẩn chứa trong đó rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đáng chết, đến cùng như thế nào mới có thể biến trở về người a? Chương 41. Trầm thống sự thật thâm thúy trong biển rộng, truyền đến trầm thấp tiếng kêu to, táo bạo tựa như bực sâu, vờn quanh tại trên toàn bộ hải vực, nguyên bản màu lam nhạt nước biển, có như vậy trong nháy mắt nổi lên yếu ớt hồng quang. Nguyên bản muốn đã đi xa Tôn An Bang cũng nghe đến nơi xa trong hải dương truyền đến như có như không tiếng kêu. Tôn An Bang lông mày nhíu một cái, không xác định mở miệng nói, các ngươi có nghe được thanh âm gì hay không? Những người khác hai mặt nhìn nhau, cẩn thận nghe ngóng, không có cái gì tiếng kêu a. Đội trưởng, có phải hay không là ngươi nghe lầm? Nhìn xem chảy xiết bọt nước còn có dòng nước, thủy triều sôi trào mãnh liệt, thỉnh thoảng còn có thể đụng vào thân thuyền bên ngoài, Tôn An Bang luốt luốt huyệt thái dương, có thể là a. Ai cũng không nhìn thấy, ngay tại phía dưới, một mảnh mầy cá đang chuẩn bị bơi tới, khi nghe đến thanh âm này sau đó, trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng về tương phản vị trí bơi đi. Vây cá đều nhanh bơi ra tàn ảnh, tựa hồ hận không thể lập tức rời đi phiến khu vực này, phản phất phía trước có cái gì cực kỳ sợ hãi tồn tại. Mà tại hải dương trung tâm, hào quang màu đỏ càng ngày càng thịnh, theo đuôi cá đông đưa, bình tĩnh mặt biển bị khuấy động lên to lớn bọt nước, ngay cả dòng nước cũng bị tách ra vài luồng. Chính Minh toàn bộ cá đều có vẻ hơi táo bạo bất an. Mặc dù biến dị hoàn thành, thân cá càng thêm thích ứng mảnh này đại dương mênh mông, mà hắn nắm trong tay sức mạnh, cho dù là mặt giáp biển dương bá chủ tỷ như cá mập, cá voi các loại tồn tại, cũng hoàn toàn không sợ. Nếu như có thể mà nói, hắn hoàn toàn có thể trở thành trưởng khống vùng biển này quân vương, mặc dù là một đầu tự do tự tại ngư ngân hảo, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền muốn bỏ thân người, dù sao trên lục địa còn có người nhà của hắn tồn tại. Huống chi Trịnh Minh đều lấy nhân loại thân thể tại lục địa sinh sống mấy chục năm, nếu là thật để hắn lâu dài làm con cá, chắc chắn là không thói quen. Ta nhất định phải tỉnh táo, tại trong Sơn Hải Kinh ghi chép, Huyền Công Ngư là có thể biến thành người, cho nên mới được xưng là quái vật. Nhưng mà, đến cùng như thế nào mới có thể một lần nữa biến thành người? Trịnh Minh mảnh suy nghĩ tỉ mỉ tác, tại Sơn Hải Kinh miêu tả ở trong, Huyền Công Ngư là có thể biến thành người, cái này cũng là lúc trước hắn vì cái gì yên tâm phục dụng thuốc nguyên nhân, dù sao còn có thể biến trở lại. Phía trước cơ thể bộ phận biến dị, cũng là bởi vì dính thủy nguyên nhân, chờ nước đọng làm thì sẽ khôi phục nguyên dạng, cho nên cũng có thể đang nắm trong tay trong phạm vi. Nhưng mà bây giờ hắn đã là toàn bộ hình thái, cho nên đầu này quy luật cũng không nên lại áp dụng. Ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người. Hồi tưởng lại Sơn Hải Kinh đối với Hoành Công Ngư miêu tả, Chính Minh phảng phất nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ ta muốn tại buổi tối mới có thể biến thành người? Dạng này cũng không được a, vạn nhất về sau ban ngày đều phải biến thành cá nên làm cái gì? Tính toán, việc cấp bách, không quan tâm ban ngày có thể hay không biến thành cá, trước hết nghĩ biện pháp biến thành người, lại nghĩ sự tình phía sau. Chính Minh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi ban đêm buông xuống. Theo màn đêm buông xuống, vào ban ngày xanh thẳm biển cả, bây giờ giống như tranh thủy mặc chậm rãi bày ra, mênh mông băng ngát, thần bí khó lường. Tinh thần ánh sáng nhạt tại trên bầu trời lập lòe, trong trẻo lạnh lùng ánh trăng thì tung tóe sóng lớn mãnh liệt mặt biển, miêu tả ra một đầu quang ảnh đàn sen đường thủy, nhìn kỹ, ẩn ẩn có hồng quang tô điểm. Gió biển thổi phật, không người có thể gặp tại hải vực trung tâm tạo nên cực lớn gợn sóng, chỉ nghe thấy một tiếng xào xạc, lập tức bọt nước văng khắp nơi, một đôi cực lớn cá hồng sôi nổi xuất hiện ở trên mặt biển. Một vòng ngân huy rắc vào Trịnh Minh trên lân phiến, nhận lấy ánh trăng tẩy lễ, hắn có thể cảm nhận được nguyên bản khô nóng vô cùng dòng nước ấm, đang bị lực lượng thần bí nào đó bứt lên. Có thể hắn bắt đầu mạch suy nghĩ là đúng, Trịnh Minh có chút hưng phấn. Mặc dù cũng không thành công biến hóa thành hình người, nhưng Trịnh Minh lại có thể cảm nhận được thể nội không ngừng lực lượng mãnh liệt, dần có dần dần bình tĩnh quy hướng, hắn thử học tập trường khống. Nếu như chiếu cái này tốt đẹp xu thế phát triển, biến thành thân người là chuyện sớm hay muộn, không chừng sau này có thể thành công tại thân người còn có thân cá ở giữa hoán đổi, cho dù là cơ thể dính vào thủy cũng không ngại. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh càng thêm cảm thấy động lực tràn đầy, chờ một chút, là hắn có thể đủ trở về. Nhưng mà, đội tìm kiếm cứu nạn liên tiếp mấy ngày cũng không có tìm đến Trịnh Minh di hài, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, thi thể nói không chính xác đã bị vòng xoáy vọt tới chỗ sâu nhất, căn bản liền không cách nào tìm được. Tôn An Bang tùy theo cũng gõ Trịnh gia đại môn, dự định đem tin tức này cáo chi Trịnh Minh người nhà. Nhìn thấy Tôn An Bang đến, Lâm Nhã ánh sáng trong mắt đột nhiên sáng lên, có phải hay không tìm được chúng ta? Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng trở nên tiểu tụy không thôi, dưới mắt càng là bầm đen một mảnh, ngủ không được ngon giấc một cái ăn giấc, thậm chí hai mắt nhắm lại cũng là Trịnh Minh rơi xuống biển chẳng cảnh, mỗi lần cũng là bị ác mộng giật mình tỉnh giấc, cơ hồ cả đêm khó ngủ. Lâm Nhã tự trách mình lúc đó không có bắt được Trịnh Minh tay, thế nhưng là ai cũng biết, dưới tình huống như vậy, thần tiên ai cũng không cứu được Trịnh Minh, huống chi nàng một cái nhược nữ tử, không thể trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Cho dù còn sống tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chỉ cần không có tìm được Trịnh Minh thi thể, Lâm Nhã liền không chịu từ bỏ. Nhìn xem nàng đầy cõi lòng kỳ cánh tia sáng, Tôn An Bang rất là xin lỗi mở miệng nói, chúng ta cũng không có tìm được Trịnh tiên sinh, căn cứ vào phỏng đoán, hắn đã gặp bất trắc, thi thể có thể cũng bị vòng xoáy cuốn đi, không cách nào tìm kiếm, chúng ta đã tận lực, còn hy vọng các ngươi có thể nén bi thương. Rất xin lỗi, cũng không thể tìm được ngài tiên sinh thi thể. Trong mắt Lâm Nhã hào quang nhỏ yếu triệt để dập tắt, cơ thể đột nhiên run lên, cả người giống như là triệt để mất hồn phách, đến mức Tôn An Bang câu nói kế tiếp cũng không có nghe rõ ràng. Nàng điên cuồng lắc đầu, không muốn tin tưởng sự thật này, không thể nào, làm sao có thể tìm không thấy a, các ngươi tiếp tục tìm a, hắn nhất định còn sống. Lâm Nhã gắt gao bắt được Tôn An Bang ống tay áo, nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, ngã xuống đất lập tức trở nên thất linh bắt toái, nghe được tin tức này, giống như là có đem dao nhọn thẳng cắm vào trái tim, cơ hồ khiến nàng đau nói không ra lời. Dĩ vãng không có tin tức truyền đến, Lâm Nhã còn có thể lừa gạt mình, nói không chừng Trịnh Minh còn sống, nhưng hôm nay sự thật tàn khốc đặt tại trước mặt, không để cho nàng phải không tin. Động tĩnh của cửa rất nhanh hấp dẫn trong gian phòng chú ý của những người khác, Lâm Nguyệt nhìn xem Lâm Nhã bộ dáng, rất là đau lòng, nàng hốc mắt đỏ lên. Tỷ ngươi tỉnh lại điểm, tỷ phu đã không còn, ngươi dạng này trạng thái, ta thật sự rất lo lắng. Lâm Nhã si ngốc nở nụ cười, ngay cả thi thể cũng không có tìm được, các ngươi làm sao có thể nói hắn chết, ta không tin. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao cũng chịu không được sự đả kích này, nhưng là bọn họ biết, mấy ngày trôi qua, nếu như người thật sự sống sót, đã sớm hẳn là trở về, không đến mức chờ tới bây giờ tin tức hoàn toàn không có. Từ ban đầu trong lòng bọn họ liền có loại dự cảm. Hai vợ chồng giống như là lập tức già mấy tuổi, nhưng cũng không thể không tiếp nhận cái sự thật tàn khốc này. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không nghĩ tới Trịnh Minh lại bởi vì một hồi ngoại ý muốn đi ở trước mặt của bọn hắn. Chương 42. Thế giới màu xanh lam mạo hiểm đáy biển, có thể nói là một cái khắc thần bí vũ trụ, vỏ sò bám vào tại trên tảng đá, khảm tại san hô trong bụi rậm, giống như từng tòa an tĩnh nhà bảo tàng, im lặng nói đáy biển tiên trương. Ở đây, mỗi một chỗ cũng là sinh mệnh vết tích, liền ngay cả những thứ kia bùn cát ở trong, đều che giấu vô số vi sinh vật quê hương, tại yên tĩnh đáy biển cố gắng sinh tồn, tạo dựng ra phồn vinh hệ thống sinh thái. Mảnh này thế giới màu xanh lam, Trịnh Minh ngao du trong đó, màu đỏ bảy cá tại nước biển gột rửa phía dưới, không ngừng nổi lên hào quang nhỏ yếu, xa xa nhìn qua giống như là một cái cực lớn đèn lồng. Theo vây cá mỗi lần đông đưa, cực lớn đuôi cá đều biết cuốn lên vài luồng dòng nước, lộ ra tựa như ảo mộng, trong lúc vô hình lại lộ ra uy áp cường đại, để cho người ta không thể bỏ qua. Bởi vì nhà liền ở tại trên bờ biển, hồi nhỏ Trịnh Minh liền đã từng mặc sức tưởng tượng, biển cả chỗ sâu đến cùng có cái gì, giống như là đang tự hỏi, trên mặt trăng đến cùng có hay không cây quế cùng nguyệt thỏ mở dạng. Lúc kia Trịnh Quốc An toàn nói cho hắn biết, biển cả chỗ sâu có to lớn vô cùng con mực, bạch tuộc, bọn chúng giống như cự nhân ý hệ, sinh hoạt tại chỗ sâu nhất, tùy tiện một đầu xúc tu bên ra, liền có thể để cho thuyền lật úp. Lúc đó Trịnh Minh năm kỳ tiểu, không hiểu chuyện, nghe xong Trịnh Quốc Sao miêu tả, thậm chí còn bị hù buổi tối làm ác mộng, trong mộng những cái tiêu cự hình con mực còn có bạch tuộc liền sẽ quấn lấy thân thể của hắn. Đợi đến niên kỷ lại lớn điểm thời điểm, nhìn thấy trên bờ cát bị sông lên bạch tuộc nhỏ, tâm tình lập tức thất vọng tới cực điểm. Cái này cùng trong tưởng tượng của hắn có phần chênh lệch quá lớn, nhưng mà cái này cũng không bỏ đi Trịnh Minh đối với biển cả hứng thú. Lúc còn trẻ lúc nào cũng có vô cùng vô tận tinh lực đối với biển cả mặc sức tưởng tượng, đằng sau đi nơi khác việc làm, trở thành 996 sa súc, cũng không còn tâm tình suy nghĩ những thứ này. Bây giờ sôi trào mãnh liệt nước biển, lại độ gọi lên trong xương cốt tinh thần mạo hiểm còn có thịnh vượng lòng hiếu kỳ. Hải dương diện tích chiếm giữ địa cầu 71 thế nhưng là nhân loại trước mắt đối với nó tìm tòi chỉ có 5, bởi vậy có thể thấy được, biển cả có bao nhiêu thần bí khó lường. Hải dương chỗ kinh khủng chủ yếu là bắt nguồn từ biển sâu hoàn cảnh cực đoan tính chất cùng không biết tính chất, biển sâu áp lực là nghiên cứu hải dương phải đối mặt chủ yếu vấn đề. Dù sao nước sâu mỗi tăng thêm 10 mét, áp lực liền sẽ tăng thêm một cái áp suất không khí. Mà tại biển sâu trong hoàn cảnh áp lực cao, nhân loại nhất định phải dựa vào đặc thù trang bị mới có thể tiến hành biển sâu dò xét, trước mắt nhân loại cao cấp nhất tàu lặn cũng chỉ có thể lẻn vào biển sâu 1 trên dưới 3 mét. Cùng tìm tòi độ khó móc nối không thể nghi ngờ là tìm tòi chi phí, mặc dù tàu lặn cùng máy dò chờ khai thác chi phí xa xa không có tìm tòi vũ trụ chi phí cao. Nhưng vũ trụ tìm tòi cần bắn hỏa tiễn vệ tinh các loại thiết bị, trước mắt đều đã có đại quy mô nghiên cứu phát minh cùng sản xuất điều kiện, biển nhưng là tương phản. Xem như thân người, liền xem như cơ thể biến dị, Trịnh Minh lặn xuống khoảng cách cũng là có hạn, nếu như là thân cá, hẳn là đủ xem nhẹ vấn đề này. Trước kia là không có điều kiện, bây giờ thật vất vả có điều kiện này, hơn nữa trong thời gian ngắn, cũng không biến được trở về thân người, Trịnh Minh trong đầu không khỏi bốc lên một cái ý niệm. Hắn mau mau đến xem biển cả phía dưới đến tột cùng có đồ vật gì. Trịnh Minh linh hoạt bãi động cái đuôi, hướng về phía dưới bơi đi. Vị trí hiện tại đại khái là đáy biển 40 mét còn chừng, dương quang vẫn còn tương đối phong phú, có thể nhìn thấy đủ mọi màu sắc cá, Trịnh Minh thu liễm trên người bị áp. Bằng không những bầy cá này đừng nói đến gần, chỉ sợ thật xa liền sẽ chạy trốn. Trước mắt biển cả giống như là một bức màu sắc rực rỡ tranh sơn dầu, biểu hiện ra rực rỡ nhiều màu, còn có sinh cơ bừng bừng một mặt. Không chỉ có đủ loại loài cá, còn có hình thù kỳ quái, tiên diễm vô cùng đá san hô thạch các loại, cách đó không xa màu tím sừng hưu san hô theo nước biển bãi động thân hình, tựa như phiên phiên khởi vũ thiếu nữ, nhảy lên thần bí hải dương vũ đạo. Trừ cái đó ra còn có tiên diễm chói mắt hồng san hô, giống như là trên lục địa màu đỏ những cây, có rất nhiều thật nhỏ phân nhánh, nhìn phá lệ đại khí, làm người khác chú ý những vật này tô điểm cùng một chỗ, để cho mảnh này thế giới màu xanh lam phồn hoa không thôi, trở nên càng thêm sinh động sinh động. Nhìn Trịnh Minh mắt hoa hỗn loạn, tùy tiện một bước nhìn xoát xuống, cũng có thể coi như giấy dán tường tồn tại. Cá con nhìn xem đột nhiên xuất hiện đại gia hỏa, nhao nhao tránh không kịp, có lẽ là bọn chúng chưa bao giờ thấy qua sinh vật kỳ quái như thế, hoặc chính là trốn đá ngầm đằng sau, hoặc chính là bơi vào san hô bên trong. Tại phát giác được trên thân Trịnh Minh cũng không có khí tức nguy hiểm sau, nho nhỏ đầu từ san hô bên trong nhô đầu ra, lớn chừng hạt đậu ánh mắt, đánh giá trước mắt khách không mời mà đến. Những cá này thật sự là quá nhỏ, có chút thậm chí chỉ có Trịnh Minh một khối lân phiến lớn nhỏ, có mấy con cá nhỏ vậy mà lớn mật tới gần, ở bên cạnh hắn xoay lên vòng vòng, phun ra cái này đến cái khác trong suốt bong bóng. Nghe nói trí nhớ của cá chỉ có kỳ diệu, nếu như có thể làm một đầu tự do tự tại cá, không có bất kỳ cái gì phiền não, không cần đối mặt trong nhân thế rất nhiều phức tạp, nhân tâm hiểm ác, cái loại cảm giác này tựa hồ cũng không tệ. Trịnh Minh bày động lên cái đuôi, vỗ dòng nước rất nhanh liền đem bốn phía mấy con cá nhỏ cuốn vào. Tốc độ của bọn nó còn có cường độ đều không đủ Trịnh Minh một ở bên trong vừa đi vừa về lăn mấy vòng, giống như là bánh xe bên trong hamster, cuối cùng trầm ổn rơi vào giữa không trung. Loại cảm giác này đối với cá con nhóm tới nói vô cùng mới lạ, không chỉ không có sợ, thậm chí còn có điểm thích cái này mang một ít khẩn trương hơi kích thích trò chơi. Đến mức mấy cái cá con đều vây quanh ở Trịnh Minh cái đuôi phụ cận. Trịnh Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, cái đuôi bay xuống, lại cuốn lên dòng nước, những cái kia cá con tới lui ở trong đó, chơi quên cả trời đất, rất nhanh liền cùng hắn đánh thành một mảnh. Cảm thụ được những đại dương này sinh vật thân mật còn có nhiệt liệt, Trịnh Minh cáo biệt bọn này nhiệt tình cá con sau, hắn tiếp tục hướng về chỗ sâu bơi đi, tiếp tục bắt đầu chính mình hải dương hành trình. Nghe nói, thế giới dài nhất đáy biển nặng quản đường hầm Cảng Châu Úc cầu lớn chỗ sâu nhất chính là ở mặt biển 40m phía dưới. 60m sau đó, có thể liền sẽ gặp phải cự hình bạch tuộc, nó không chỉ có 4m dương cánh, còn có thể tùy ý thay đổi màu da, để cho mình tại trong hoàn cảnh nhận hình. Bất quá ngắm nhìn bốn phía, Trịnh Minh cũng không có nhìn thấy bạch tuộc vết tích, có lẽ là trốn đi cũng nói không chừng, trừ phi bị kinh sợ, bình thường loại này bạch tuộc cũng sẽ không chủ động công kích người. 70m, đây là kình xa hoạt động khu, kình xa tuổi thọ thật dài, thậm chí có thể đạt đến 130 tuổi, thể trọng đạt đến 60 tấn. 120m, trước mắt trên thế giới tự do lặn xuống nước sâu nhất ghi chép vượt qua cái này một chiều sâu. Lần trước Trịnh Minh người dưới thân thủy ghi chép không sai biệt lắm cũng là khoảng cách này. Lúc đó hắn đã cảm thấy sức chịu nén có chút lớn, cơ thể có chút không chịu nổi, nếu như tiếp tục lặn xuống mà nói, sợ rằng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, chẳng qua hiện nay lấy thân cá lại độ tìm đòi, không có bất kỳ cái gì khó chịu phản ứng, thậm chí còn vô cùng thư sướng. Đến nơi này có thể nói là một đầu rõ ràng đường ranh giới, đến nước này hắn đã bơi qua sinh vật biển rất phong phú nhất trong biển. Chương 43. Hải dương phía dưới có cái gì theo Trịnh Minh không ngừng lặn xuống, xung quanh tia sáng cũng càng ảm đạm, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Mặc kệ là loài cá vẫn là đủ loại đáy biển thực vật, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. 150m khoảng cách, ở đây chỉ có một dương quang có thể xuyên đấu, không có quang hợp, thảm thực vật kịch liệt giảm bớt, nhìn trơ trụi. Giống như là đi tới một cái khác thế giới xa lạ, ngay cả thủy màu sắc cũng biến thành thâm trầm, cùng Trịnh Minh lúc trước nhìn thấy tựa như khác biệt một trời một vực. Trung quanh tia sáng 10 phần lờ mờ, nước biển cũng có chút vần đục, lọt vào trong tầm mắt chỗ coi như chỗ cũng trở nên phá lệ hoang vu. 500m, là thân dài 33m cá voi xanh có thể lội đến chỗ sâu nhất. Theo Trịnh Minh không ngừng lặn xuống, một chút xíu cuối cùng nguồn sáng cũng hoàn toàn biến mất, bị thâm trầm nước biển thôn phệ, cũng may hắn mắt cá cho dù tại toàn bộ màu đen ám trong hoàn cảnh cũng có thể quan sát, cũng không chịu ảnh hưởng. Lúc này hắn đã đến 1000 thước dưới biển sâu tầng, dương quang hoàn toàn bị nước biển hấp thu, mặt biển một mảnh đen kịt, lộ ra phá lệ âm trầm kinh khủng, ngay cả nước biển cũng vô cùng băng lãnh. 2200m, đây là động vật có vú lặn xuống nước quán quân cá nhà táng có thể lặn vào chiều sâu. Trịnh Minh cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng phía dưới xâm nhập, đập vào tầm mắt chính là mảng lớn biển sâu đá san hô, bọn chúng lại hợp thành một cái đặc biệt thế giới, vì rất nhiều động thực vật cung cấp lớn lên hoàn cảnh, phát huy không thể thiếu tác dụng. Đá san hô ẩn chứa phong phú tài nguyên khoáng sản, đá ngầm san hô đá xám là nhiều lỗ hổng nham loại, tính thẩm thấu hảo, chất hữu cơ phong độ cao, là khí đốt tốt đẹp sinh chữ tầng. Cỡ lớn mỏ dầu sinh sản nhiều tại cổ đại pháo đài đá ngầm san hô bên trong, đá san hô cực kỳ tích hồ lớp trầm tích bên trong, còn có than đá, nhôm thổ khoáng, mờ nở khoáng, lân khoáng. Đá ngầm san hô thể thô mảnh vụn bên trong phát hiện đồng, chỉ kém chờ tiền nhiều thuộc tầng khống hầm mỏ. Trịnh Minh mắt phía dưới nhìn thấy đá san hô, quy mô diện tích lớn không nói, tài nguyên khoáng sản cũng 10 phần phong phú, nếu là thành công khai thác, chỉ sợ lại là một bút không nhỏ tài phú. Chỉ có điều bây giờ đã 3000m khoảng chừng, muốn khai thác mà nói, vẫn có một chút khó khăn. Trịnh Minh nhịn không được thở dài, ta nếu là có thể đem những vật này đều đưa đến trên bờ biển, chẳng phải là muốn phát đạt. Đáng tiếc hắn bây giờ thân cá cái gì cũng làm không được, coi như nhìn thấy núi vàng núi bạc cũng chỉ có thể xem mà thôi. Lòng có chút đau, cảm giác giống như là bỏ lỡ một ức. Trịnh Minh lưu luyến không rời cáo biệt biển sâu đá san hô, tiếp tục hướng về chỗ sâu bơi đi. 3700m là hải dương bình quân chiều sâu, ở phía dưới chính là biển sâu thế giới. Nếu là người trường kỳ ở vào trong hoàn cảnh u ám, rất dễ dàng có giam cầm, biển sâu sợ hãi trứng, huống chi đây là trong biển sâu, bất quá cũng may trên thân Trịnh Minh cũng không có xuất hiện hiện tượng như vậy, có lẽ là bởi vì đã biến dị thành ngư nguyên nhân, hắn thích ứng vô cùng tốt đẹp. Bất quá bơi nửa ngày cũng là tối sầm, Trịnh Minh không khỏi có chút cảm giác cô tịch, cảm giác toàn bộ thế giới chỉ còn lại tự mình một người tựa như. Đột nhiên quẹo mắt liếc về ánh sáng, giống như là trong hắc ám chỉ đường đèn sáng, phá lệ nổi bật, trong lúc vô hình còn tản ra không hiểu ấm áp, không ngừng hấp dẫn sinh vật tới gần. Đây là vật gì? Trịnh Minh có chút kỳ quái, nhịn không được bơi đi, đợi đến khoảng cách gần thấy rõ ràng sau đó, đập vào tầm mắt lại là một nửa sáng lên đồ vật. Sau một lúc lâu mới phản ứng được, đó tựa hồ là đoạn đuôi cá, phía trên thậm chí còn mọc đầy gai ngược, cùng lúc trước hắn nhìn thấy sinh vật hoàn toàn khác biệt. Tựa hồ phát giác được phía sau có đồ vật bơi tới, cái kia sinh vật cũng cấp tốc quay đầu xong, lộ ra hàm răng sắc bén, chuẩn bị kỹ càng tốt ăn non nê. Nhưng mà thấy rõ ràng trước mắt quái vật khổng lồ sau, cái kia sinh vật miệng còn duy trì dương lên xu thế, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Đại khái không nghĩ tới mắc câu lại là một con cá lớn như thế, ngay cả trên đuôi đang tại sáng lên bộ vị cũng bị dọa đến giật cắt. Thật sự là hai người hình thể chênh lệch quá lớn, tại Trịnh Minh dưới so sánh, cái này sinh vật hình thể liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Trịnh Minh lần đầu tại trong mắt cá thấy được lúng túng, nguyên bản mở to huyết buồn đại khẩu cũng tại chậm rãi khép lại. Song Phương lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trước mắt ngư trường thật sự là hình thù kỳ quái, thân thể là tròn, đầu giống như là phát phúc màn đầu, hai cái chấm đen nhỏ hẳn là con mắt tô điểm ở bên cạnh, nhìn người vật vô hại, hết lần này tới lần khác sắc bén kia răng tỏ rõ lấy nó cũng không dễ chê. Bất quá coi như con cá này thật sự dám cắn đi lên, chỉ sợ liền tại trên thân Trịnh Minh lưu lại một đạo bạch tấn cũng không thể nào. Tê, nhìn xem trước mắt hình thù kỳ quái cá, Trịnh Minh nhịn không được chửi bậy, không thể bởi vì xung quanh hắt như vậy, ngươi liền dài tùy tiện như vậy à, cũng quá sâu à. Quái ngư rõ ràng biết Trịnh Minh càng không tốt gây, lắc lắc cái đuôi nhanh chóng trốn đi, bất quá phút chốc liền biến mất Trịnh Minh dưới mí mắt. Nơi này cá đều tiến hóa ra có thể sáng lên khí quan, hơn nữa bởi vì trưởng kỳ sinh hoạt tại hắc ám thâm thúy đáy biển, dài hình thù kỳ quái không nói, ngay cả thị lực cũng thoái hóa. Bọn chúng dùng sáng lên khí quan coi đây là săn mồi thủ đoạn, có chút hiếu kỳ cá con hoặc những sinh vật khác hướng về nguồn sáng tới gần, liền sẽ thừa dịp bọn chúng không chú ý, nuốt một cái hầu như không còn. Chỉ là quái ngư hôm nay không nghĩ tới, thế mà đụng phải Trịnh Minh đầu này không theo lẽ thường ra bài cá nhất định gặp phải họa tờ lù. Đại khái là bị vừa rồi quái ngư khơi dậy hứng thú, nhìn thấy có ánh sáng chỗ Trịnh Minh liền sẽ tới, quả nhiên, nhìn thấy loài cá một cái so một người dáng dấp kỳ quái. Tỷ như nói có cá còn rất dài ra tứ chi, cơ thể lại là dài nhỏ một đầu, có thân cá bên trên dài ra giống như rùa đen tựa như đường vân. Hết lần này tới lần khác bơi nhanh lên còn nhanh hơn thỏ, trên người đường vân còn có thể phát sáng. Còn có cá cái gì ngũ quan cũng không có, liền đỉnh đầu một cây xúc giác, giống như là người ngoài hành tinh tựa như. Đơn giản chính là biển sâu so xấu đại hội. Cũng không thể nói là so xấu, bởi vì có chút sinh vật thậm chí hoàn toàn vượt quá nhân loại tưởng tượng, cái kia tướng mạo Trịnh Minh cũng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được từ ngữ lượng khuyết thiếu, để cho hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ là những thứ này mỗi người mỗi vẻ sinh vật biển, đều đủ để cho hắn không ngừng đi. Những cá này tướng mạo đem Trịnh Minh sợ hết hồn, đồng dạng hắn tồn tại cũng đem những cá này dọa cho phát sợ. Nếu như hôm nay những thứ này biển sâu loài cá có thể mở miệng nói chuyện trao đổi mà nói, chỉ sợ bọn chúng chủ đề của ngày hôm nay sẽ là một đầu đột nhiên xuất hiện cự hình màu đỏ cá lớn, vô căn cứ xung ra, đơn giản liền giống như có gì bệnh nặng. 6000m, đây là rãnh biển Mariana ban đầu chiều sâu, ở đây cơ hồ không nhìn thấy sinh vật, nơi này thủy áp tiếp cận 1100 cái áp suất không khí, có thể lý giải thành 2000 đầu châu phi tượng dẫm ở trên lưng. 8000m, sinh hoạt cá sư tử, toàn thân nửa trong suốt hình dáng, cũng không có lân phiến, các động vật có xương sống rất ít, chỉ có tôm còn có động vật không xương sống cùng vi sinh vật. 8200m có thể là viễn dương loài cá sinh hoạt cực hạn chiều sâu, tại sao cái này Trịnh Minh cũng không còn nhìn thấy bất luận cái gì loài cá. Chương 44. Biển sâu chi chiến 10000m hải dương rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Trịnh Minh không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình lúc này, lọt vào trong tầm mắt chỉ ra đều là hoang vu, không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, giống như giữa thiên địa cũng chỉ còn lại có hắn lẻ loi một con cá tồn tại. Ở đây chỉ có đại lượng biển sâu trầm tích vật, cùng với đáy biển nham thạch phá toái mang. Người cũng là quần cư động vật, có rất ít độc lai độc vãng, tại dạng này trong hoàn cảnh, coi như Trịnh Minh thân cá thích ứng, trong lòng của hắn cũng có chút không thích ứng. Lúc này nước biển áp lực đạt đến 1100 cái áp suất không khí, tương đương với để cho một người tiếp nhận hơn ngàn chiếc xe hơi trọng lượng, không có không khí, cũng không không gian, chỉ có kiên cố nham thạch, giống như là bị nặng ngàn cân đè khối sát, im lặng chứng kiến mảnh này hắc ám thế giới. Trịnh Minh bày động lên thân thể, ngay tại một mảnh nham thạch đằng sau, khóe mắt liếc qua phát hiện xóa màu trắng tồn tại, hắn còn tưởng rằng là những sinh vật khác, kết quả xích lại gần xem xét, lại là một túi nhựa. Nhìn thấy cái màn này trắng cảnh, hắn không khỏi sững sờ tại chỗ. Văn minh của nhân loại không ngừng đang tiến bộ, mặc kệ là vũ trụ vẫn là hải dương tìm tòi đều trải qua ngàn tân, nhưng mà, đem rác rưởi ném về biển cả lại trở nên dễ như trở bàn tay, mà những thứ rác rưởi này cũng cuối cùng trôi đến vực sâu đáy biển. Dựa theo khoa học kỹ thuật hiện tại, dụng cụ lặn đích xác có thể đủ đến 10000m, thế nhưng là dù vậy, bởi vì thủy áp chờ hoàn cảnh ảnh hưởng, tàu lặn cũng không cách nào ngốc thời gian rất lâu. Hơn nữa không cách nào tiến hành phạm vi lớn di động dò xét. Nhưng mà nhân loại tiện tay ném rác rưởi, lại theo nước biển đã hải lưu trôi dạt đến đáy biển chỗ sâu, thậm chí có thể ở đây dừng lại thời gian rất lâu, cũng không cách nào bị thoái biến. Màu trắng túi nhựa nằm ở bùn cát ở trong, giống như là một loại vô hình châm trọng. Trong lòng Trịnh Minh lập tức có chút cảm giác khó chịu, mắt thấy chung quanh cũng không có phát hiện những sinh vật khác vết tích, lập tức không tiếp tục thăm dò dục vọng, đoán chừng biển sâu phía dưới cũng sẽ không lại có tồn tại gì. Hắn quay người hướng về phía trên bơi đi, vây cá đong đưa trong nháy mắt, quanh mình dòng nước nhao nhao mà động, bước lên vô số trong suốt bong bóng. Mà tại cách đó không xa thâm thúy đáy biển, một đôi đỏ tươi đồng tử trong nháy mắt mở ra, sau đó gắt gao khóa chặt tại màu đỏ cá lớn trên thân, mang theo vài phần tham lam còn có dữ tợn. Chính Minh hình như có nhận thấy, đột nhiên quay đầu, lại chỉ trông thấy thâm trầm hắc ám, phản phất giống như niêm chủ mực nước không ngừng hướng về chung quanh quyết tán, cũng không có dị thường gì. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Vừa rồi luôn cảm thấy giống như có đồ vật gì đang ngó chừng ta xem. Chính Minh có chút kỳ quái, luôn cảm thấy nơi nào cổ quái, nhưng mà nói cụ thể không lên đây, giống như là sinh vật đối với nguy hiểm bản năng, kể từ hắn hạ nhập biển sâu sau đó, chưa từng có loại cảm giác này. Bây giờ còn là lần đầu tiên. Tính toán, có lẽ là ta đa tâm a. Ngay tại Trịnh Minh tiếp tục tiến lên lúc, sau lưng truyền đến cấp tốc tiếng nước chảy, tốc độ nhanh, thậm chí ngay cả nước biển đều rối rít tránh ra con đường, cơ hồ chỉ để lại một đạo tàn ảnh, căn bản thì nhìn không rõ ràng hoàn chỉnh hình dạng. Trong một chớp mắt, Trịnh Minh chỉ cảm thấy nổi da gà đều xông ra, đương nhiên nếu như hắn bây giờ có lời. Màu đỏ đuôi cá cấp tốc đông đưa, hoạch xuất ra từng trận sóng nước, đồng thời Trịnh Minh thân hình cũng đột nhiên hướng về bên cạnh lệch ra, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi sau lưng chi vật tập kích. Cực lớn bóng tối từ trên trời mà xuống, trong nháy mắt đánh vào Trịnh Minh vừa mới vị trí, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ bây giờ liền bị chụp bẹp. Nam Thảo, thế mà làm đánh lén, đây cũng quá không giảng võ đức. Còn tốt Trịnh Minh bởi vì khi trước không đúng, trong lòng âm thầm có phòng bị, bằng không vừa rồi điện quang hỏa thạch thật đúng là không tránh thoát. Không đợi Trịnh Minh thấy rõ ràng, vật kia liền đột nhiên rụt trở về dưới giấy bực sâu, đến mức hắn căn bản chưa từng nhìn thấy tập kích chính mình đến cùng là sinh vật gì. Đây là gì quỷ? Nhìn xem mở tối đáy nước, Trịnh Minh lập tức như lâm đại địch. Không khí chung quanh lập tức trở nên túc sát một mảnh, thậm chí liền dòng nước đều trở nên không giống bình thường. Trịnh Minh ánh mắt rơi vào đông nam phương hướng, có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm từ trong dâng lên, phản phất giống như viễn cổ hải dương cự thú thức tỉnh. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cực lớn bóng tối từ trong đó đánh tới, lần này Trịnh Minh cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia rõ ràng là căn to lớn vô cùng xúc tu. Dài cơ hồ không nhìn thấy phần cuối, tráng kiện hữu lực màu đỏ tứ chi không ngừng bật mèo, tựa như đáy biển dung nham cấp tốc lan tràn, phía trên hiện đầy cực lớn rắc hút, lít nha lít nhít, giống như là vô số con mắt đang ngó chừng ngươi, nhìn qua gian ác lại dữ tợn. Rắc hút bên trong còn có thể nhìn thấy rất nhiều tráng kiện hàm răng sắc bén, một con mắt liền cho người không rét mà run, nếu không cẩn thận bị bám vào trên thân, đoán chừng không chết cũng muốn lộ ra. Chính Minh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, một cây xúc tu đều như vậy lớn, lại càng không cần phải nói cái này sinh vật bản thể, đơn giản không thể tưởng tượng. Hắn bộ dạng này thân hình đều bị sấn thác có chút nhỏ nhắn xinh xắn đứng lên. Tuyệt đối không ngờ rằng biển sâu phía dưới thế mà cất giấu khủng bố như thế quái vật. Khó trách trước đó sẽ có những cái kia hải quái truyền thuyết, thì ra không phải không có lửa thì sao có khói, dù sao nhân loại mãi mãi cũng không biết biển sâu phía dưới đến tuột cùng có cái gì tồn tại bí ẩn. Còn không đợi Trịnh Minh suy xét, đỉnh đầu xúc tu to lớn liền đột nhiên đập tới, xúc tu mặc dù khổng lồ, nhưng Trịnh Minh cũng không phải ăn chay, thân hình linh hoạt tránh khỏi. Xúc tu hành động mỗi lần đều biết cuốn mang theo bốn phía cực lớn dòng nước, Trịnh Minh ngũ giác nhạy cảm. Thông qua nước chảy phương hướng liền có thể dự chủ xúc tu tiến công đường đi, tự nhiên có thể thành công tránh né. Chính Minh cũng không muốn quá nhiều chào hỏi, chuyện cho tới bây giờ hắn coi như không có thấy rõ cái này sinh vật bằng cảnh, cũng ngờ tới là cái quái vật khổng lồ, cùng ở đây đánh nhau, không chiếm được chỗ tốt gì, còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực chạy trốn. Đang lúc Chính Minh chuẩn bị trốn mất, sinh vật kia tựa hồ cũng phát giác ý đồ của hắn. Đại khái cũng không có nghĩ đến chính mình liên tục mấy lần công kích đều nhào khoảng không, kèm theo đất rung núi chuyển nặng nề âm thanh, đáy biển vực sâu tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ tỉnh lại, giống như là nổi cơn tức giận. Chuyển đến một hồi cổ quái tiếng giống, bị cực lớn dòng nước cuốn theo dựng lên, tạo thành mấy cố của nước, vô số đáy biển rơi xuống vật lập tức vang khắp nơi, đến mức nước biển trùng quanh trong nháy mắt trở nên vừa đủ. Chỉ thấy vài gốc xúc tu từ đáy biển chỗ sâu đằng không mà lên, phong bế Trịnh Minh đường lui, trong một chớp mắt phảng phất giống như quần ma loạn vũ, mảnh này biển sâu cũng vì đó rung chuyển. Trịnh Minh cũng rốt cuộc lấy nhìn thấy toàn cảnh, trong mắt cá sẹt qua một vòng rung động. Nó nâng cao cao vút đầu người, giống như là mặt ngoài địa cầu bên trên cổ xưa nhất sinh vật, so với cường tráng xúc tu, đầu người lộ ra dài nhỏ mà nhỏ hẹp. Cặp kia đỏ tươi song đồng gắt gao nhìn chăm chú lên Trịnh Minh, nổi lên thần bí gợn sóng. Cơ hồ giống như núi nhỏ tồn tại, tứ tán xúc tu chính là liên miên chập trùng dãy núi, màu đỏ đường vân lẳng ra, tựa như núi lửa mặt đất một dạng tồn tại, mang theo không thể vượt qua khí tức. Trước mắt sinh vật là một cái siêu cấp cự hình biến dị con mực. Chương 45. Không thu hoạch được gì thuyền đánh cá Trịnh Minh nhìn xem trước mắt đầu này cự hình sinh vật, lập tức bị kinh ngạc đến. Trước mắt đầu này con mực chỉ sợ đã có 40-50 mét, thể trọng cũng có 1000 kg. Liền xem như một đầu cá voi ở đây, cũng có thể bị dễ dàng rào sát. Cũng không biết tự hình biến dị con mực ở mảnh này hải vực sinh sống bao lâu, theo lý mà nói đồng dạng con mực là căn bản không cách nào trưởng thành hình thể như vậy, cũng không biết nó là ăn cái gì lớn lên, hình thể lại có thể kinh người như thế. Tại con mực xúc tu tầng tầng bao khỏa phía dưới, tựa như một tòa đáy biển lồng giam, Chính Minh căn bản lui không thể lui, nhìn xem xung quanh vòng quanh xúc tu, mang theo áp lực vô hình, kém chút không còn khí bạo nói tủ. Đánh nhiều cũng không phải chơi như vậy. Vốn là một đầu xúc tu liền đã đủ để cho hắn đau đầu, kết quả lập tức còn tới nhiều đầu như vậy, đơn giản muốn hắn ngư mệnh. Nghe nói con mực trí thông minh đều thật cao, cũng không biết có thể hay không câu thông thương lượng một chút. Ta chỉ là một cái đi ngang qua mà thôi, không cần thiết như thế làm ta. Rõ ràng con mực cũng không để ý tới Trịnh Minh, vài gốc xúc tu cùng nhau hành động, trong một chớp mắt tựa như vạn tên của bắn, cảm giác toàn bộ đáy biển đều đi theo chấn động, hướng về Trịnh Minh điên cuồng đánh tới. Nếu là giờ khắc này ở trên bờ, chỉ sợ sớm đã cuốn lên cao hơn nửa người sóng lớn, cho dù là tại đáy biển sâu phía dưới, bình tĩnh nước biển cũng trong nháy mắt trở nên ám lưu hung dũng. Mặc dù Trịnh Minh thân hình linh hoạt, qua lại ở giữa những xúc tu khe hở này, nhưng có đôi lời nói hay lắm, song quyền nan địch tứ thủ, nhất thời không quan sát, hắn cũng không có chú ý tới sau lưng vụ trộm đánh tới bóng tối. Đợi đến phát giác lúc muốn tránh né đã chậm. Xúc tu to lớn trong nháy mắt quấn quanh ở trên màu đỏ thân cá, giống như giòi trong xương, mặc cho Trịnh Minh như thế nào dễ rủa cũng không tránh thoát. Những cái kia rậm rạp chẳng chịt rắc hút giống như là nắm giữ lớn như vậy lực hấp dẫn, tại tăng thêm trong đó răng sắc bén, tựa như hàng ngàn hàng vạn đầu ăn thịt trùng gặm ăn thân cá. Trước nay chưa có đau đớn bao phủ Trịnh Minh, trong thân thể mỗi khí quan đều giống như bị cự lực nghiền ép mà qua, toàn thân mỗi một cái tế bào đều đang kêu gào nguy hiểm. Đây vẫn là Trịnh Minh hoàn toàn biến dị đến nay gặp phải nguy cơ lớn nhất. Lúc trước đụng tới loài cá cũng là cỡ trung tiểu, chạy trốn cũng không kịp, đừng nói chủ động công kích, mà những cái kia cá mập còn có kình các loại cũng không có đủ phải. Ai có thể nghĩ trong biển sâu trận đầu cũng là lần đầu chiến đấu, chính là mạnh mẽ như vậy đối thủ, tại cực lớn hình thể khác biệt phía dưới, tự hình biến dị con mực giống như là cối xay thịt. Dù là Trịnh Minh lực phòng ngự cường đại, bây giờ cũng có chút không chịu được nổi, không thiếu vảy màu đỏ chiếu xuống trong nước, tí tí máu đỏ tươi chảy ra, nhuộm đỏ phụ cận nước biển. Trịnh Minh thân hình mặc dù so cự hình con mực nhỏ hơn, nhưng mà khí lực lại giống như sơn nhạc, nhìn bên cạnh bạch qua xúc tu, hắn hung hăng cắn đi lên. Một cỗ dịch nhẫn mang theo mùi tanh hôi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khoang miệng. Cự hình con mực cũng có phút chốc bị đau, xúc tu đột nhiên co rụt lại, theo sát phía sau chính là càng nhiều xúc tu cuốn lên tới. Hai đầu sinh vật đã là không chết không thôi tình cảnh, Trịnh Minh cả người uy áp phát ra ngoài, mà xúc tu cuốn mang theo tới dòng nước cũng không ngừng ảnh hưởng chung quanh thủy vực, vô số đáy biển trầm tích vật đều lơ lửng, khiến cho nước biển trở nên càng bất đủ. Cho dù là tại biển sâu phía dưới, ở trên đây hải vực cũng nhận ảnh hưởng. Vô số bầy cá cảm nhận được phía dưới truyền đến ba động, đặc biệt là trong biển cái kia cố uy áp, phản phất giống như nguy nga đại sơn, nhỏ yếu loài cá cơ hồ thở không nổi, nhao nhao như chạy thoát thân rời khỏi nơi này, chỉ sợ bị lan đến gần. Đừng nói là bọn chúng, ngay cả hình thể khổng lồ cá mập cũng chỉ sợ tránh không kịp. Nếu là có người giờ khắc này ở vùng biển này lặn xuống nước, tất nhiên sẽ phát hiện tất cả bầy cá đều lâm vào bạo động ở trong, giống như là tựa như đi vậy, không ngừng thoát đi phương xa. Bây giờ trên mặt biển bình tĩnh, một chiếc cỡ trung tiểu thuyền đánh cá đang hướng về ở đây chậm rãi lái tới, dương quang vẩy vào trên mặt biển, nổi lên lăn tăn sóng ánh sáng. Hôm nay khí trời tốt, chúng ta khẳng định có thể mang đến thu hoạch lớn. Phía khu vực này loài cá chủng loại phong phú, có không ít bầy cá tụ tập ở đây, đến lúc đó chỉ sợ một lưới vung xuống đi, đều không đủ chúng ta trang. Xem ra hôm nay chúng ta có thể sớm một chút kết thúc công việc về nhà. Trên thuyền cá mấy người đang tại giao lưu, đồng thời cũng đem lưới đánh cá giải vào trong biển, ngồi chờ vui sướng được mùa thời khắc. Nhưng mà lúc thu lưới, lại là mắt trợn tròn, thậm chí ngay cả một con cá cũng không có. Da đen hán tử trợn mắt hốt mồm, làm sao có thể chứ? Những người khác cũng không chấp nhận, lên tiếng an ủi, không có việc gì, chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Nhưng mà không nghĩ tới lần thứ hai thu lưới, vẫn là không có vật gì, đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng chỉ cảm thấy cổ quái, ánh mắt rơi vào bình tĩnh trên đại dương bao la. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, như thế nào thứ hai lưới cũng giống. Lần thứ ba lưới vung xuống đi thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên có chút ngưng trọng lên, thế mà còn lại trống không. Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Làm sao có thể ba lần toàn bộ khoảng không? Bọn hắn thậm chí cho là mình có phải hay không đến nhầm chỗ, theo lý mà nói tuyệt đối không nên, dù sao ở đây hải tài nguyên vô cùng phong phú, dù thế nào cũng không đến nỗi một con cá đều bất không đến. Hôm nay thực sự là tà môn, những cá này đều chạy đi nơi nào? Trên thuyền cá mấy người vào đầu bứt tai, nơi nào nghĩ lấy được chúng quanh đây cá sớm đã bị hủ chạy. Một người trong đó đề nghị, ta nhớ được cách nơi này cách đó không xa, cũng không ít bầy cá tụ tập, không chừng những loài cá này đều đi nơi đó, chúng ta lại đi bên kia xem. Lái thuyền đánh cá lái qua sau, lưới đánh cá vung xuống về phía sau, vẫn như cũ trống rỗng, ngoại trừ đánh đến mấy cây cây rồng, tận gốc ngư ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt giống như đã từng quen biết. Đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ở đây thế mà cũng không có. Lúc này nguyên bản bình tĩnh nước biển, chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên có chút chảy xiết đứng lên, mặt nước cũng thoáng có chút kỳ quái, phía trên còn tạo thành nho nhỏ vòng xoáy, nói tóm lại nhìn hết sức kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sát trời, hết thể như thường, vẫn là ánh nắng tươi sáng bầu trời, cùng thâm thúy mặt biển tạo thành chênh lệch rõ ràng. Chẳng biết tại sao, trong lòng mọi người không khỏi có chút bất an, luôn cảm giác giống như là có tầng không nhìn thấy bóng tối bao phủ tại đỉnh đầu. Thật sự là sự tình hôm nay quá quỷ dị, gắn nhiều lưới như vậy xuống, thậm chí ngay cả một con cá cũng không có, cho người cảm giác giống như là vùng biển này bầy cá toàn bộ đều bốc hơi. Trên thuyền cá người nhìn xem thâm trầm mặt biển, tự nhiên không biết tại biển sâu khu có hai đầu sinh vật đang đánh khó bỏ khó phần, chung quanh bầy cá đã sớm tại uy áp cường đại phía dưới, nhao nhao chạy trốn đến chỗ xa hơn. Hôm nay bọn hắn chú định không thu hoạch được gì. Trên thuyền cá người hay là chưa từ bỏ ý định, nếu không thì lại đi địa phương khác xem. Mọi người ở đây do dự lúc, đột nhiên có người truyền đến một tiếng kinh hô, giống như là nhìn thấy cái gì, chỉ phía trước cách đó không xa nói, đó là cái gì? Tờ, có người ở nhìn, phiền phức ném một chút nguyện phiếu a, cảm tạ, chương 46. Chạy thuộc mạng bầy cá nguyên bản bình tĩnh mặt biển, bây giờ lại là ám lưu hùng dũng, không biết từ lúc nào bắt đầu, nhiều hơn rất nhiều nho nhỏ vòng xoáy, giống như đáy biển chỗ sâu có đồ vật gì không ngừng quấy động, liền dòng nước đều trở nên chảy xiết. Bởi vì cách có chút khoảng cách, cho nên nhìn quá không rõ ràng, đám người lấy ra kính viễn vọng, chỉ thấy phía trước mảng lớn bóng tối tại xanh thẳm trong nước biển di chuyển nhanh chóng, thậm chí ngay cả nước biển đều trở nên thâm trầm. Cái kia đến tột cùng là đồ vật gì á? Đợi đến cái kia bóng tối khoảng cách bọn chúng thêm gần sau đó, đám người cuối cùng thấy rõ ràng, cái kia rõ ràng là hàng ngàn hàng vạn con cá tạo thành bầy cá. Dâm dạp chẳng chịt chồng chất cùng một chỗ, căn bản liền đến không rõ ràng, đơn giản nhìn thấy người tê cả da đầu. Kích thước khổng lồ như vậy bầy cá thật sự là hiếm thấy, quan trọng nhất là bọn chúng còn không phải đến từ cùng một chủng quần, trong đó có cá hố, cá mú, cá mòi, cá chim, hoàng hoa ngư các loại, bây giờ lại toàn bộ tề tụ cùng một chỗ. Thời khắc này chàng cảnh thật sự là có chút hùng vĩ, bọn hắn ở trên biển đánh bắt nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy kỳ cảnh như thế. Không phải cùng một cái chủng quần loại cá lại tụ tập thành như thế đại quy mô bầy cá, đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân gì? Trên thuyền cá người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhìn những bầy cá này không giống như là kiếm ăn bộ dáng, càng không khả năng là di chuyển, cho người cảm giác giống như là đang chạy trối chết. Bây giờ bọn hắn cuối cùng biết, vừa mới vì sao tại cái chỗ kia, ba lần tung lưới đều là trống không, bởi vì tất cả cá đều chạy, đoán chừng phiến khu vực này cũng là giống nhau nguyên nhân. Dù sao nhìn cái này bầy cá quy mô cũng không nhỏ. Mọi người ở đây buồn một lúc, có sát mặt người bỗng nhiên tái đi, chỉ xa xa nói, mau nhìn nơi đó. Chỉ thấy tại trên xanh đậm nước biển, đứng lên mấy cái màu xám đậm hình tam giác, giống như là thuyền đánh cá bượm, tốc độ nhanh, đến mức nước biển chung quanh đều quẩn quẩn ra màu trắng bọt nước. Sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi, bọn hắn quanh năm sinh hoạt tại phụ cận bắt cá mà sống, đối với trong nước sinh vật hết sức quen thuộc, đương nhiên biết đây là cái gì. Đó là cá mập vây cá. Từ vây cá hình dạng cùng lớn nhỏ đến xem, cũng không phải cỡ nhỏ cá mập cái chủng loại kia, hơn nữa số lượng còn không chỉ một đầu, chẳng lẽ là bởi vì nhiều cá mập như vậy nguyên nhân, cho nên những cá này mới có thể nhao nhao chạy trốn. Lòng của mọi người dần dần chìm ở đáy cốc, nếu như là một đầu cá mập mà nói, chắc chắn không đủ gây sợ, thế nhưng là nhiều đầu như vậy cá mập, khó tránh khỏi làm người ta kinh ngạc run sợ. Mặc dù nói cá mập cũng sẽ không chủ động công kích thuyền, nhưng nếu như bọn chúng một khi phát động tiến công, thuyền đánh cá căn bản không có trả tay chi lực, chỉ sợ đến lúc đó liền muốn trở thành cá mập bữa ăn tối. Mọi người ở đây tâm dần dần treo lên thời điểm, cá mập bầy đối với thuyền đánh cá nhìn như không thấy, cũng giống là không nhìn thấy những cá kia nhóm, bằng vào ưu thế tốc độ, như một làn khói liền chạy đến phía trước. Mọi người đều biết, cá mập tốc độ rất nhanh, nhưng mà những thứ này cao tốc bơi lội năng lực bình thường là đang đuổi bắt con mồi hoặc trốn tránh uy hiếp lúc mới có thể bày ra, dưới tình huống bình thường, cá mập có thể sẽ lấy chậm chạp tốc độ du động, lấy tiết kiệm năng lượng. Như vậy vấn đề tới, đồ ăn ngay ở bên cạnh, cơ hội chính là há mồm sự tình, nhưng những thứ này cá mập cũng không có săn mồi bầy cá, theo lý thuyết bọn chúng không phải đang săn thu ở trong, cũng chỉ có một khả năng, là đang trốn tránh uy hiếp. Trên thuyền cá người nhìn cách đó không xa chạy trối chết bầy cá còn có cá mập, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bây giờ nước biển màu sắc trở nên càng thêm thâm trầm, những cái kia vòng xoáy còn đang không ngừng tăng thêm, vô số bọt khí từ trong nước biển bốc lên mà ra. Toàn bộ biển cả giống như là một nồi đốt sôi mở thủy, tràn ngập một cô dung chuyển bất an khí tức. Loại này vòng xoáy nhỏ quy mô, đối với thuyền đánh cá căn bản liền tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng nó xuất hiện thật sự là cổ quái, cũng không biết như thế nào hình thành, phải chăng cùng những bầy cá này còn có cá mập chạy trốn có liên quan. Trên thuyền cá trong lòng người bốc lên rất nhiều hoang mang. Thuyền viên đoàn nhịn không được tự lẩm bẩm, những thứ này cá mập đến cùng đang sợ cái gì? Cá mập là hải dương bá chủ, có thể uy hiếp sự tồn tại của bọn họ vẫn tương đối thiếu, là sinh vật gì có thể làm cho những thứ này cá mập nhao nhao tránh không kịp. Sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên trắng bệnh một mảnh, cá mập đều đối trả không được, bọn hắn chắc chắn không đối phó được. Thuyền trưởng quyết định thật nhanh hạ mệnh lệnh, nhanh chóng trở về địa điểm xuất phát. Đám người cũng lại không để ý tới, vội vàng hướng về bên bờ chạy trở về, cũng may dọc theo con đường này gió êm sóng lặng, cũng không có chuyện gì phát sinh, cũng không có thấy cỡ lớn sinh vật biển dấu vết. Thuyền đánh cá vội vàng dẹp đường hồi phủ, cũng không biết phải hay không ảo giác của bọn họ, luôn cảm giác cách xa cái kia phiến hải vực sau đó, cả người đều trở nên buông lỏng không thiếu, giống như bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bóng tối cuối cùng tiêu tan. Thuyền đánh cá không thu hoạch được gì về tới trên bên bờ, có tướng thức người chào hỏi, "Lão Trương à, hôm nay thế nào sớm như vậy rồi dừng lại, có phải hay không đánh đến đại gia hỏa?" Được xưng hô lão Trương nam nhân một mặt cổ quái khoát tay áo, "Cũng đừng để, gắn mấy lưới đều là trống không, ngay cả một cái cá ảnh đều không trông thấy." Người bên ngoài lập tức lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, "Không nên à, các ngươi hôm nay đi hẳn là bờ nam đá ngầm viên cái kia một khối a, phụ cận có không ít bầy cá tụ tập, làm sao lại tay không mà về đâu?" Lão Trương cùng mấy cái khác thuyền viên liếc nhau nói, "Ngươi không biết, hôm nay chúng ta đụng phải một kiện vô cùng chuyện tà môn." Nghe xong hắn giảng thuật, những người khác trợn mắt hốt mồm, thật có cổ quái như vậy. Lão Trương gật đầu một cái, "Cũng không phải chúng ta tận mắt nhìn thấy, những cá kia nhóm còn có cá mập liền giống như chạy trốn, cảm giác giống như là đang sợ cái gì đổ vỡ." Người bên ngoài vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, "Có hay không một loại khả năng, nghe nói một ít hải dương thai hại tới phía trước, những đại dương này sinh vật đều sẽ có cảm ứng, cho nên lựa chọn chạy trốn, đi đến càng thêm an toàn chỗ." "Không nên à, dự báo thời tiết hết thảy bình thường cũng không có bao tố gì, lúc đó cái kia phiến hải vực cũng thật bình tĩnh." Đằng sau lần lượt lại có mấy chiếc ra biển thuyền quay về, thế mà cùng Lao Trương tình huống một dạng, cũng là không thu hoạch được gì, song phương giao lưu mới biết được, thì ra bọn hắn đều tại bờ nam đá ngầm phiến phụ cận. Chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đó cũng không có nhìn thấy chạy thục mạng bầy cá còn có những cái kia cá mập. Cách xa vùng biển này địa phương khác, ngược lại là hết thảy bình thường, cũng không biết là cái gì tình huống. Đám người đối với Lao Trương lúc trước nói tới tình huống nghị luận ở Mỹ, thậm chí còn có người nói bọn hắn là đang khen lớn kỳ thực. Đằng sau lão Trương cũng lời cùng bọn hắn giải thích, nhìn cách đó không xa bình tĩnh mặt biển. Mênh mông biển cả lộ ra ở trước mắt, sóng lớn mãnh liệt, vô biên vô hạn, nước biển vuốt đáng ngầm, phát ra dễ nghe thanh âm, khiến cho người tâm thần thanh thản, cùng hắn lúc trước trên mặt biển cảm nhận được hoàn toàn không giống. Cảm giác giống như là nước biển phía dưới có cái gì to lớn cự vật. Chẳng lẽ chạy thuộc mạng bầy cá còn có những cái kia cá mập thật chỉ là một hồi ngoài ý muốn sao? Chương 47. Cho con mực thay cái tạo hình thời khắc này, Trịnh Minh còn không biết hắn tại đáy biển sâu phía dưới cùng biến dị con mực vật lộn cũng ảnh hưởng đến trên mặt biển. Chỉ có điều khoảng cách quá xa, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng mà bởi vì hai đầu sinh vật khủng bố tản mát ra khí tức, còn có chiến đấu bên trong uy áp, bị những cá kia loại cảm giác được, cho nên mới sẽ tạo thành xung quanh đủ loại sinh vật nhao nhao chạy thuộc mạng cảnh tượng. Đáy biển sâu phía dưới vốn là tia sáng hắc ám, lơ lửng trầm tích vật khiến cho chung quanh tầm mắt càng thêm cũng tốt, ngầm trộm nghe gặp ù ù không ngừng tiếng vang, tựa như thiên quân vạn mã chạy nhanh đến, đồng thời kèm theo quái vật khổng lồ tiếng gào thét. Khổng lồ vô cùng xúc tu giống như kình thiên chi trụ, sừng sững ở biển sâu chung quanh, chống lên phiến thiên địa này, chỉ thấy bọn chúng quấn chặt lại tại một đầu màu đỏ cá lớn trên thân. Cá hồng hình thể mặc dù cũng vô cùng khổng lồ, thế nhưng là tại tựa như dãy núi vật phồng trên xúc tu, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, trên xúc tu khăn che mặt đầy rất hút, giống như là mọc đầy răng nhọn ánh mắt, cơ hồ khiến người dùng mình. Trịnh Minh cơ hồ bị cái này siêu cấp cự hình biến dị con mực cho dây dưa như muốn ngạt thở, bây giờ hắn trạng thái 10 phần không tốt, không thiếu vảy cá đều rụng xuống, ngay cả vây cá cũng xuất hiện tổn hại, có nhiều chỗ thậm chí còn xuất hiện một cái độc lớn. Tiếp tục như vậy nữa, tử vong là chuyện sớm hay muộn. Trịnh Minh ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, trong đầu cưỡi ngựa xem hoa xuất hiện rất nhiều chẳng cảnh, hắn lấy người thứ ba thị giác, cơ hồ xem xong cuộc đời của mình. 30 năm trước liền cùng người bình thường một dạng, không có gì bất ngờ xảy ra sau này cũng là như thế, tầm thường đi đến sinh mệnh phần cuối, đây chính là đại đa số người sinh khắc họa, bình thản, vô vị, an ổn. Chuyển cơ là tại từ trước đi qua về tới lao ra, đụng phải cái kia thần bí bình, từ đó đẩy ra một phiến cửa chính thế giới mới, hết thảy trở nên không đồng dạng. Bình thần bí lạ thường, bên trong sinh ra thuốc có thể làm cho người biến thành cá, để cho Trịnh Minh đã biến thành Sơn Hải Kinh bên trong truyền thuyết sinh vật hành công ngư hơn nữa có lớn như vậy năng lực. Thật vất vả nhân sinh nên đón mới chuyển cơ, chẳng lẽ liền muốn ở đây nên đón điểm kết thúc sao? Hắn không cam tâm. Một cỗ sức mạnh xưa nay chưa từng có xông lên Trịnh Minh trong lòng, chỉ thấy vô số dòng nước ấm trong thân thể không ngừng rũ tẩu, nguyên bản dần dần khép lại mắt cá tại thời khắc này đột nhiên mở ra, hình như có hai đoàn kim sắc quang mang chạy xuôi, một lần nữa đổi thành sinh cơ. Chỉ thấy Trịnh Minh trên đầu hai sừng đột nhiên phóng xuất ra hào quang sáng chói, trong một chớp mắt, toàn bộ đáy biển sâu phía dưới bị chiếu rọi giống như ban ngày đồng dạng, tựa như húc nhật từ từ bay lên, nước biển đều trở nên sôi trào lên, không ngừng ngực bốc lên bọt. Biến dị con mực cũng sớm đã quen thuộc mờ tối đáy biển, bây giờ đột nhiên nhìn thấy sáng tỏ như thế, lập tức nhận lấy kích động, gào thét một tiếng, cuốn quanh ở Trịnh Minh trên người xúc tu cũng có phút chốc bùng lòng. Trịnh Minh thừa cơ tránh thoát, hắn giờ phút này hai sừng tranh quanh, phía trên đường vân phảng phất sống lại một dạng, không ngừng tản ra kim quang, giống như là ẩn chứa lôi đình vạn quân sức mạnh, tựa như nên đón tân sinh. Trên người vảy màu đỏ cũng bắt đầu phát ra tia sáng, kim hồng hai màu bàn giao cùng một chỗ, đến mức xung quanh thâm trầm nước biển đều lây dính cái này xóa kỳ lạ màu sắc. Trịnh Minh khí tức trên thân lẫn nhiên biến đổi, uy áp quyết tán ra, mặc dù hắn hình thể không bằng biến dị con mực cực lớn, thế nhưng là tản mát ra khí thế, lại đủ để phá vỡ vùng biển này. Thời khắc này Trịnh Minh có loại ảo giác, hắn chính là trong vùng biển này vương, chỉ cần hắn muốn, thậm chí để cho nước biển đảo lại cũng có thể, đây cũng là nắm giữ sức mạnh cường đại. Biến dị con mực cũng phát giác Trịnh Minh chuyển biến, trong lúc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả hai chân bạc mà đứng, một bên là ngủ đông tại biển sâu, không biết sống bao nhiêu năm biến dị con mực, hình thể tựa như sân nhạc, tùy tiện một cây xúc tu liền như là như trụ trời tồn tại. Một bên là toàn thân tản ra tia sáng Trịnh Minh, đỉnh đầu hai sừng, thần thánh uy vũ, trên thân truyền đến uy áp đủ để bệ nghệ toàn bộ hải vực, thậm chí ngay cả nước biển chung quanh cũng theo đó rung chuyển. Nhìn về phía trước thể hình to lớn địch nhân, bây giờ Trịnh Minh mắt bên trong chiến ý giạt giảo, hắn bãi động với cá. Biến dị con mực không nghĩ tới Trịnh Minh thế mà lại trước tiên phát động tiến công, chỉ thấy một đạo kim sắc tàn ảnh sẽ qua, tốc độ nhanh đơn giản kinh khủng, thậm chí liền nước biển đều bị phá trở thành hai nửa, không đợi con mực phản ứng lại. Lập loè kim quang hai sừng giống như trong thiên hạ sắc bén nhất thần binh lợi khí, một góc liền đụng gãy xúc tu to lớn. Kèm theo con mực bị đau tiếng giống giận dữ, một nửa xúc tu rơi xuống dưới đáy biển, khác xúc tu giống như là nổi cơn điên, hướng về Trịnh Minh bỗng nhiên đánh tới. Trịnh Minh tâm niệm khẽ động, không ngừng bãi động cơ thể, chung quanh vòng xoáy tựa như mạch nước ngầm càng ngày càng nhiều, những thứ này mạch nước ngầm mặc dù cũng không có thể đối với con mực sinh ra tính thực chất tổn thương, thế nhưng là có thể cuốn lấy những cái kia xúc tu, khiến cho chúng nó tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Hắn ở trong đó mạnh mẽ đâm tới, giống như thẳng tiến không lùi hình cá lợi khí. Trịnh Minh không cần vũ khí, trên đỉnh đầu kim quang sáng lạn sừng chính là tất cả lực lượng nơi phát ra, có thể nói được là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật cái chủng loại kia. Phanh! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, biến dị con mực nhất thời không quan sát, lại có một nửa xúc tu không cẩn thận bị Trịnh Minh bỏ sạch, cảm giác đau truyền đến con mực trên thân, lộ ra càng thêm phát cuồng đứng lên, ngay cả con mắt cũng tinh hồng một mảnh. Trịnh Minh không có bất kỳ cái gì e ngại, màu đỏ thân cá giống như là vùng biển này vương, nó nhìn xem chúng quanh nhìn chằm chằm xúc tu, trong mắt chiến ý dặn dào. Cho dù không cẩn thận bị Trịnh Minh tức mất một đầu ra tay, biến dị con mực xúc tu cũng còn rất nhiều đầu, thời khắc này nó còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Xúc tu to lớn đập tại trên đá ngầm, vừa dày vừa nặng, đá ngầm màng trong nháy mắt liền bị vô nát bấy, hết lần này tới lần khác Trịnh Minh giống như là trượt không lưu thu cá trạch, như thế nào cũng bắt không được. Biến dị con mực không ngừng vô năng cuồng nộ, đau đớn còn có tức giận tiếng gào thét truyền khắp vùng biển này. Trịnh Minh ánh mắt xẹt qua thâm thủy ánh quang, xúc tu của ngươi dài như vậy, không bằng cho ngươi tu bổ một chút đi. Dù sao vừa rồi biến dị con mực xúc tu để cho hắn chịu không ít khổ, liền trên thân không ít lân phiến đều bị chọc từng mảng xuống, Trịnh Minh thế nhưng là có cừu báo cừu. Theo đỉnh đầu hai sừng quang mang đại thịnh, hắn linh hoạt qua lại trong đó, màu đỏ đuôi cá vạch ra từng đạo vận sóng, vô số dầm dạp chẳng chịt bọt khí lũ lượt mà tới. Nhìn như ôn hòa dòng nước cũng biến thành sắc bén, tại trên xúc tu cắt đứt mấy đạo thật nhỏ lỗ hổng. Trịnh Minh càng chiến càng hăng, ngược lại là biến dị con mực dần dần lộ ra xu hướng suy tàn, trung quanh dòng nước giống như là vũ bùn, kéo lấy nó xúc tu không ngừng hướng về vực sâu rơi xuống phía dưới, công kích của nó cũng biến thành càng bất lực. Nguyên bản cường tráng xúc tu cũng giống là hạt mưa, nhao nhao từ giữa không trung rơi xuống, căn bản là ngăn cản không nổi Trịnh Minh đỉnh đầu song giác sức mạnh. Một cây, hai cây, ba cây, rất nhanh biến dị con mực tất cả xúc tu đều bị Trịnh Minh làm gãy, chỉ còn lại cuối cùng một cây dòng độc đinh, nhìn qua lẻ loi. Tờ, một tuần mới đã đến cầu phiếu đề cử cùng một phiếu, cực kỳ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 48. Sẽ bạo kim tệ máy dò bởi vì là biển sâu tầng, dương quang hoàn toàn chiếu xạ không đến, phản phất là bị quang minh quên mất chỗ, tràn đầy băng lãnh còn có cô tịch, bốn phía không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, có chỉ là trơ trụi nham thạch, chung quanh tụ tập số lớn đáy biển chấm tích vật. Mà giờ khắc này, ánh sáng màu đỏ không ngừng lấp lóe, thoáng như một vòng rượu nhật rơi xuống trong đó, xua tan trải qua thời gian dài hắc ám, màu đỏ cá lớn sừng sững trong đó, phản phất giống như trên biển quân vương mang theo khổng lồ uy áp buông xuống vùng biển này. Mà tại hắn cách đó không xa, là đầu biến dị con mực, cùng ban đầu đằng chẳng thời điểm so sánh, hoàn toàn không có lúc trước khí thế kinh khủng, bây giờ nhìn qua hài hước vừa đáng thương. Nó vẫn lấy làm kiêu ngạo xúc tu toàn bộ đều bị Trịnh Minh cắt đứt, bây giờ chỉ còn lại một cây xúc tu kim kê độc lập, phối hợp với trơ trụi cơ thể, đơn giản khiến người ta bật cười. Đứt gãy bộ vị không ngừng chảy lấy chất nhầy còn có dòng máu màu xanh lam, thậm chí liền phụ cận nước biển đều bị ô nhiễm, mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối. Những thứ này xúc tu chính là con mực sức mạnh nơi phát ra, không có xúc tu chèo chống, thân hình của nó cũng co lại không thiếu. Biến dị con mực đỏ tươi song đồng gắt gao nhìn chằm chằm Trịnh Minh, ngoại trừ khắc cốt phẫn nộ, còn có không nói ra được sợ hãi còn có sợ. Trước mắt đầu này quái ngư thật sự là quá kinh khủng, thế mà đem nó tất cả xúc tu đều tất đoạn. Con mực ỷ vào hình thể khổng lồ, còn có những thứ này cự vô phép xúc tu, có thể nói là biển sâu bá chủ, chưa từng có địch thủ cùng thua trận, cho dù là khổng lồ cá nhà táng cũng không để ở trong mắt. Nhưng hôm nay lại tại đầu này quái ngư trên thân thất bại. Có lẽ là bởi vì biến dị duyên cớ, cho nên đầu này con mực trí thông minh cũng cao lạ kỳ, biết mình đánh không lại đầu này quái ngư, còn sót lại duy nhất một cây xúc tu đột nhiên hướng về phía dưới nham thạch mang đập tới. Ầm ầm. Chỉ nghe thấy mấy tiếng tiếng vang, vô số nham thạch vỡ vụn ra, đáy biển trầm tích vật trong nháy mắt tràn ngập vùng biển này, giống như là bay ra tơ liễu, rất nhanh cực lớn cho bụi đoàn bao phủ tất cả, cũng cản trở Trịnh Minh ánh mắt. Hắn bãi động đuôi cá, tính toán khu trục những thứ này cho bụi, làm gì trầm tích vật thật sự là quá nhiều, dẫn đến tầm nhìn vô cùng thấp, toàn bộ hải vực đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lúc này trên mặt biển phương, một chiếc rất có quy mô thuyền cầu cầu tí tí lái vào Nam Hải, đỏ lam trắng tam sắc tạo thành cờ xí tại trời xanh mây trắng phía dưới lay động, rõ ràng đó cũng không phải nào đó Đông Đại quốc quân thuyền, mà là Lữ Tống quốc thuyền. Tự tiện xông vào vùng biển này, đã không phải là lần một lần hai. Vì đem quốc tế dư luận lực ảnh hưởng chuyển hóa thành quyền lợi tố cầu thực tế trợ lực, Lữ Tống quốc ở mảnh này hải vực tranh luận về vấn đề khai thác một loạt cấp tiến phương sách, thậm chí công nhiên cùng Viêm quốc khiêu chiến. Trong đó, bao quát thường xuyên nhân đá ngầm san hô vận bổ hoàng đạo xung kích tiên đá ngầm san hô dừng lại chờ khiêu khích tính chất độc tác. Không nghĩ tới Lữ Tống quốc còn chết cũng không hối cải, thế mà xuất hiện lần nữa ở trên vùng biển này phương, đơn giản chính là quang minh chính đại khiêu khích Viêm quốc quyền uy, nhắc tới sau lưng không có phương Tây đại quốc ủng hộ là không thể nào. Lúc này quân trên thuyền dạ đã máy dò toát ra ánh sáng màu đỏ, biểu hiện tại cách đó không xa phía dưới biển sâu phía dưới tựa hồ có đồ vật gì, di động rất nhanh bị quân trên thuyền những người khác bắt được. Trên báo cáo trường học, phía trước nước biển phía dưới tựa hồ có đặc biệt đồ vật tồn tại. Nghe thủ hạ truyền đến hồi báo, phụ trách lần hành động này thượng tá vội vàng hạ lệnh, đi qua nhìn một chút đến tột cùng là đồ vật gì. Là quân thuyền chỗ chạy phương hướng, đúng lúc là Trịnh Minh cùng biến dị con mực đánh nhau vị trí phương. Giờ khắc này ở biển sâu phía dưới, vừa dày vừa nặng trầm tích vật cuối cùng lần nữa lắng đọng xuống, cho bụi cũng dần dần giảm bớt, đập vào tầm mắt chẳng cảnh lại là dốc tuyết, tại chỗ nơi nào còn có con mực cái bóng. Cho dù là Trịnh Minh cũng nhìn không ra bây giờ biến dị con mực trốn đến nơi nào, đoán chừng sớm tại vừa rồi chế tạo bụi bậm thời điểm liền trốn mất. Trịnh Minh lạnh rên một tiếng, tính ngươi chạy nhanh, bằng không thì cái kia cuối cùng một cây xúc tu cũng cho ngươi lộng không còn. Đều nói giặc cùng đường chớ đuổi, Trịnh Minh cũng không có đuổi theo, đầu này biến dị con mực cũng không biết ở mảnh này hải vực sinh sống bao nhiêu năm, đối với phụ cận địa hình chắc chắn cũng quen thuộc, nó nếu là muốn trốn, chỉ sợ rất khó tìm. Nếu là ép, mang đến cá chết lưới rách cũng chưa hẳn có biết, bây giờ cái trạng thái này liền rất tốt, biến dị con mực chỉ còn lại một cây xúc tu, có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề, đoán chừng muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Trịnh Minh bày động lên cơ thể, hướng về địa phương khác bơi đi, trong chiến đấu mới có thể trưởng thành, câu nói này vẫn có chút đạo lý. Nguyên bản hoàn mỹ không một tì vết vảy màu đỏ bây giờ nhìn có chút pha tạp, lân phiến rơi xuống chỗ, lộ ra trắng loáng thịt cá, đỏ trắng giao nhau, ngược lại là có loại chiến tổn mỹ cảm. Trong trận chiến đấu này, mặc dù Trịnh Minh cũng bị thương, bất quá so với biến dị con mực thảm trạng, cũng bất quá là rơi mất bộ phận lân phiến, tin tưởng rất nhanh liền có thể mọc ra. Đối với lực lượng trong cơ thể trưởng khống, Trịnh Minh cũng có rõ ràng hơn nhận thức, hơn nữa năng lực cũng tăng lên không thiếu, đại khái tại sinh tử tuyệt cảnh ở trong, có thể kích phát càng lớn tiềm lực. Nói tóm lại, lần này cùng biến dị con mực đại chiến vẫn là thu hoạch tương đối khá. Đang lúc Trịnh Minh tử mạnh phục bản trận chiến đấu này, đột nhiên hướng trên đỉnh đầu lại truyền đến cổ quái động tĩnh, cắt đứt ý nghĩ của hắn. Đây là thanh âm gì? Trịnh Minh du động thân thể, hướng về phía trên bơi đi. Chỉ thấy một cái gần tới dài một thước hình vuông kim loại đen vật thể đang không ngừng chìm xuống, giống như là cái chiếc hộp màu đen, bên ngoài còn có hồng quang lấp lóe, không ngừng phát ra tích tích tiếng vang. dường như là phát giác Trịnh Minh tới gần, tích tích âm thanh trở nên càng thêm chói tai. Nhìn xem giống như là công nghệ cao sản phẩm, hơn nữa còn đang không ngừng vận hành bên trong, không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua tựa như. Bây giờ Trịnh Minh chỗ hải vực thuộc về Nam Bộ hải vực, trong khoảng thời gian gần đây, Lữ Tống quốc cùng Viêm quốc không ngừng xung đột, chuẩn xác hơn tới nói, là Lữ Tống quốc đơn phương khiêu khích, thường xuyên không nhìn điều ước tự tiện xâm lấn Viêm quốc hải vực. Trịnh Minh lão gia An Dương tiếp giáp Nam Bộ hải vực, cho nên có chút thuyền đánh cá mỗi lần ra biển vớt, ngẫu nhiên đều có thể vớt đến máy dò các loại vật phẩm. Nơi đó hải quân đối với cái này cực kỳ trọng thị, vì duy trì hải vực ổn định, bảo hộ cơ mật quân sự không bị đánh cắp còn có an toàn quốc gia các loại, thậm chí còn chuyên môn làm đồng thời video, hướng đại gia phổ cập khoa học những thứ này ngoại quốc máy dò. Một khi phát hiện những thứ này máy dò lại đánh bắt đi lên, còn có thể mang theo bọn chúng đi hải quân nơi đó hối đoái một bút tiền thưởng không nhỏ. Trịnh Minh cuối cùng nhớ tới, vì cái gì cảm thấy trước mắt cái này hình vuông màu đen vật thể có chút quen mắt, cùng lúc trước hắn tại trong video nhìn thấy máy dò có chút tương tự. Đó cũng không phải Viêm quốc công nghệ, càng giống là Lữ Tống quốc quốc gia bên kia, chẳng lẽ đây là bọn hắn máy dò? Giờ phút này cái đen thui máy móc tại trong Trịnh Minh mắt xem ra chính là sẽ bạo kim tệ tồn tại. Đây đều là tiền a. Chương 49. Tiền từ trên trời tới mênh mông vô ngần biển cả sóng lớn mãnh liệt, vô biên vô hạn, thỉnh thoảng bọt nước cuộn lên, tựa như bạch vân đắp lên thành đủ loại đủ kiểu tạo hình, cùng nước biển hòa lẫn, tạo thành một bức họa xinh đẹp. Ngẫu nhiên có chim biển bay qua, cả bức họa quyển đều trở nên tiên hoạt, trời xanh phía dưới nước biển yên tĩnh chảy xuôi, hết thảy thoạt nhìn là như thế an lành. Lữ Tống quốc quân thuyền đang chờ đợi máy dò kết quả, muốn nhìn một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng mà rất nhanh trên dụng cụ truyền về tin tức nhưng lại làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. "Lên, thượng tá, chúng ta máy dò tín hiệu biến mất." Thượng tá có trong nháy mắt còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện huyền tính, không thể tin nói, "Ngươi nói cái gì?" Hắn phản ứng đầu tiên chính là bị Viêm quốc hải quân điều tra đến, nhưng mà ngắm nhìn bốn phía cũng không có Viêm quốc thuyền bè thân ảnh, hơn nữa coi như bị điều tra đến, chắc cũng sẽ có phản hồi truyền đến, không đến mức vô duyên vô cớ liền tiêu thất. Theo nhân viên công tác tại trên đài điều khiển một phen thao tác xuống tới, cái chán dần dần bốc lên tầng mồ hôi mịn, lo lắng bất an mở miệng nói, đã không cách nào liên hệ với máy dò, tín hiệu cũng bắt giữ không đến, giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Cái này sơn nạ máy dò là Lữ Tống quốc từ phương Tây đại quốc bắt được, thế nhưng là dẫn đầu thế giới lặn xuống nước tự động tiến hành sơn nạ dò xét, hơn nữa trang bị cao thâm phản truy tung cùng điều tra kỹ thuật, mỗi một cái cũng là đập trọng kim. Nếu như không phải là vì dò xét thủ Viêm quốc hải quân phương diện cơ mật, phương Tây cũng không nỡ đem cái này bảo bối lấy ra cho Lữ Tống quốc, hết thề cũng liền cho 6-7. Hôm nay vốn nghĩ thử một lần thủy, xem hiệu quả, không nghĩ tới vừa đầu nhập vào, chính là như vậy kết quả. Thượng tá sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm, có phải hay không là ngươi thao tác không ra? Nhân viên công tác đem đầu lắc giống trống lúc lắc, rất là oan uổng mở miệng nói, không có a. Có nhân viên thận trọng mở miệng nói, tình huống như vậy trước nay chưa từng có, chẳng lẽ cái này máy dò bản thân xuất xưởng thời điểm sẽ có cái đó vấn đề? Nhưng mà phương Tây đại quốc tài đại khí thô, hẳn là không đến mức cầm dạng này thứ phẩm tới lừa gạt ta, đây chẳng phải là mất mặt xấu hổ? Thượng tá trong lòng hiện ra nồng đậm nghi hoặc, lại phóng một cái xuống. Ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn xem bình tĩnh mặt biển, thượng tá ánh mắt trở nên lập tức thâm trầm. Chẳng lẽ nước biển phía dưới có Viêm quốc hải quân mới nhất thiết bị không thành, cho nên mới sẽ dẫn đến máy dò đột nhiên đã mất đi tín hiệu. Hắn nhất định muốn biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này ở biển sâu phía dưới, Trịnh Minh vừa phá hư một cái máy dò, đang chuẩn bị rời đi lúc, lại phát hiện phía trên lần nữa truyền đến quen thuộc tích tích âm thanh. Trịnh Minh hai con ngươi lập tức sáng lên, lại tới một cái. Khá lắm, cá ở trong biển bơi, tiền từ trên trời tới. Trịnh Minh đuôi cá nhẹ nhàng đông đưa, trung quanh quấn lên vài luồng dòng nước, giống như là có ý thức tựa như, thôi động máy dò trôi dạt đến bên cạnh hắn. Đỉnh đầu hai sừng tụ lực, đống nhiên đụng tới, liền biến dị con mực xúc tu đều có thể nhẹ nhàng cắt đứt, chớ nói chi là những thứ này máy dò. Rất nhanh máy dò vỏ ngoài bị phá hư, trong nháy mắt đâm ra một cái hố, nước biển rót vào trong đó, phá hủy bên trong đủ loại tuyến đường, kèm theo tư tư không ngừng động tĩnh, rất nhanh hồng quang còn có tiếng tít tít trong nháy mắt dập tắt. Toàn bộ quá trình cũng bất quá mấy giây thời gian mà thôi. Cái này cũng là vì cái gì phía trên thuyền lại đột nhiên mất đi máy dò tín hiệu nguyên nhân. Trịnh Minh nhìn xem đỉnh đầu nước biển, trong lòng còn có loại dự cảm, chỉ sợ phiền phức còn chưa kết thúc, nói không chính xác còn có thể xuống cái thứ ba. Vậy hắn ngay ở chỗ này thật tốt ôm cây cho khí. Trên mặt biển phương quân thuyền truyền đến tức giận gào thét còn có tiếng giống, lại biến mất một cái. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Coi như thứ nhất chất lượng có vấn đề, không có khả năng liên tục hai cái đều xuất hiện, đây không khỏi cũng quá trùng hợp điểm, so sánh dưới, thượng tá càng hoài nghi là vùng biển này. Thượng tá nhìn trên màn ảnh lại một lần nữa đột nhiên mất đi tín hiệu máy dò, một đôi mắt đều sắp tức giận phun lửa. Vùng biển này tuyệt đối có quỷ. Chẳng lẽ là Viêm quốc hải quân bố trí ở chỗ này đổ vật gì? Thượng tá suy tư phút chốc, quyết định lần nữa điều động máy dò. Ở đây liền dính đến một cái đắm chìm chi phí, nếu như hắn bây giờ thu tay lại dẹp đường hồi phủ, không hiểu tổn thất hai cái máy dò, còn cái gì cũng không có dò thăm, thật sự là để cho hắn có chút không cam tâm. Nhưng nếu quả thật chính là Viêm quốc hải quân thiết trí vật gì đó, lại có lẽ là mô đen mới nhất vũ khí quân sự các loại, bị bọn hắn phát hiện, đối với Lữ Tống quốc tới nói là kiện chuyện vô cùng trọng yếu, nói không chừng còn có thể đi phương Tây đại quốc yêu công. Cái này cũng là thượng tá vì cái gì kiên nhẫn không bỏ nguyên nhân. Hắn muốn lập công. Bất quá lần này thượng tá càng thêm cẩn thận, ngoại trừ điều động máy dò, đồng thời còn phái lặn xuống nước nhân viên cùng tàu ngầm, cùng nhau nhìn chung quanh một chút có phải hay không có đồ vật gì. Lặn xuống nước nhân viên cùng tàu ngầm lặn xuống chiều sâu đều có hạn, nhưng mà dọc theo con đường này đều gió êm sóng lặng, cũng không có xuất hiện bất kỳ dị thường. Đưa mắt nhìn máy dò tiến vào tầng sâu hơn hải vực, lặn xuống nước nhân viên cùng tàu ngầm lúc này mới quay trở về tới trên mặt biển. Trên báo cáo trường học, bốn phía hết thảy bình thường, nghĩ đến lần này hẳn là đủ thành công. Thượng tá cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn lập tức cứng ngắt trên mặt. Chỉ thấy ở trên màn ảnh, vừa mới đều vận chuyển tốt đẹp máy dò, lần nữa đã mất đi tín hiệu. Thao tác trong phòng bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, đám người hai mặt nhìn nhau, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Thượng tá sắc mặt âm trầm gần như có thể chảy ra nước, hắn phát điên vô cùng gầm thét lên tiếng phiêu đãng tại trời xanh phía dưới. Đáng chết. Tức giận sau, thượng tá hít thở sâu một hơi, miễn cưỡng để cho chính mình bình tĩnh trở lại, lập tức tổn thất ba cái sơn nạ máy dò, nếu như phía trên biết những chuyện này, nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, đến lúc đó vị trí này cũng biết làm đến đâu. Bây giờ có thể làm cũng chỉ có thể lấy công chu tội, biết rõ ràng vùng biển này chỗ quỷ dị. Máy dò tiêu thất phía trước nhưng có cái gì khác thường? Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ hồi đáp, không có. Thượng tá hít thở sâu một hơi, con mắt đều trở nên có chút đỏ bừng, hắn bóp bóp nắm tay, lại phóng một cái xuống. Người bên cạnh nhịn không được quên nhủ, thượng tá, chúng ta đã thiệt hại ba cái, nếu không thì vẫn là, lời còn chưa nói hết, thượng tá hung tợn nhìn về phía hắn, giống như là tức giận dã thú phát cuồng, thần sắc hoảng sợ không thôi, hắn từng chữ từng câu mở miệng nói, nghe không hiểu chỉ thị của ta sao? Người bên ngoài lập tức không dám nói gì nữa. Nếu là ở mất đi một cái thời điểm hãy thu tay, chỉ sợ còn có đường lui, nhưng mà Khai cũng không quay đầu mũi tên, bây giờ đã đến tình trạng này, phải bỏ ra đắm chìm chi phí thật sự là quá lớn. Nếu như hắn không làm rõ ràng được những thứ này máy dò mất tích nguyên nhân, sau khi trở về chờ đợi hắn kết quả có thể tưởng tượng được, cho nên chỉ có thể lựa chọn thả ra cái thứ tư máy dò, hy vọng có thể tìm được những thứ khác tung tích. Chương 50. Tiến hóa đại dương màu xanh lam tĩnh mịch căn bình, phiêu phủ ở trên biển quân thuyền giống như một cái màu trắng đại điểu ngừng ở trên mặt biển, bây giờ trong khoang thuyền bầu không khí lại là phá lệ ngưng trọng. Đám người thở mạnh cũng không dám một tiếng, tựa như chờ đợi sau cùng tuyên án. Lữ Tống Quốc thượng tá hai mắt đỏ thẫm vô cùng, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, đó chính là rửa sạch nhục nhã, triệt để lật về trước đây xu hướng suy tàn. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng mà thượng thiên tựa hồ cũng không có nghe thấy hắn cầu nguyện. Nhân viên công tác nhìn trên màn ảnh lần nữa cắt đứt tín hiệu, cơ hồ cảm nhận được sau lưng truyền đến tử vong ánh mắt, hắn lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng nói, "Lên, thượng tá, máy dò lại không thấy." Trái tim tất cả mọi người lập tức chìm ở đáy cốc. Thượng tá giống như là chịu không được cực lớn đả kích, hai mắt tối sầm, cước bộ lảo đảo, nếu không phải người bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ thượng tá, chỉ sợ bây giờ đã mới ngã trên mặt đất. Xong, hết thảy toàn bộ đều xong. Không chỉ có phía trước phái đi kiểm tra tình huống máy dò tung tích không rõ, ngay cả phía sau cũng không biết tung tích, bây giờ trên tay bọn họ cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng, làm sao có thể hướng thượng cấp giao phó. Trong khoang thuyền trầm thấp khí áp giống như là có vô hình đại sơn đặt ở trên thân mọi người, cơ hồ khiến bọn hắn không thể thở nổi. Thượng tá hít thở sâu một hơi, sắc mặt trắng bệch, sau một lúc lâu, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi từ trong miệng gạt ra một câu nói, trở về địa điểm xuất phát. Vùng biển này quá tà môn, cũng không biết là trùng hợp vẫn là ngoài ý muốn, lại hoặc là Viêm Quốc dở trò gì, nếu như là người sau, thượng tá sắc mặt trở nên càng khó coi, nhất định phải mau đem chuyện này hồi báo cho thượng cấp. Viêm Quốc lúc nào có tân tiến như vậy khoa học kỹ thuật? Người dưới tay nhịn không được hỏi, chúng ta không tiếp tục thăm dò sao? Đơn giản hết chuyện để nói. Ban đầu bọn hắn suy nghĩ là để cho máy dò ngủ đông tại Nam Bộ trong vùng biển, tìm đòi Viêm Quốc cơ mật quân sự, nếu như có thể lấy tới tình báo hữu dụng tốt hơn, nhưng bây giờ theo máy dò tung tích không rõ, cái gì đều bị lỡ. Thượng tá âm thanh trầm thấp, cho người cảm giác lại giống như là báo tô tới trước đây mặt biển, tràn đầy đè nén lửa giận. Người cảm thấy tình huống này, chúng ta còn có thể hảo hảo tìm tòi sao? Vẫn là phải nghĩ thế nào trở về cùng phía trên giao phó a. Nhớ ngày đó bọn hắn hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng tới, lúc trở về lại là đầy bụi đất, tâm tình của mỗi người đều mười phần trầm trọng, chân quý như thế, tân tiến máy dò, trên tay bọn họ thế mà vứt bỏ, chỉ còn lại cái cuối cùng. Cơ hồ có thể tưởng tượng được, chờ đợi bọn hắn hạ tràng lại là cái, không chỉ có là bột quốc, thậm chí ngay cả phương Tây đại quốc cũng biết chất vấn bọn hắn hành sự bất lực. So với Lữ Tống Quốc những người này như cha mẹ chết tâm tình nặng nề, hải dương mấy ngàn mét ở dưới Trịnh Minh lại là phá lệ hưng phấn còn có kích động. Chỉ thấy chung quanh hắn còn quân sáu cái hình vuông hộp hình dáng vật thể, đều bị dòng nước ngoan ngoan trói buộc, vờn quanh tại bên cạnh hắn, liền giống như sao sáu cánh. Nếu là tới một cái nữa liền góp đầy bảy cái, đoán chừng có thể đổi không thiếu tiền. Nghĩ tới đây, Trịnh Minh miệng cá đều nhanh cười không khép lại được, ngửa đầu nhìn xem phía trên, chờ đợi máy dò hạ xuống lần nữa, nhưng mà đợi đã lâu, cũng không có mới máy móc lại rơi xuống. Đoán chừng đối phương đã bỏ đi, thật sự là khá là đáng tiếc. Trịnh Minh nhìn bên cạnh sáu cái máy dò, bất quá mấy cái này cũng đủ rồi, tin tưởng cũng có thể đổi được không thiếu tiền thưởng. Hắn mang theo sáu cái máy dò tiếp tục đi lên phương tiến lên, chợt nhìn đi lên giống như là mang theo sáu cái màu đen cái đuôi nhỏ. Bây giờ thân cá chắc chắn là không có cách nào lãnh hưởng, cho nên Trịnh Minh dự định trước tiên đem bọn chúng giấu ở một chỗ, đợi ngày sau biến trở về thân người trở lại lấy. Trịnh Minh nhìn chung quanh hoàn cảnh bốn phía, tìm kiếm có thể phù hợp giấu đồ địa điểm. Theo hắn không ngừng hướng lên phía trên bơi đi, nước biển chung quanh đã không có ban đầu như vậy lờ mờ. Rất nhanh một mảnh cỡ nhỏ đáy biển hang động đập vào tầm mắt, là từ thạch nhũ còn có đá ngầm tạo thành, quy mô cũng không lớn, chỉ có một cái cửa hang hơn nữa tương đối hẹp hòi. Trịnh Minh đem máy dò toàn bộ bỏ vào, lại đem cửa hang dùng khác đá ngầm chặn lại, ngay sau đó hắn lại bơi tới phía trên hái không phải cây rong rong biển các loại thực vật, lấp kín hang động khe hở. Dạng này ba phen mới bận dày bò xuống, liền tạo thành một cái tương đối phong bế hoàn cảnh, máy dò trong huyệt động cũng sẽ không bị dòng nước cho cuốn đi, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nhìn xem trước mắt kỳ tác, Trịnh Minh rất là hài lòng. Cái địa phương này chiều sâu, Người bình thường lặn xuống nước không cách nào tới chỗ này, cho nên không cần lo lắng có những nhân loại khác sẽ đến phá hư, nhưng mà đối với Trịnh Minh tới nói lại không vấn đề gì. Kế tiếp chỉ chờ tới lúc hắn có thể biến hóa thân người thời điểm, lại tới nơi này lấy đi máy dò liền tốt. Cũng không biết phải hay không bởi vì lúc trước cùng biến dị con mực đại chiến tiêu hao quá nhiều tinh lực nguyên nhân, lại thêm lại đi về dày vò, một cỗ trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi phun lên Trịnh Minh trong lòng. Hắn há to mồm, có điểm giống là nhân loại ngáp một cái, vô số màu trắng chi tiết bong bóng từ miệng cá bên trong xung ra, ngay cả mí mắt cũng đột nhiên trở nên có chút trầm trọng. Như thế nào đột nhiên trở nên như thế vậy con a? Cá cũng biết mệnh dã rời sao? Trịnh Minh đối với mình trên thân xuất hiện biến hóa có chút kỳ quái, có loại muốn ngủ say xưa đi qua xúc động, nhưng bây giờ không kịp nghiên cứu kỹ trong này nguyên nhân. Hắn cố nén xúc động, hướng về phía dưới hải vực bơi qua, muốn tìm một mảnh địa phương an toàn. Mặc dù Trịnh Minh nắm giữ năng lực cường đại, nhưng mà bạn nhất thật sự ngủ thiết đi, không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nếu có cá voi các loại cỡ lớn sinh vật đi ngang qua, không cẩn thận đem hắn một ngụmướt, trong giấc mộng chết đi, vậy thì thật sự quá oan uổng. Rất nhanh Trịnh Minh đã tìm được công sự che chắn, một lớn cự hình bãi đá ngầm đập vào tầm mắt, vừa vặn có thể trở thành thiên nhiên che chắn vật, hơn nữa phụ cận đây cũng không có cỡ lớn sinh vật dấu vết hoạt động. Tựa hồ cuối cùng có thể yên lòng, không có bất kỳ cố kỵ nào, cơ hồ một giây sau, Trịnh Minh liền nhắm mắt lại, lâm vào độ sâu giấc ngủ ở trong. Trịnh Minh vây cá đã đình chỉ đong đưa, thân cá cứ như vậy phủ phiếm ở trong nước, mắt cá cũng hiện ra một loại không có chút nào cơ chế trạng thái, ngay cả hô hấp tốc độ cũng giảm bất không thiếu. Hắn giờ phút này cũng không biết, cái này bởi vì thân cá thêm một bước biến dị, cho nên dẫn đến cơ thể mỗi tế bào tổ chức muốn tiến hành gây dựng lại, từ đó đã mất đi bình thường hoạt tính, cho nên hắn mới có thể cảm thấy mệt rã rời. Dưới tình huống bình thường thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Lúc trước biến dị con mực trong đại chiến, Trịnh Minh tuyệt sử phùng sinh, kích phát trong thân thể tiềm lực, thêm một bước lĩnh ngộ hành công ngư nắm giữ sức mạnh. Nhưng mà khổng lồ như vậy sức mạnh mãnh liệt mà đến, hắn trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, cho nên cơ thể liền tuyển tương đối phương thức ôn hòa, để cho hắn có thể mau hơn hấp thu, cũng có thể đem lần này ngủ say hiểu thành tiến hóa. Chương 51. Lữ Tống Quốc quân diễn màu đỏ cá lớn phiêu phủ ở bãi đá ngầm bên trong cũng không nhúc đích, cho dù không có bất kỳ cái gì động tác, cũng giống là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Kỳ thực Trịnh Minh lo lắng hoàn toàn là dư thừa, trên người hắn tản mát ra khí tức khủng bố, khiến cho chung quanh nước biển đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trong thoáng chốc ngay cả dòng nước đều không có ở đây chảy xuôi, phảng phất là sợ quấy nhiễu đến tồn tại gì. Những đại dương kia sinh vật thật xa liền cảm nhận được cỗ này khí tức kinh người, đừng nói tới gần, thật xa liền chạy xa, bọn chúng mặc dù trí thông minh cũng không cao, nhưng mà có thể cảm nhận được đến, ở mảnh này nước biển phía dưới có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Trịnh Minh trên người lần phiến tản mát ra yêu ớt hồng quang, những thứ này hồng quang không ngừng du tẩu, rất nhanh liền đem hắn bao vây lại, xa xa nhìn qua giống như là một cái cực lớn màu đỏ kén. Thậm chí đều nhuộm đỏ nước biển chung quanh, bốn phía hết thảy đều bao phủ ở mảnh này tia sáng ở trong, lộ ra thần bí trang nghiêm. Đáng tiếc phụ cận không có bất cứ sinh vật nào tồn tại, có chỉ là vừa dày vừa nặng đá ngầm còn có một số sống dưới nước thực vật, chứng kiến cái này thần kỳ nguy nga chẳng cảnh. Nước biển im lặng chảy xuôi, màu trắng bọt nước như tuyết bao trùm trên mặt biển, ai có thể nghĩ đến tại nước biển này phía dưới sẽ có dạng này một phen quang cảnh tồn tại. Cùng lúc đó, Lữ Tống Quốc Hải quân chỉ huy căn cứ. Khoa Mã Tư thượng tá, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Chỉ thấy một cái thân hình cao lớn, làn da hơi có chút ngăm đen, điển hình Lữ Tống Quốc tướng mạo trung niên nam nhân nổi trận lôi đình, tiếng gầm gừ cơ hồ truyền khắp toàn bộ căn cứ. Các ngươi Khứ Viêm Quốc Hải vực đồ vật gì cũng không có điều tra trở về, lại còn vứt bỏ phương Tây đại quốc cho chúng ta cung cấp máy dò chân quý như vậy. Các ngươi như thế nào không dứt khoát đem người cũng vứt bỏ tính toán, Lữ Tống Quốc khuôn mặt đều bị các ngươi tại Nam Bộ Hải vực ném hết. Khoa Mã Tư đối mặt nam nhân chỉ trích, đầu thấp vô cùng thấp, giống như là chim cút tựa như, một câu nói cũng không dám phản bác. Thật xin lỗi, Tát Môn nhiều tướng quân ta đã tận lực điều tra, nhưng vẫn là không thể tìm được những thứ này máy dò tung tích. Tát Môn bao lạnh lạnh liếc xéo hắn một mắt, vậy ngươi biết là nguyên nhân gì sao? Khoa Mã Tư trầm mặt thật lâu, không biết, hoài nghi có thể là Viêm Quốc Hải quân ở mảnh này khu vực bố trí đặc biệt bố phòng. Tát Môn nghe nhiều đến câu nói này, kém chút tức giận cao huyết áp đều thăng lên đi lên, người phẫn nộ tới cực điểm, thật sự sẽ nhớ cười một chút, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, tha thứ ta nói thẳng, Khoa Mã Tư thượng tá, ngươi đơn giản không xứng cái này thân quân trang. Câu nói này tính nghiêm trọng có thể tưởng tượng được, Khoa Mã Tư nhịn không được toàn thân một cái giật mình, vô ý thức siết chặt nắm đấm, đội bang mở miệng lớn, Tát Môn nhiều tướng quân thỉnh lại cho ta một lần lấy công chuộc tội cơ hội. Tát Môn nhiều âm dương quái khí, vậy ta cũng không dám, không cho phép ngươi đem quân thuyền cũng cho vứt bỏ. Nhưng vào lúc này, một cái tâm phúc đội vàng chạy tới, không biết tại Tát Môn nhiều bên thai nói cái gì, trên mặt hắn thần sắc đột nhiên biến đổi. Bọn hắn thật sự nói như vậy? Tâm Phúc gật đầu một cái. Đúng vậy, phương Tây đại quốc phương diện muốn chúng ta mau sớm hoàn thành chuyện này, nó sẽ cung cấp trợ giúp, dù sao bây giờ trên quốc tế có không ít con mắt đều nhìn chằm chằm Nam Bộ Hải vực, nếu là chúng ta có thể đục nước béo cỏ, cho dù là chán ghét Hạ Viêm quốc cũng rất không tệ. Tát Môn nhiều gật đầu một cái, đi, ta đã biết, ngươi nói cho bọn hắn ta sẽ mau chóng an bài bố trí xuống. Tâm Phúc rời đi về sau, Tát Môn nhiều ánh mắt rơi vào Khoa Mã Tư trên thân, trong con mắt đã không có khi trước nộ khí, chuyện của ngươi sau này hay nói, bây giờ chuyện trọng yếu hơn bố trí. Thì ra Lữ Tống Quốc cao tầng vừa mới nhận được tin tức, phương Tây đại quốc yêu cầu hải quân phương diện mau chóng tại Nam Bộ Hải vực phụ cận bày ra diễn tập quân sự hoạt động. Gần nhất tại trên mấy hạng quốc tế đại sự, Viêm Quốc Đô cùng phương Tây đại quốc làm trái lại, đứng ở mặt đối lập, cái này khiến phương Tây đại quốc 10 phần không vui. Chỉ là như phương Tây đại quốc trực tiếp xuất thủ, chỉ sợ không quá thỏa, dù sao đại quốc ra tay rút dây động rừng, muốn cân nhắc quá nhiều nhân tố, còn có ảnh hưởng quốc tế các loại, quan trọng nhất là còn chưa tới tình cảnh bị mặt. Nhưng không ra tay mà nói, lại nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên lựa chọn đem chuyện này giao cho Lữ Tống quốc trên tay. Lữ Tống quốc hải vực cùng Viêm quốc hải vực có tướng giao chỗ, mà tại phương Tây đại quốc thủ ý còn có duy trì dưới, trong khoảng thời gian này Lữ Tống quốc càng là liên tiếp quấy rối Viêm quốc nam bộ hải vực, thậm chí không ngừng khiêu khích, tính toán khơi mào tranh chấp. Lúc này, nếu như tại hải vực biên giới tương giao chỗ cử hành diễn tập quân sự, hắn tâm tư có thể tưởng tượng được. Tát Môn nhiều tướng quân rất nhanh liền lấy tay phái người chuẩn bị. Viêm quốc phương diện trước tiên cũng thu đến tin tức, dù sao Lữ Tống quốc động tác lớn như vậy, tập kết không thiếu quân hạm lái vào nam bộ hải vực, gióng trống thua chiêng, hận không thể mọi người đều biết. Nam bộ hải vực chỉ huy căn cứ. Viêm quốc nam bộ hải vực hải quân tư lệnh Lỗ Hải Thiên chợt vừa nhận được tin tức, chân mày nhíu cực nhanh. Lữ Tống quốc tập kết đại lượng lực lượng hải quân lái vào nam hải lĩnh vực. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Chính thức cùng Viêm quốc khai chiến sao? Phó tư lệnh Hà Văn cảm thấy rất không có khả năng, Lữ Tống sau lưng cho dù có đại quốc chỗ dựa hẳn là cũng không đến mức lá gan lớn như vậy à, đây không phải điên rồi sao? Lần này đột nhiên xuất hiện động tác không thể không khiến bọn hắn đề phòng, phái người nhìn chằm chằm bọn hắn, có bất kỳ động thái đều phải kịp thời hồi báo. Rất nhanh nam bộ hải vực liền truyền đến tin tức mới nhất, Lữ Tống quốc quân thuyền tại giao giới tuyến chỗ ngừng lại, cũng không có tiến vào Viêm quốc lĩnh vực, nhìn xem tình huống là muốn dự định tiến hành diễn tập quân sự. Lỗ Hải Thiên sắc mặt có chút khó coi, cái này không nói rõ làm người buồn nôn, diễn tập liền diễn tập, còn hết lần này tới lần khác ngay tại chúng ta hải vực phụ cận. Hà Văn cũng không có hình tượng chút nào liếc mắt, ai nói không phải thì sao, muốn nói bọn hắn không phải cố ý, đầu của ta cũng có thể bận xuống tới. Lữ Tống quốc lớn bằng hạt vừng tiểu nhân chỗ chính là ưa thích giày vò, hết lần này tới lần khác đối với thực lực của mình không có nhận thức, nhưng bởi vì sau lưng có đại quốc chỗ dựa, trong thời gian ngắn thật đúng là xử lý không được bọn hắn. Viêm quốc cũng không có quyền ngăn cản Lữ Tống quốc hành vi, dù sao nhân ra là tại chính mình hải vực trong phạm vi, mặc dù là tại giao giới tuyến sử, nhưng đến cùng cũng không có vượt qua đạo kia dây đỏ. Cho nên bọn hắn có thể làm cũng liền chỉ là quan sát. Chắc chắn lại là phương Tây đại quốc thủ ý, lần trước tại đối với nước nào đó tế xung đột về vấn đề, chúng ta đưa ra phủ định, cái này một số người liền nghị khắp nơi cho chúng ta chơi ngáng chân, bây giờ lại khuyến khích Lữ Tống quốc quân diễn. Lỗ Hải Thiên tỉnh táo lại, tính toán, Lữ Tống quốc bảo hộ luật ra, sớm muộn đều biết tự chịu diệt vong, chúng ta có đại quốc phong phạm, không đến mức cùng bọn hắn tính toán. Lữ Tống quốc ỷ lại tại thế lực bên ngoài, nhất là phương Tây đại quốc sức mạnh, nhưng lại không biết người khác chỉ là coi bọn họ là thành đánh cờ quân cờ mà thôi. Một khi quân cờ đã mất đi giá trị lợi dụng, hạ chẳng có thể tưởng tượng được, đều cơ hồ không cần Viêm quốc ra tay, bọn hắn sẽ tự hướng đi diệt vong, phương Tây đại quốc nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt đại ca tồn tại. Chương 52. Biển sâu phát hiện mênh mông vô bờ biển cả giống như cực lớn lam bảo thạch hàm nạm giữa thiên địa, sóng biển tại gió nhẹ thổi phía dưới, ngâm tụng hải dương rộng lớn lòng dạng, chim biển dừng lại ở trên đá ngầm, tận tình hoan hát biển cả tráng lệ cùng bao la. Trời xanh mây trắng nhìn qua là như thế tĩnh mịch cùng an bình, đột nhiên, cách đó không xa truyền đến trầm thấp chói tai khí minh thanh, phá vỡ nguyên bản bình tĩnh. Chỉ thấy bọt nước không ngừng lan lộn, ở mảnh này bình tĩnh hải vực bên trên vạch ra mấy đạo cực lớn mạch tuyến, giống như ngàn vạn ngựa hoang lao nhanh không ngừng, như có cái gì quái vật khổng lồ mà đến, kinh khởi không thiếu chim biển xoay quanh giữa không trung. Mấy chiếc quân thuyền lái vào cái này vùng biển này, màu trắng quân hạm tại xanh thẳm trong nước biển đạp gió rẽ sóng, Lữ Tống quốc cờ xí đón gió lay động. Vĩ độ bắc 68 độ đến 45-32 kinh độ đông 156-77 đến 189-30 ở đây chính là Lữ Tống quốc khai triển quân diễn địa điểm, cũng là cùng Viêm quốc hải vực biên giới tuyến chỗ. Nếu là ở đi về phía nam chết đi một điểm, chính là tiến nhập Viêm quốc lĩnh vực. Tát Môn nhìn nhiều lên trước mắt biển cả, trong mắt tham lam còn có dục vọng gần như có thể tạo thành thực chất, hắn nắm chắc phần thắng nói, sớm muộn cũng có một ngày vùng biển này chân chính chủ nhân lại là chúng ta. Nếu là Viêm quốc người nghe được lời nói này, nhất định sẽ chế giễu hắn bọn hắn si tâm vọng tưởng, đơn giản chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Năng lực không lớn, khẩu khí vẫn còn không nhỏ, phương Tây đại quốc cũng không có bản sự này, chỉ là Lữ Tống quốc cũng bất quá là tôn kép nhại nhép mà thôi. Lần này quân diễn, ngoại trừ là phương Tây đại quốc thủ ý chán ghét hạ Viêm quốc, cũng là hy vọng có thể hấp dẫn quốc tế lực chú ý, đoạt được càng nhiều chú ý, tăng thêm chính mình chính trị thẻ đánh bạc. Đồng thời thuận tiện cũng xem thoáng qua, bọn hắn tân tiến hải dương kỹ thuật, chứng minh phương Tây đại quốc khoa học kỹ thuật thực lực cũng không có suy sụp, cho châu Âu chư quốc một cái thuốc trợ tim. Ngoại trừ quân hạm, còn có tàu ngầm binh sĩ cũng tham gia lần này diễn tập quân sự hoạt động. Viêm quốc giao long hào mang người tàu lặn cao nhất ghi chép là 7.062 mét, lần này bọn hắn nhất định phải đột phá cái mục tiêu này. Bát Lạc Khắc thiếu tá chuẩn bị như thế nào? Báo cáo tướng quân, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, chỉ chờ mệnh lệnh của ngài liền có thể tiến hành xuống tiềm dò xét. Hơn nữa phía trên còn phân phối tân tiến nhất giả đã thiết bị dò xét, có thể kiểm chắc ra phụ cận hải vực phạm vi bên trong tất cả mọi thứ. Tát Môn nhiều hài lòng gật đầu một cái, thần sắc tràn đầy đắc ý, thông chi một chút đi, có thể bắt đầu. Lần này chúng ta thế tất yếu đánh vỡ Viêm quốc giao long hào ghi chép, thật tốt nhượng Viêm quốc nhìn chúng ta một chút thực lực. Biết rõ. Nước biển đẩy ra từng cơn sóng gợn, màu bạc thân thuyền lưu loát vô cùng, tràn đầy cảm giác khoa học kỹ thuật, mặc kệ là trong thuyền, vẫn là thuyền bên ngoài, đều dùng tân tiến nhất kỹ thuật. Tàu ngầm rất nhanh liền chìm vào đáy biển, tiến nhập thế giới màu xanh lam nhạt. Phụ trách nhiệm vụ lần này hành động là Bác Lạp Khắc thiếu tá, trong lúc hắn nhóm không ngừng lặn xuống, máy dò lại đột nhiên vang lên, không ngừng phát ra tiếng tít tít. Chỉ thấy tại trên máy dò xét biểu hiện, đại khái nước biển 7000 mét khoảng chừng vị trí xuất hiện kỳ quái ba động. Bác Lạp Khắc lập tức đem tin tức này hồi báo cho Tát Môn Nhiều, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Tát Môn Nhiều nhịn không được tự lẩm bẩm, kỳ quái ba động. Hắn thần sắc hơi nghi hoặc một chút, mọi người đều biết, nước biển càng sâu sức chịu nén cũng liền càng lớn, tại dạng này chiều sâu phía dưới, cho dù là công nghệ cao tàu lặn cũng không thể lưu lại lâu dài tác nghiệp. Tát Môn Nhiều đống nhiên nghĩ tới phía trước Hoa Mã Tư hồi báo tình huống, những cái kia tân tiến máy dò cũng là đến khu vực nước sâu phía dưới lại đột nhiên đã mất đi tín hiệu. Lúc đó bởi vì thiết bị không đủ, cho nên bọn hắn không cách nào lặn xuống sâu hơn hải vực kiểm tra tình huống, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Chẳng lẽ máy dò mất tích sẽ cùng đoạn này kỳ quái ba động có liên hệ gì? Có thể hay không quan hệ đến Viêm Quốc bên kia, có khả năng hay không lại là bọn hắn ẩn tàng loại vũ khí mới hay là khác liên quan. Trong lúc nhất thời, Tát Môn Nhiều trong đầu toát ra rất nhiều ý niệm, dù sao sớm tại phía trước Viêm Quốc giao Long Hào liền có thể đến trên dưới 7000 chiều sâu, muốn mượn này làm mưu đồ lớn cũng không phải là không thể được. Làm không tốt vạn nhất nghiên cứu ra cái gì tân hình hải dương vũ khí đâu. Bất kể như thế nào đều nhất định muốn biết rõ ràng, Tát Môn Nhiều quyết định thật nhanh ra lệnh. Bác Lạc Khắc thiếu tá các ngươi lập tức truy tung đoạn này ba động, xem kết quả một chút phải chăng cùng Viêm Quốc hữu quan, tận lực thu thập xung quanh tất cả tài liệu, có bất kỳ tình huống tùy thời hồi báo cho ta. Bất quá đây cũng chỉ là Tát Môn Nhiều ngờ tới, dù sao muốn tại như thế sâu hải vực phía dưới tiến hành nghiên cứu vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng không bài trừ khả năng này, cho nên nhất định phải cẩn thận ứng đối. Thu đến chỉ lệnh sau, nước biển dưới đáy Bắc Lạp Khắc mấy người cũng đang không ngừng lặn xuống, hướng về chấn động chỗ tới gần, phương hướng của bọn hắn chính là Trịnh Minh ngủ say vị trí. Cũng không biết là bọn hắn vận khí quá tốt, vẫn là Trịnh Minh vận khí kém. Chọn lựa ngủ say điểm, ngay tại Lữ Tống Quốc diễn tập quân sự hải vực phía dưới cách đó không xa, nếu là cách xa một chút nữa mà nói, thật đúng là không dễ dàng bị máy dò bắt được, nhưng hết lần này tới lần khác liền có trùng hợp như vậy. Tàu ngầm chậm rãi tới gần trên dụng cụ biểu hiện kỳ quái ba động. Cạch cạch cạch. Cực lớn động cơ âm thanh từ tàu ngầm phần đuôi vang lên, tựa như cửu thiên lôi đỉnh, giống như là trên lục địa máy kéo tiếng oanh minh phóng đại gấp mấy chục lần, để cho người ta đinh thái nhức óc, trôi hướng nước biển chỗ sâu. Bởi vì tạp âm thật sự là quá lớn, liền tàu ngầm nội bộ nhân viên đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đeo lên chuyên nghiệp tai nghe, để phòng bị cái này tiếng ồn ào cho phân tâm. Lúc này phía trên dụng cụ đã biểu hiện bọn hắn đến kỳ quái chấn động địa điểm. Bác Lạp Khắc đè xuống một cái nút, tàu lặn nửa bộ phận trên sắt lá chậm rãi thối lui, trong nháy mắt đã biến thành trong suốt hình dạng, có thể thấy rõ ngoại giới chẳng cảnh, thuận tiện bọn hắn quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nước biển mặc dù lờ mờ, nhưng tốt xấu có siêu cường đèn pha tồn tại, đập vào tầm mắt chẳng cảnh lại là một mảng lớn đá ngầm nham thạch khu vực, cũng không có gì thường gì. Bởi vì là tại biển sâu khu vực, ở đây phá lệ hoang vu, không có cái gì thảm thực vật rong biển xiết loại sinh vật, phóng nhan bốn phía, toàn bộ đều là trơ trụi, tràn ngập hoang vu cô tịch, cũng không có cái gì nhân loại tiên tiến kỹ thuật để lại vết tích. Đám người không xác định mắt nhìn phía trên dụng cụ, kỳ quái, chấn động thật là từ nơi này chuyển đến, nhưng giống như cũng không có gì thường chỗ a. Có phải hay không là nghĩ sai rồi, kỳ quái ba động căn bản không tồn tại. Đây chính là đến từ phương Tây Đại Quốc tân tiến nhất hải dương dò xét kỹ thuật, làm sao lại có sai lầm đâu. Trong lúc mọi người nghi hoặc không hiểu, có người như là phát hiện cái gì, chỉ phía trước cách đó không xa nói, đó là vật gì. Đám người lần theo hắn phương hướng chỉ nhìn sang, lại là như ẩn như hiện hồng quang, tại mờ tối trong nước biển phá lệ rõ ràng, tựa như là có đồ vật gì đang phát sáng. Đi qua nhìn một chút đây là vật gì. Tàu ngầm chậm rãi tới gần, thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt sau, mấy người không hẹn mà cùng há to mồm, con mắt trợn lên cực lớn, không thể tin nhìn xem trước mắt sinh vật. Cái kia lại là đầu to lớn vô cùng màu đỏ quái ngư. Chương 53. Làm người ta ghét tiểu côn trùng trước mắt đầu này quái ngư thân hình khổng lồ, tựa như đáy biển phập phồng dãy núi, nó tựa hồ lâm vào một loại nào đó ngủ say ở trong, liền hô hấp đều tràn đầy đáy biển vật luật, cho người ta một loại bức nhân áp lực còn có rung động. Vậy màu đỏ không ngừng phát sáng, tựa như một vòng từ từ bay lên thái dương, thậm chí đều nhuộm đỏ nước biển chung quanh cùng đáng ẩm. Quan trọng nhất là, nó đỉnh đầu còn mọc ra một cặp sừng lớn, màu vàng vân tay xoay quanh trong đó, giống như là sừng sững ở đáy biển cây cột, chính giữa cái trán một cây thật dài cần. Theo dòng nước không ngừng phiêu động, tràn đầy không nói ra được thần bí còn có uy nghiêm. Nhìn thấy cái màn này chẳng cảnh, Bác Lạp Khắc bọn người cơ hồ bị rung động nói không ra lời. Vốn cho là kỳ quái ba động sẽ cùng Viêm Quốc hữu quan, có lẽ là tân hình hải dương vũ khí, lại không có nghĩ đến là đầu cổ quái như vậy sinh vật. Đơn giản chưa từng nghe thấy. Bác Lạp Khắc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đây quả thật là cả sao? Ta chưa từng có ở trong sách thấy qua bất luận cái gì ghi chép liên quan, đây tuyệt đối là biển sâu giống loài mới. Đây quả thực là phát hiện trọng đại. Chúng ta nếu là đem đầu này biển sâu quái ngư mang về mà nói, khẳng định có thể lập đại công a. Mấy người vô cùng kích động đàm luận, không có người chú ý tới, quái ngư thân cá hơi động một chút, tựa hồ có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Cực lớn động cơ âm thanh còn có tiếng nước chảy vờn quanh đang quái ngư trung quanh. Rơi vào trạng thái ngủ say, Trịnh Minh cảm giác bên cạnh mình không ngừng có tiểu côn trùng tại ong ong kêu to, hơn nữa càng ngày càng gần, thật sự là ẩm ý nhân tâm phiền, thậm chí đến cuối cùng đều nhanh muốn tiến đến trước mặt hắn. Trịnh Minh cuối cùng nhịn không được mở to mắt, mắt cá thoáng qua nóng nảy tia sáng, muốn chụp chết cái kia làm người ta ghét tiểu côn trùng. Đập vào tầm mắt lại là một chiếc màu bạc tàu ngầm, mặt trên còn có Lữ Tống Quốc tiêu chí. Trong mắt còn có chút ít mờ mịt, nhưng khôi phục rất nhanh thanh tỉnh, con mắt hơi hơi nheo lại, phóng xuất ra mấy sợi ánh sáng nguy hiểm, không khỏi nhớ tới phía trước bị hắn phá hư mang đi Lữ Tống Quốc máy dò. Chẳng lẽ cái này tàu ngầm là vì máy dò mà đến? Chính Minh bởi vì tiến hóa nguyên nhân, ngủ được mê man, cũng không biết phía trên hải vực động tĩnh, cũng không biết Lữ Tống Quốc ngay tại phụ cận tiến hành quân diễn. Cho là cái này tàu ngầm là vì truy tra mấy cái kia mất tích máy dò mà đến. Đột nhiên bị quấy rầy mộng đẹp, vẫn là Lữ Tống Quốc lại phát hiện hắn tồn tại, vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, Chính Minh mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm hơn. Huống chi Lữ Tống Quốc người cũng không phải vật gì tốt, đầu tiên là máy dò đằng sau lại là tàu ngầm, đối với Viêm Quốc Nam Bộ Hải vực khu vực đơn giản chính là nhìn chằm chằm. Lúc này Bác Lạp Khắc mấy người cũng phát hiện Trịnh Minh thức tỉnh. Một đôi cực lớn mắt cá đang gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn vị trí, trong đó phóng thích ra tia sáng đơn giản khiến người ta không rét mà run, bọn hắn không khỏi có loại cảm giác bị biển sâu cự thú cho để mắt tới. Quái, quái ngư tỉnh. Tại sao đột nhiên tỉnh đâu? Nhìn xem quái ngư bãi động cái đuôi hướng về bọn hắn bơi tới, khổng lồ bóng tối trong nháy mắt bao trùm tàu ngầm, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có phút chốc bối rối. Sau khi tỉnh dậy, quái ngư khí tức càng khủng bố hơn nguy hiểm, nếu như nói lúc trước chỉ là để cho bọn hắn rung động mà nói, như vậy hiện tại chính là trong lòng run sợ, phản phất bọn hắn đối mặt là trong biển sâu quái vật khổng lồ. Không biết có phải hay không là ảo giác của bọn họ, luôn cảm giác cái kia quái ngư giống như là tại trường bọn hắn, giống như trách cứ bọn hắn quấy rầy mộng đẹp. Nhìn xem đám người vẻ mặt bối rối, Bác Lạc Khắc vội vàng an ủi, yên tâm, nó không cách nào đối với chúng ta tạo thành tổn thương. Quái ngư hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng tương tự tiếp nhận thủy áp cũng mạnh phi thường, loại này biển sâu khu vực cũng liền con mực bạch tuộc các loại khung xương sống sinh vật miễn cưỡng có thể sinh tồn hoạt động. Quái ngư có lẽ là không thể chịu đựng cực lớn thủy áp, cho nên mới sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, miễn cưỡng bảo trì thân thể kỹ năng, căn bản là không có cách mãnh liệt hoạt động, mặc dù không biết vì cái gì đột nhiên tỉnh lại. Nhưng mà bọn hắn tàu ngầm lại kiên cố vô cùng, bị qua cao áp khảo nghiệm, bình thường công kích căn bản không tạo được tổn thương, cho nên bọn hắn không lo lắng chút nào đầu này quái ngư sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Đám người nghe nói như thế, cũng phản ứng lại. Bọn hắn chợt nhìn đến quái ngư thức tỉnh, liền lâm vào âm thầm sợ hãi ở trong, hoàn toàn quên đi tàu ngầm là từ đặc thù chất liệu chế tạo, liền nước sâu sức chịu nén đều có thể chịu đựng được, như thế nào lại e ngại quái ngư. Bác Lạp Khắc kích động không thôi nói, ta cái này liền đem phát hiện quái ngư sự tình hồi báo đi lên. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, cực lớn bóng tối lần nữa đánh tới, lần này đám người vừa vào không có khi trước sợ, thậm chí còn thưởng thức lên quái ngư. Cái này lưu loát đường cong, còn có tươi đẹp vậy màu đỏ, cùng với trên đỉnh đầu hai sừng, thật sự là quá hoàn mỹ, đơn giản chính là tạo vật chủ tối chú tâm kỳ tác. Không nghĩ tới à, lần này lại còn có thể có như thế thu hoạch, mặc dù cũng không có tìm được viêm quốc bí mật vũ khí đặc biệt tồn tại, bất quá đầu này quái ngư cũng không tệ. Trong lúc mọi người cảm khái không thôi, chuyện kế tiếp giống như là một bạt tai, hung hăng đánh vào trên mặt của bọn hắn. Chỉ thấy quái ngư bãi động cái đuôi, dùng sức đánh vào tàu ngầm phía trên. Tàu ngầm giống như là một mảnh lá cây, trong nước lăn lại lăn, Bác Lạp Khắc mấy người cũng là đầu góc choáng váng, nếu không có tàu ngầm bảo hộ lấy, chỉ sợ bây giờ đã bị văng ra ngoài. Đám người sau một lúc lâu mới tỉnh lại, Bác Lạp Khắc nhìn về phía vừa mới bị nện chỗ, nội bộ kim loại phía trên lại có một cái nô ra dấu, ánh mắt sợ hãi không thôi. Làm sao có thể chứ? Cực lớn kinh ngạc phía dưới, thậm chí ngay cả âm thanh cũng thay đổi hình, cái này quái ngư sức mạnh thật sự là quá mức kinh khủng, hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. Dù sao chiếc này tàu ngầm chế tạo tài liệu hết sức đặc thù, theo lý mà nói đừng nói lom nô ra, thậm chí ngay cả cái bạch tấn đều không thể tạo thành. Có thể trách cá dễ như trở bàn tay liền tạo thành tổn thương, như thế nào không để bọn hắn chấn kinh? Trên thực tế không chỉ là Bác Lạp Khắc bọn hắn, ngay cả Trịnh Minh cũng sững sốt một lát, hắn tựa hồ ngủ một giấc tỉnh lại, sức mạnh trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Chẳng lẽ một cảm giác này để cho thân thể của hắn tiến hóa lần nữa? Bởi vì vừa mới bị đánh thức, Trịnh Minh còn có chút rời dương khí, cho nên cũng không có cẩn thận quan sát biến hóa của mình. Bây giờ xem xét, không chỉ có là khí lực ngay cả thân hình cũng lại độ có biến hóa. Xem ra đang ngủ ngộng ở trong, hắn biến dị quá trình lại sâu hơn. Thời khắc này Bác Lạp Khắc cũng không đoái hoài tới đem quái ngư mang về nghiên cứu sự tình, phản ứng đầu tiên chính là muốn trốn chạy, tức giật quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chạy à? Chẳng lẽ muốn lưu lại cho nó làm bữa ăn tối không thành? Mấy người khác vội vàng phản ứng lại, luôn cuống tay chân tại trên đài điều khiển không ngừng thao tác. Nhưng đợi hồ quái ngư nhìn ra bọn hắn muốn trốn chạy cử động, khổng lồ thân cá chặn lại đường đi, đồng thời cực lớn đuôi cá còn không ngừng nuốt tàu ngầm. Bịch bịch âm thanh bên tai không dứt, một chút tiếp lấy một chút, giống như tử thần gõ trung tang. Chương 54. Miểu sát tàu ngầm thâm thúy đáy biển, hắc ám là chỗ tể, nó ôm ấp lấy sinh mệnh, đồng thời lại cắn nuốt không biết, tựa như vũ trụ ẩn giấu đi vô cùng vô tận huyền bí, bởi vì nhân loại mãi mãi cũng không biết đáy biển sâu dưới có loại nào tồn tại. Nhìn xem trước mắt quái ngư, ở trong mắt Bác Lạp Khắc đám người liền như là một đầu quái vật khổng lồ tồn tại, đang quái ngư không ngừng trong công kích, tàu ngầm liền tựa như một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị lật úp. Danh xưng kiên cố nhất tài liệu đặc biệt chế tạo tàu ngầm, đang quái ngư xem ra liền như là món đồ chơi, phía trên đã xuất hiện không thiếu lom xuống vết tích, nhìn thấy người kinh hồn táng đảm, phảng phất một giây sau liền sẽ bị quái ngư cho chụp làm thịt. Tàu ngầm bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng va đập, lòng của mọi người bẩn cũng đi theo đập bịch bịch. Chỉ hận bọn hắn có chút coi thường, đây là mang người tàu ngầm, phía trên cũng không có trang bị vũ khí, bằng không cao thấp phải cho quái ngư tới một pháo. Bất quá đương sơ bọn hắn nghĩ là tìm kiếm hải vực, đánh vỡ viêm quốc chi phía trước mang người tàu ngầm đi chép, thật tốt chấn nhiếp khoe khoang một chút, ai có thể nghĩ sẽ đụng phải như thế một đầu đáy biển quái thú. Vốn cho là quái ngư đang ngủ say ở trong, cũng sẽ không có nguy hiểm gì, càng thêm không nghĩ tới, quái ngư trước tiên đột nhiên tỉnh lại, còn đối bọn hắn phát động tiến công. Đối mặt sinh vật như vậy, đám người sớm đã không có khi trước chấn định, có chỉ nói là không ra bối rối còn có sợ hãi. Nhanh chóng liên hệ tướng quân, chúng ta cần trợ giúp. Đáng chết, đầu này quái ngư đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta dám khẳng định nó không phải thông thường đáy biển sinh vật. Trời ạ, ta cũng không muốn biến thành nó bữa tối. Bởi vì đáy biển tín hiệu nguyên nhân không ổn định, lại thêm là biển sâu khu vực, quan trọng nhất là bởi vì Trịnh Minh công kích, tàu ngầm nhận lấy ảnh hưởng. Trên mặt biển tắt môn chờ lâu người chỉ lấy đến kết thúc thỉnh thoảng văn tự, còn có ẩm không ngừng dòng điện âm thanh, động tĩnh kia vô cùng the thé. Đáy biển? Không biết. Thức tỉnh. Thỉnh cầu nhìn xem Bác Lạc Khắc bọn người phát tới tin tức, tắt môn nhiều bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết đây là có chuyện gì, câu nói này hoàn toàn để cho người ta không nghĩ ra. Bác Lạp Khắc thiếu tá các ngươi dưới đáy biển chuyện gì xảy ra? Tiếp đó liên tiếp phát ra ngoài mấy cái tín hiệu cũng giống như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ người nào đáp lại. Nhân viên công tác lắc đầu, chúng ta cùng Bác Lạp Khắc thiếu tá mất đi liên lạc, bọn hắn nơi đó tựa hồ nhận lấy quái nhiễu cực lớn. Trong lòng mọi người hiện ra nồng nặc nghi hoặc, phía trước đều vô cùng bình thường, phía dưới hải vực phản hồi đi ra ngoài tin tức cũng không có cái gì, như thế nào đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Trong biển sâu đến cùng xảy ra chuyện gì? Bởi vì tín hiệu không tốt duyên cớ, cho nên bây giờ tắt môn nhiều cũng không biết Bác Lạp Khắc đối mặt tình huống cấp tốc, còn tại kỳ quái đầu kia chỉ lệnh cùng tín hiệu. Nước biển chung quanh trở nên càng vẩn đục, cho dù là mở lấy đèn pha, bởi vì chung quanh trầm tích vật, cũng rất khó nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, va chạm ngừng lại, ngay cả quái ngư cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như đã rời đi. Con quái ngư kia đã đi sao? Bác Lạp Khắc bọn người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống chung quanh, đập vào tầm mắt lại là một mảnh lờ mờ còn có vẩn đục, bọn hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có thể quái ngư phát hiện bọn hắn là khối khó gặm bởi vì xương cốt, cho nên cũng không tiếp tục dây dưa, lại có lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi. Đang quái ngư không ngừng công kích đến, nguyên bản ngân sắc tràn ngập hình dọn nước đường con tàu ngầm, bây giờ lại trở nên mấp mô, liền bề ngoài đều bị đâm đến có chút biến hình. Nếu là quái ngư lại giả bộ như vậy xuống, bọn hắn thật đúng là không xác định mình liệu có thể trèo chống đến cứu viện xuống. Chúng ta mau chóng rời đi ở đây, ai cũng không chừng con quái ngư kia có thể hay không lại quay đầu. Mọi người ở đây thở dài một hơi thời điểm, một đôi cực lớn hiện ra màu trắng mắt cá, tản mát ra lạnh lẽo hàn ý. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, áp sát vào tàu ngầm bên ngoài. Băng lãnh không có chút nào cơ chế mắt cá nhìn về phía Bác Lạp Khắc, tựa như tại nhìn người chết một dạng. Con người đen nhánh nhìn chòng chọc vào bọn hắn, băng lãnh chuyển động, giống như vực sâu buông xuống, đơn giản khiến người ta nổi da gà đều sung ra. Quái ngư căn bản là không có đi, cách gần như vậy, giống như là muốn một ngụm nuốt toàn bộ tàu ngầm. Trái tim tất cả mọi người chỉ cảm thấy treo ở trong cổ họng, hai mắt tối sầm, kém chút không có ngất đi. Chính mình đương nhiên sẽ không nuốt tàu ngầm, coi như có thể nuốt, hắn còn sợ chính mình rối loạn tiêu hóa. Chỉ có điều coi như hắn nắm giữ lại lực lượng cường đại, chỉ dựa vào thân thể va chạm tựa hồ cầm tàu ngầm không thể làm gì, dù sao cũng là khoa học kỹ thuật tân tiến, lực phòng ngự vẫn tương đối cường hãn. Nếu như có thể có những biện pháp khác liền tốt. Chính mình trong đầu không khỏi bốc lên ý nghĩ này, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, chỉ cảm thấy đỉnh đầu hai sừng đột nhiên phát nhiệt. Giống như là có hai cỗ dòng nước cấm dâng lên, sen lẫn khổng lồ sinh cơ còn có sức mạnh, giống như là một cái xúc thế đai phát miệng núi lửa, vội vàng muốn phun trào, phát tiết sức mạnh trong đó. Trong lòng Trịnh Minh hơi động một chút, lúc trước hắn liền phát hiện, đỉnh đầu hai sừng dường như là sức mạnh nơi phát ra, bắt đầu còn tưởng rằng cũng không có cái tác dụng gì, chẳng qua là nhìn xem khốc huyễn phong cách. Đằng sau phát hiện bọn chúng nắm giữ siêu cao sức mạnh công kích, liền lần trước đại chiến siêu cấp biến dị cự hình con mực, bọn chúng ở trong đó cũng bỏ khá nhiều công sức. Trịnh Minh trong lòng hơi động, tính toán trưởng khống cố này dần dần ngưng tụ sức mạnh. Mà ở trong mắt Bác Lạp Khắc đám người, không biết như thế nào, đầu kia quái ngư sừng thế mà bắt đầu toát ra kim quang, bọn hắn nhìn rõ ràng, đích thật là hai bó rực rỡ kim quang. Sừng bên trên vân tay giống như là sống lại, có một loại nào đó lực lượng đặc biệt, xen lẫn một cỗ khổng lồ uy áp kinh khủng, lộ ra thần dị lạ thường, cơ hồ khiến bọn hắn thở không nổi. Bác Lạp Khắc bọn người trong lòng có loại dự cảm xấu, trực giác nói cho bọn hắn kế tiếp nhất định sẽ phát sinh cực kỳ khủng bố sự tình. Nhưng mà một giây sau, quái ngư sừng bên trên cái kia hai vệt kim quang liền hướng về bọn hắn ban qua. Trong chốc lát, đen như mực hải vực bị chiếu rọi giống như ban ngày mở dạng, chói mắt cơ hồ khiến bọn hắn mở mắt không ra. Cái này hai đạo ánh sáng tốc độ quá nhanh, liền xem như bọn hắn muốn thao túng tàu ngầm tránh né cũng không kịp. Không. Kèm theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, cái kia hai vệt kim quang liền như là ít tia sáng một dạng. Nguyên bản hoàn chỉnh tàu ngầm, tại tiếp xúc tia sáng trong nháy mắt, liền bị cắt chém thành vô số mảnh vụn, liền kiên cố nhất tàu ngầm cũng là như thế, lại càng không cần phải nói bên trong mấy người. Mùi máu tươi tràn ngập hải vực phụ cận, khai ra từng đóa huyết sắc hoa, thậm chí trôi dạt đến phía trên, bất quá cũng không có bất luận cái gì kẻ săn mồi bị hấp dẫn. Chính minh tọa trấn ở chỗ này, hắn uy áp để cho các sinh vật biển trốn cũng không kịp, làm sao lại chủ động tới gần nơi này phiến hải vực. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, hắn cũng có phút chốc sững sờ, đại khái cũng không có nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ, nằm trong tay sức mạnh thế mà trở nên cường đại như vậy. Thật sự là quá biến thái. Chương 55. Hình ảnh sau cùng trời xanh mây trắng phía dưới, gió biển từng trận thổi tới, ngẫu nhiên cuốn lên mấy trận lãng, cũng chỉ là mấy đóa màu trắng bọt nước hời hợt đụng vào trên đá ngầm. So với biển sâu ở dưới kinh tâm động phách, trên mặt biển liền lộ ra bình tĩnh rất nhiều, Lữ Tống Quốc còn không biết chuyện gì xảy ra, còn đắm chìm tại làm tốt trận này quân diễn, trấn nhiếp Viêm Quốc ngộng đẹp ở trong. Không biết từ lúc nào bắt đầu, xung quanh bọn họ xuất hiện mấy cái nho nhỏ vòng xoáy, bất quá kích thước không lớn, cũng không tạo được ảnh hưởng gì, cho nên cũng không người để ý chuyện này. Tắt môn chờ lâu người một mực tính toán Bác Lạp Khắc, nhưng gửi tới tin tức liền như là châu đất xuống biển, nửa điểm phản ứng cũng không có, tại liên tưởng lúc trước cái kia đoạn không đầu không đuôi tín hiệu, trong lòng không khỏi có chút bất an. Sẽ không phải chuyện gì xảy ra a? Ngay tại hắn lo lắng bất an, chuẩn bị một lần nữa điều động tàu ngầm xuống điều tra lúc, đột nhiên trên màn hình có tín hiệu, nhân viên công tác đội vàng mở miệng nói, "Tướng quân, Bác Lạp Khắc thiếu tá bên kia có tin tức." Tắt môn nhiều không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhanh hỏi bọn họ một chút chuyện gì xảy ra, nửa ngày đều không trở về tin tức. Nhưng kỳ quái là, Bác Lạp Khắc vẫn không có hồi phục, chỉ là phát tới một đoạn video, không có bất kỳ cái gì văn tự lời thuyết minh, giống như là dưới tình huống khẩn cấp gọi tới. Tát môn nhiều lông mày nhíu một cái, nhìn không được tự lẩm bẩm, cái này Bác Lạp Khắc đang làm cái gì? Đơn giản thần thần bí bí. Khác tham dự lần này diễn tập tướng lĩnh nhịn không được mở miệng nói, có phải là bọn hắn hay không tại đáy biển sâu dưới có cái gì phát hiện mới? Nghĩ như vậy, khả năng vẫn rất lớn, bằng không Bác Lạp Khắc bọn hắn cũng sẽ không thần bí như vậy. Đám người không khỏi hưng phấn lên, vội vàng mở ra màn hình, nguyên lai là tàu ngầm ký lục nghi mà thôi, đập vào tầm mắt chính là một mảnh lam nhạt thế giới, phía trước còn màu sắc rực rỡ, dù sao cũng là tại nước cạn khu vực. Có đủ loại đủ kiểu hải dương loài cá, còn có màu sắc tươi đẹp hải dương thực loại, nhìn thấy người hoa mắt, nhìn không chớp mắt. Nhưng đã đến đằng sau, bởi vì tiếp cận khu vực nước sâu, mặc kệ là những cá này vẫn là thảm thực vật đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, thậm chí cái gì cũng không có, phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh trống không theo tàu ngầm không ngừng chìm xuống, nước biển trở nên càng lờ mờ, mặc dù có siêu cường đèn pha tia sáng, cũng chỉ có thể chiếu sáng tàu ngầm con đường phía trước, trung quanh đã là một mảnh đen kịt. Trung quanh đã hình thành thì không thay đổi cảnh vật, lại thêm mờ tối hoàn cảnh, cơ hồ khiến tắt môn chờ lâu người nhìn buồn ngủ, thật sự là quá nhàm chán, nhưng là lại lo lắng bỏ lỡ cái gì trọng yếu tin tức, cho nên cũng không dám điều tiến nhanh độ. Cuối cùng, giữa tầm mắt xuất hiện biến hóa, Tát Môn chờ lâu người tựa hồ phát hiện phía trước có hồng quang lấp lóe, cho nên tiến đến xem xét. Chờ thấy rõ ràng cái kia sáng lên là thứ gì sau, tất cả mọi người trừng to mắt, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, không thể tin nhìn lấy trong màn hình sinh vật. Phản ứng của bọn hắn cùng khi trước Bác Lạp Khắc bọn người mở dạng, rung động, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, đáy biển sâu phía dưới lại có sinh vật như vậy, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Đầu này màu đỏ cá lớn tướng mạo thật sự là quá kỳ quái, bất quá nó cái kia thân vảy màu đỏ thật đúng là dễ nhìn. Bác Lạp Khắc tất nhiên phát hiện quái ngư tồn như thế nào không nhanh chóng hồi báo. Còn ở nơi này cố lộng huyền hư, bây giờ liên hệ bọn hắn đều không phản ứng. Đám người nghị luận ở Mỹ, bây giờ còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trên thực tế, Bác Lạp Khắc phát hiện quái ngư trước tiên liền định hồi báo, không nghĩ tới đằng sau quái ngư đột nhiên thức tỉnh, cũng không cho bọn hắn thời gian phản ứng liền phát động tiến công, chuyện sau đó liền như là ngựa hoang mất cương, hoàn toàn không bị khống chế. Trong lúc mọi người đàm luận lúc, màu đỏ quái ngư đột nhiên mở to mắt, ngay cả bọn hắn cũng sợ hết hồn, cho dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận được cái kia cố sợ hai khí tức, phảng phất giống như vực sâu cự thú tỉnh lại. Lại càng không cần phải nói đối mặt quái ngư Bác Lạp Khắc bọn người. Camera là thị giác thứ nhất, chỉ có thể đập tới phía ngoài chẳng cảnh, cũng không thể nhìn thấy Bác Lạp Khắc bọn hắn, bất quá chỉ là tưởng tượng liền có thể đoán được bọn hắn bây giờ hẳn là vô cùng bối rối. Tát Môn nhạy cảm bên trong bất an càng tăng thêm, xem ra lúc trước cái kia đoạn không đầu không đuôi tín hiệu, cũng là bởi vì đầu này quái ngư nguyên nhân, hắn có cái không tốt ngờ tới. Quả nhiên, quái ngư mở mắt ra thời gian liền đối với tàu ngầm phát động tiến công, cái kia đuôi cá giống như là có bài sơn đảo hải sức mạnh, rõ ràng là đập vào tàu ngầm trên thân, đám người lại là cảm giác vỗ tới mặt mình, không khỏi cảm thấy có chút đau. Nhìn xem tàu ngầm không ngừng ở trong nước biển lăn lộn, bất quá là vừa đối mặt mà thôi, phía trên liền xuất hiện vết lõm, đám người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Thật sự là quá làm cho người ta rung động. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng liền nước sâu thủy áp đều có thể vượt qua chất liệu, danh xưng thế giới đứng đầu nhất kỹ thuật, đối với quái ngư mà nói lại là không chịu nổi một kích. Không phải lực phòng ngự quá yếu, mà là quái ngư sức mạnh thật sự là quá kinh khủng. Chuyện kế tiếp càng làm cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, tàu ngầm giống như là bóng da tựa như, bị quái ngư trong nước đá tới đá vào. Bởi vì không ngừng chịu đến va chạm, cho nên ống kính trở nên 10 phần lay động. Trình độ kịch liệt cũng dẫn đến bọn hắn những thứ này người quan sát đều có chút hôn mê, thậm chí có người cũng nhịn không được rời đi ánh mắt, lại càng không cần phải nói mấy cái người trong cuộc. Mà càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn tại đằng sau, chỉ thấy quái ngư trên đầu hai sừng đột nhiên phát ra hai vệt kim quang, tất cả mọi người há to mồm, còn tưởng rằng là bọn hắn xuất hiện ảo giác. Tại sao có thể như vậy? Con cá này sừng bên trên làm sao còn biết phát sáng a? Trời ạ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cổ quái như vậy sinh vật, ta cảm giác nó chắc chắn không phải tầm thường. Đám người kích động hưng phấn nói không ra lời, nhưng mà chuyện kế tiếp cơ hồ lật đổ bọn hắn toàn bộ thế giới quan. Chỉ thấy quái ngư hai sừng toát ra kim quang lại còn trực tiếp bay về phía tàu ngầm vị trí, cách màn hình đều cảm giác đạo ánh sáng này hiện ra chói mắt vô cùng, xen lẫn một cỗ lực lượng bị thiên diệt địa. Tựa như tử vong chi quang bao phủ tại toàn bộ tàu ngầm. Phanh! Một giây sau, ở đây thay nhau vang lên tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng nổ, hình ảnh đột nhiên tối sầm. Ký lục nghi nội dung đến đây là kết thúc. Đây là Bác Lạp Khắc tại trước khi chết, liều mạng nhấn xuống cái nút, lúc này mới đem ký lục nghi bên trong hình ảnh gửi đi ra ngoài. Cũng nhiều thua thiệt bọn hắn lúc đó vận khí tốt, bằng không hình ảnh này cũng biết đi theo tàu ngầm táng thân ở trong đại dương. Chỉ sợ đến lúc đó cũng không người nào biết đáy biển sâu phía dưới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Trong không khí lại là tĩnh mịch một mảnh, đám người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rốt cuộc biết vì cái gì lúc trước liên lạc không được Bác Lạp Khắc, tại bọn hắn tiếp nhận cái kia đoạn kỳ quái tín hiệu thời điểm, chắc hẳn Bác Lạp Khắc đang bị quái ngư truy sát. Đáng tiếc bởi vì tín hiệu không tốt, bọn hắn không có tìm hiểu được ý tứ trong đó, mà tại sao cái này, theo quái ngư trên thân bốc lên cái kia hai đạo quang mang, tàu ngầm bao quát người ở bên trong hạ chẳng có thể tưởng tượng được, cũng sớm đã táng thân biệt cả. Chương 56. Viêm quốc hoang mang ký lục nghi hình ảnh đã phát ra xong, màu đen màn hình phản chiếu lấy đám người tĩnh mịch tầm thường khuôn mặt. Trong khoang thuyền bầu không khí yên tĩnh tới cực điểm, thậm chí ngay cả một cây châm rơi xuống đất âm thanh đều biết tích có thể nghe, chỉ nghe thấy đám người thô trọng tiếng hít thở sao. Vừa mới nhìn thấy nội dung, thật sự là lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Đầu kia biển sâu quái ngư đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước khổng lồ lực công kích coi như tại phạm vi của khoa học bên trong, thế nhưng là cuối cùng nó hai sừng thả ra tia sáng thật sự là quá kinh khủng, đơn giản vi phạm với lẽ thường. Phương Tây đại quốc tân tiến nhất kỹ thuật, tàu ngầm danh xưng kiên cố nhất tài liệu chế tạo thành, tại trước mặt nó liền như là trang giấy một dạng, bị dễ dàng chia cắt thành vô số mảnh vụn, có thể tưởng tượng được, trong này đến tột cùng ẩn chứa khổng lồ cỡ nào năng lượng. Tát Môn nhiều tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Qua thật lâu mới có tiếng người âm khàn khàn mở miệng nói, "Tướng quân, bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Tát Môn bao sâu hít thở một cái khí, trong mắt chấn kinh dần dần bị cuồng nhiệt còn có kích động thay thế. Đầu này quái ngư tuyệt đối không phải thông thường sinh vật biển, trên người nó nhất định nắm giữ không biết bí mật, nếu như có thể bắt được nó tiến hành nghiên cứu, nói không chừng sẽ tại sinh vật trên kỹ thuật lấy được đột phá mới. Mọi người ở đây đều không phải là đồ đần, rất nhanh liền hiểu rồi Tát Môn nhiều ý tứ, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, "Tướng quân, ý của ngươi là?" Tát Môn nhiều lần nữa mở ra ký lục nghi, một lần nữa máy chiếu phim hình ảnh mới vừa rồi, cuối cùng nhấn xuống nút tạm ngừng, biểu lộ đã không có ban đầu rung động sợ hãi, có chỉ là tham lam còn có dục vọng. Hắn chỉ quái ngư, "Con cá này dễ như trở bàn tay liền có thể phá hủy tàu ngầm, có cực lớn giá trị, nếu như có thể tiến hành nghiên cứu, bị chúng ta trưởng khống, khai phát đưa ra bên trong sức mạnh, nhất định có thể đề cao nước ta địa vị tại trên quốc tế." Tại trong giọng nói của hắn, đám người tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất đã thấy Lữ Tống quốc quật khởi tương lai. Tát Môn nhiều ánh mắt tại mọi người trên thân đảo mắt một vòng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, từng chữ từng câu mở miệng nói, "Cho nên hôm nay chuyện này, nửa chữ cũng không thể để lộ ra ngoài, bằng không mà nói, hết thể dựa theo phản quốc xử trí." Những người khác cơ hồ trăm miệng một lời, "Yên tâm đi tướng quân, chúng ta biết, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài." Không thể không nói, Lữ Tống quốc mặc dù mượn nhờ phương Tây đại quốc sức mạnh, nhưng tương tự dã tâm bừng bừng, thật vất vả phát hiện thần kỳ như vậy sinh vật, có cực lớn giá trị nghiên cứu, như thế nào có thể sẽ để lộ ra ngoài. Cho nên phản ứng đầu tiên chính là giấu giếm xuống chính mình nghiên cứu, vật như vậy vẫn là tại nắm giữ ở trong tay mình, mới có thể lợi ích tối đại hóa. Dù sao có cơ hội tốt như vậy đặt tại trước mắt, tại chỗ toàn bộ đều là Lữ Tống quốc cao tầng, chính mình làm lão đại, vẫn là tiếp tục cùng ở người khác sau lưng làm tiểu đệ, trong lòng bọn họ đã có quyết đoán, ai cũng không muốn lâu dài khuất người phía dưới. Tát Môn nhiều quyết định thật nhanh, nhanh chóng phái người đi đánh bắt đầu này quái ngư. Những người khác thu đến mệnh lệnh, lập tức phản ứng lại, lập tức liền có mấy chiếc không người tàu ngầm xuống, trừ cái đó ra, vì để tránh cho bị quái ngư công kích, còn có dưới nước vũ khí hộ giá hộ tống. Bất quá giống như vậy sinh vật, còn sống giá trị nghiên cứu là cực lớn, cho nên tận lực có thể bắt sống. Nhưng rất đáng tiếc là, tàu ngầm binh sĩ truyền đến tin tức, cũng không có phát hiện quái ngư bóng dáng, ngược lại là vớt không ít khi trước tàu ngầm mạnh vụ. Cái này khiến bọn hắn đối với quái ngư lực công kích lần nữa có nhận thức. Tát Môn bóp nhiều nhào nặn mi tâm, xem ra đầu kia quái ngư đã chạy. Người bên cạnh mở miệng nói, "Nơi này cách Viêm quốc hải vực không xa, có thể hay không đầu kia quái ngư đã chạy đến Viêm quốc địa giới đi, chúng ta muốn hay không vượt qua biên giới tuyến tiến đến truy tung?" Khả năng này vẫn rất lớn. Tát Môn nhiều lại lắc đầu, "Không được. Hôm nay chúng ta quân diễn động tính rất lớn, chắc hẳn Viêm quốc thời khắc chú ý ở đây, phàm là chúng ta có vượt giới hành vi, nhất định sẽ có phản ứng, đến lúc đó bả Viêm quốc hải quân hấp dẫn tới ngược lại đối với chúng ta bất lợi. Bây giờ hẳn là chỉ có bọn hắn phát hiện quái ngư tồn tại, một khi vượt giới, Viêm quốc hải quân đến, đường trách cá không có tìm được, ngược lại gây nên Viêm quốc chú ý vậy liền được không bù mất, chẳng phải là để cho người khác sử dụng. Vậy chúng ta nên làm cái gì?" Tát Môn nhiều trầm ngâm chốc lát nói, "Bây giờ chỉ có chúng ta biết quái ngư, làm tốt công tác bảo mật, đến lúc đó lại tự mình tìm kiếm, nó dù sao cũng là cá, tả hữu bất quá cũng là ở trong nước biển, chẳng lẽ còn có thể mọc chân chạy không thành. Bây giờ Tát Môn nhiều còn không biết, đây không phải thông thường cá, còn thật sự có thể mọc ra hai cái đùi lên bờ. Đến nỗi lúc trước tại dưới nước xảy ra bất chắc bác lạc khắp bọn người, đối ngoại liền tuyên bố tàu ngầm nội bộ xảy ra vấn đề, dẫn đến chuyện ngoài ý muốn phát sinh." Tát Môn nhiều giống như là nghĩ tới điều gì nói bổ sung, "Nhớ kỹ cho bác lạc khắp thiếu tá đám người ra thuộc phát thêm điểm tiền trợ cấp, bọn hắn cũng coi như là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, phát hiện đầu này quái ngư, bọn hắn không thể bỏ qua công lao." Xảy ra chuyện này, Tát Môn chờ lâu người cũng không có gì tâm tình tiếp tục quân diễn xuống, tùy tiện ứng phó một lúc sau, liền dẹp đường trở về phủ. Nam Bộ Hải vực chỉ huy căn cứ, Viêm quốc hải quân thời khắc chú ý Lữ Tống quốc nhất cử nhất động, liền sợ bọn hắn lại bắt đầu khinh suất, muốn vượt qua biên giới tuyến. Nhưng ngoài ý liệu là, toàn bộ quá trình đều gió êm sóng lặng, cũng không có dày vò ra ý đồ xấu gì, thậm chí đến đằng sau qua loa kết thúc, so với trước đây thanh thế hùng vĩ, có loại đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhận được tin tức Lỗ Hải Thiên rõ ràng hơi kinh ngạc, nhanh như vậy liền kết thúc. Cái này không giống Lữ Tống quốc phong cách ta, trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì? Phái người đi dò tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lỗ Hải Thiên luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái, tại Nam Bộ Hải vực khu vực, Lữ Tống quốc động một chút lại khiêu khích, song phương quanh năm giao tiếp, hắn biết rõ đối phương là cái gì tính tình, hành động như vậy quá mức khác thường. Rất nhanh người dưới tay liền truyền về tình báo, căn cứ vào tin tức mới nhất, Lữ Tống quốc một chiếc tàu ngầm xuống nước lúc ra trọng đại sự cố, không người còn sống. Tàu ngầm A Lỗ Hải Thiên nhớ kỹ phía trước Lữ Tống quốc phía trước tại trên quốc tế vô cùng phách lối, còn thả ra ngoan thoại tới, nói lần này quân diễn muốn phá bỏ Viêm quốc giao long số lặn xuống ghi chép. Kết quả ghi chép không có đánh vỡ, tàu ngầm còn ra chuyện ngoài ý muốn, đơn giản chính là bị hung hăng đánh mặt, chẳng lẽ là bởi vì dạng này, cho nên cuối cùng quân diễn mới qua loa chi. Nhưng mà Lỗ Hải Thiên lại cảm thấy không đến mức. Dù sao Lữ Tống quốc ra mặt dày, thường xuyên la hét cái gì có thể đánh vỡ Viêm quốc ghi chép, nhưng bọn hắn căn bản liền không có gì thực lực, rất nhiều kỹ thuật đồng cốt vẫn là phương Tây đại quốc cung cấp, căn bản chính là kéo hổ kéo dài kỳ. Bất quá lại tiếp tục truy tra, cũng không có truy xét đến ngoài ra có dùng manh mối, cũng chỉ có thể tạm thời trước tiên dạng này. Chương 57. Cuối cùng biển trở lại so với trên biển đủ loại phong ba không ngừng, lục địa liền lộ ra gió êm sóng lặng. Húc nhật từ từ bay lên, màu vàng ánh sáng như thơ như ca, tỉnh lại ngủ say tiểu thành thị, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời kiến trúc, cây cối, đường đi lại lần nữa tỏa sáng lên sinh cơ. Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, Trịnh gia bên trong bầu không khí lại là âm u đầy tử khí, tất cả mọi người dưới mắt bầm đen, sắc mặt cũng khó thấy được cực điểm, hiển nhiên đã vài ngày không có ngủ qua ăn giấc. Trịnh Quốc Sao đem một chuỗi màu trắng chung gió treo ở dưới mái hiên, cái này chung gió là từ vỏ sò, gỗ biển, xương cá các loại tạo thành, gió nhẹ thổi một cái, chung gió đinh đương vang rội. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, lại là có tan không ra trầm trọng bi thương, liền từ trước đến nay thẳng tắp lưng đều trở nên còn xuống. Đây là bọn hắn tập tục, nếu như nhà ai có người táng thân ở trong đại dương, cửa ra vào liền treo một xuyên màu trắng chung gió, nghe nói tiếng chung gió có thể bay tới trong biển sâu, chỉ dẫn những cái kia mê thất linh hồn trở về nhà phương hướng. Chính Minh A, về nhà đi. Thanh âm giàn mua bao hàng khổ sở, một đôi con mắt đục ngầu nổi lên nước mắt, từ đầy nếp nhăn khỏe mắt trở xuống, mang theo phụ thân thâm trầm nhất yêu. Vốn là người đầu bạc tiễn người đầu xanh liền đã cực kỳ khổ sở, hết lần này tới lần khác liền cố hoàn chỉnh thi thể đều tìm không ra, chỉ cần nghĩ đến con của hắn, rất có thể bị đáy biển bầy cá gặm ăn hầu như không còn. Trịnh Quốc Sao tâm liền vô cùng khó chịu. Đi ngang qua hàng xóm láng giềng cũng biết Trịnh gia chuyện phát sinh gần đây, dù sao cái kia ngẫu nhiên chuyển đến kiềm chế tiếng khóc, còn có Trịnh gia đám người khóc đỏ bừng hốc mắt, trong lúc vô hình nói rõ hết thảy. Bên cạnh Trương Đại Thẩm còn có Tôn A Di đang chuẩn bị kết bạn cùng đi mua thức ăn, đi ngang qua thấy được Trịnh gia cửa ra vào ở dưới màu trắng chung gió, nhịn không được thở dài. Lao Trịnh gia thật đúng là đáng thương, thật vất vả thành thị bên trong công tác nhi tử trở về, hiếm thấy một nhà đoàn tụ, hưởng thụ niềm vui gia đình, kết quả ngược lại tốt, ra loại sự tình này. Tôn A Di gật đầu một cái, nhà bọn hắn nhi tử cũng liền 30 mấy à, thực sự là đáng thương à, nghe nói cái kia một thuyền bên trên người đều vô sự, hết lần này tới lần khác liền Trịnh Minh rơi xuống biển, ngay cả thi thể cũng không có vớt đâu. Thật là quá thảm, buổi chiều chúng ta mua chút hoa quả khu xem quế lương à, tuổi già mất con, nàng ấy lòng chắc chắn khó chịu, hy vọng bọn họ có thể sớm một chút vượt qua đi. Hai người một bên đàm luận vừa đi xa. Lúc này Trịnh gia bên trong vẫn như cũ mây đen bao phủ, Trịnh Quốc Sao thở dài nói, lao bà tử, việc tang lễ những bậc kia muốn bắt đầu chuẩn bị, linh đường cũng muốn mời người xây dựng, nhất định muốn tốt nhất quy mô, nhi tử khi còn sống không có hưởng cái gì phúc, sau khi chết cũng không thể để cho con của chúng ta quá bị khuất. Nói đến phần sau, Trịnh Quốc Sao âm thanh có chút nghẹn ngào. Lý Quế Hương mắt vành mắt đỏ bừng gật đầu một cái. Yên tâm đi, những thứ này ta đều sẽ an bài tốt, ta đã thông chi đại bá của hắn còn có gì ba, bọn hắn ở xa, phải sớm hơn xuất phát mới được, bằng không thì không đổi kịp, còn có những thân thích khác cũng muốn thông chi đúng chỗ, cũng đừng có lọt. So sánh dưới, Lâm Nhã liền lộ ra trầm mặc ít nói, ngồi ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện, tầm mắt của nàng rơi vào phương xa, mang theo vài phần trống rỗng, thẳng đến Lý Quế Hương hô tên của nàng. "Con dâu à, ngươi có ý kiến gì không cũng có thể nói một chút, nhà mẹ ngươi bên kia thông báo thế nào?" Đối mặt Trịnh Quốc Sao hỏi thăm, Lâm Nhã khuôn mặt bi thương, "Cha, ta không tin Trịnh Minh đi thật, rõ ràng không có tìm được thi thể của hắn, vạn nhất hắn còn sống đâu." Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật đặt tại trước mặt, đội tìm kiếm cứu nạn bọn hắn tìm tòi thời gian lâu như vậy cũng không có bất cứ tin tức gì. Nếu như Trịnh Minh sống sót, hẳn là đã sớm trở về mới đúng, hà tất chợt đều hiện tại cũng bật vô âm tín. Lưu Quế Hương âm thanh nức nở nói, ta biết ngươi không nỡ Trịnh Minh, nhưng mà cái này đều đi qua đã lâu như vậy, người sống cũng nên nhìn về phía trước à, nói đến phần sau nàng đã là khóc không thành tiếng. Ta đáng thương như tử, táng thân biệt cả, thậm chí ngay cả cô hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Nghe nói như thế, Trịnh gia mấy người lập tức buồn từ tâm tới, lại là một hồi đè nén tiếng khóc. Xanh đậm hải dương phía dưới, cất giấu vô tận thần bí cùng kỳ diệu, nước biển phía dưới là hình dạng khác nhau sinh vật biển cùng màu sắc sặc sỡ đá san hô. Nước biển dưới ánh mặt trời cũng hiện ra khác biệt màu lam, từ cạn đến sâu, từ tinh khiết đến thâm trầm, giống như thiên nhiên họa sĩ tại tự nhiên vô tận màu sắc. Chính như Tát Môn nhiều đoán như thế, Trịnh Minh đã trốn mất, dù sao hắn vừa mới tiêu diệt một chiếc tàu ngầm, Lữ Tống Quốc nhất định sẽ có hành động, nếu là tiếp tục lưu lại phụ cận, đây không phải là chờ lấy bị bắt sao? Ngủ một giấc sau đó, Trịnh Minh thân hình sức mạnh không chỉ có tăng cường, thậm chí ngay cả tốc độ cũng biến thành càng nhanh, cho nên đã sớm trốn đi, đợi đến Lữ Tống Quốc lần nữa phái tàu ngầm xuống, đừng nói cá, liền bị ảnh cũng không có. Bây giờ Trịnh Minh đã bơi một khoảng cách, xác định Lữ Tống Quốc sẽ không đuổi theo sau đó, lúc này mới thoáng hãm lại tốc độ. Trong khoảng thời gian này lại là đại chiến siêu cấp biến dị cự hình con mực, lại là cùng Lữ Tống Quốc đấu trí đấu dũng, Trịnh Minh đã triệt để quen thuộc thân cá, hoàn toàn thích ứng trong hải dương sinh hoạt. Cũng không biết trôi qua bao lâu thời gian, người trong nhà đều như thế nào. Trịnh Minh có chút phiền muộn, nhiều ít vẫn là có chút hoài niệm người nhà, dù sao hắn dưới đáy biển, đối với thời gian quan niệm mờ nhạt, bên cạnh lại không có thể dùng đến tính giờ chỗ, cho nên cũng không biết cụ thể trôi qua bao lâu. Hắn cho là mình nhiều lắm là ngủ mê cá biệt giờ mà thôi. Trên thực tế Trịnh Minh ước chừng ngủ mê vài ngày, lại thêm phía trước tìm tòi đáy biển thế giới, đại chiến biến dị con mực những thứ này chung vào một chỗ. Từ hắn rơi xuống biển bắt đầu, trên lục địa đẳng đều nhanh đi qua 7-8 ngày, cũng không biết lúc nào mới có thể biến thành người. Trịnh Minh có chút bực bội lắc lắc cái đuôi, hải dương sinh hoạt cố như tốt, nhưng hắn trong xương cốt đến cùng vẫn là người, cũng không thể cả một đời đều như vậy a. Ngay tại Trịnh Minh suy tư lúc, đỉnh đầu hai sừng truyền đến cảm giác nóng rực, lúc trước đánh ngã tàu ngầm thời điểm, cố lực lượng kia lần nữa xung ra, không ngừng ở trên người rũ đầu. Trịnh Minh tính toán tập trung cố lực lượng này, vốn chính là đồ đạc của chính hắn, rất nhanh cũng trở thành công trường khống, trên người lân phiến hơi hơi mở ra, lại độ tản mát ra hồng quang, đem Trịnh Minh vây quanh bao khỏa. Chỉ có điều lần này hắn là có ý thức, cảm giác lại độ về tới mẫu thể, cả người mỗi cái tế bào đều đang co rút lại. Một cái cực lớn màu đỏ kén xuất hiện ở trong nước biển, rất nhanh Trịnh Minh liền phát giác được chính mình thân hình xuất hiện biến hóa, nguyên bản khổng lồ thân cá không ngừng thu nhỏ, rất nhanh xuất hiện thon dài tứ chi. Trong nước biển, một bóng người cấp tốc ngưng kết hình thành, đợi đến hồng quang tan đi, tại chỗ nơi nào còn có cái gì quái ngư cái bóng, có chỉ là một người. Trịnh Minh vô ý thức sờ sờ gương mặt, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, lại nhìn một chút cánh tay của mình, không có bất kỳ cái gì vậy cá còn có màu đỏ đường vân, hoàn toàn chính là người bình thường dáng vẻ. Hắn cuối cùng biện trở lại. Chương 58. Trá Thi Trịnh ra cửa ra vào trưng bày màu trắng vòng hoa, có thân thích đưa tới, còn có hàng xóm cách vách, cơ hồ bày đầy hai đại sắp xếp, to lớn màu đen điện chứa nhìn mười phần nghiêm trọng. Linh đường bầu không khí càng là trầm trọng dị thường, vừa mới đi vào đập vào tầm mắt chính là Trịnh Minh hắc bạch di ảnh, khoe miệng mỉm cười giống như khi còn sống dung mạo, im lặng nói trước kia một chút. Hai bên trái phải treo trên cao câu đối phùng điếu, vế trên là gió lạnh leo về địa, thương tâm thành vĩnh quyết, sinh tử tình có bỏ. Vế dưới là trời cao đấu kỵ anh tài, chảy nước mắt khóc từ thân, âm dương lộ đã phân. Trước linh đường thiết lập bàn thờ, trưng bày đủ loại đủ kiểu tế vật, hai bên hương nến sốt cao, ánh nến vũ động, ánh đèn lay động, chứng kiến một hồi loại khác vĩnh hằng. Khói trắng lượn lờ ở giữa, bên cạnh cung phụng đủ loại giấy đâm phảng phất có loại khác sinh mệnh, lặng lặng làm bạn tại Trịnh Minh di ảnh bên cạnh. Trong phòng khắp nơi treo màu trắng vải còn có đóa hoa màu trắng, chính quốc sao Lý Quế Hương bọn người mặc màu trắng đồ tang, lộ ra đỏ bừng hốc mắt càng rõ ràng hơn, thần sắc nhìn đều có chút tiểu tụy. Lao Trịnh A, ngươi đừng quá khó qua, Trịnh Minh nếu là còn ở đó, tuyệt đối không muốn nhìn thấy các ngươi cái dạng này. Quế Hương, ngươi muốn nén bi thương, Trịnh Minh là cái hiếu thuận hải tử, ai có thể nghĩ tai họa bất ngờ, vậy mà lại gặp phải loại chuyện này. Bớt đau buồn đi, mặc dù biết các ngươi thương tâm khổ sở, nhưng vẫn là muốn chú ý thân thể a. Không thiếu thân bằng hảo hữu đều an ủi bọn hắn, còn có chút người là từ nơi khác chạy tới tham gia trận này tang lễ. Bây giờ Trần Văn, Chu Tiểu Dũng bọn hắn cũng tới đến trong linh đường, rất cung kính dâng một nén nhang, hốc mắt có chút từng đỏ, trong miệng một lời, huynh đệ lên đường bình an. Tại cái này Trịnh Minh trước khi ra biển bọn hắn đều còn tại uống rượu với nhau ăn bữa khuya, ai có thể nghĩ ngoài ý muốn sẽ đến nhanh như vậy, lần đó tụ hội lại trở thành vĩnh biệt. Trịnh Minh hảo hữu đi tới bên người Lâm Nhã. Đầu tử nén bi thương, nếu như về sau gặp việc khó gì, cứ tới tìm chúng ta cũng là cùng Trịnh Minh từ nhỏ đến lớn huynh đệ, bây giờ hắn ra chuyện như vậy, trong lòng cũng vô cùng khổ sở. Đúng vậy a tẩu tử, tuyệt đối đừng cùng chúng ta khách khí, nếu là có chỗ cần hỗ trợ cứ mở miệng. Lâm Nhã khỏe miệng giật giật, lộ ra một vòng gượng gạo đủ cười, các ngươi có lòng, đa tạ. Lâm tiểu thư, nén bi thương. Lại có hai người đi tới, nhưng ở chàng bằng hữu thân thích lại đều cảm thấy lạ mặt, căn bản muốn không nhận biết hai người. Chỉ có Lâm Nhã cùng cô em vợ sửng sốt một chút, không nghĩ tới phía trước cùng thuyền hai người trẻ tuổi cũng tới. Nhưng mà, các nàng cũng không biết chân thực thân phận là chỗ mộ, bất quá bây giờ cũng không có tâm tình quan tâm cái này. Mà hai người tới mục đích cũng rất đơn giản, phía trước Trịnh Minh cứu mình, bất luận như thế nào cũng là muốn để tế điện. Hai người đưa tiền giấy, liền lui qua một bên. Mà Lâm Nhã ánh mắt rơi vào Trịnh Minh di ảnh bên trên, đáy mắt mang theo tan không ra bi thường, đen nhánh vành mắt còn có khỏe mắt, biểu hiện ra Lâm Nhã đã mấy muộn cũng không có ngủ qua một cái hào giác. Không chỉ là Lâm Nhã, ngay cả Nhị lão cũng là trạng thái như vậy, đoạn thời gian này Trịnh gia đều bao phủ tại bi thương bầu không khí ở trong, Lâm Nhã cảm giác mình tựa như là cái xác không hồn, mỗi ngày ngơ ngơ ngắc ngác, cũng không biết là như thế nào chịu được nổi. Tiếng khóc cùng đốt hương xen lẫn, phản phất ngay cả thời gian đều ở đây phiến trong yên tĩnh ngưng kết, dừng lại thành một bộ bi thương bức tranh. Tất cả đến đây phúng biếng người đều nói nén bi thương, nhưng người thân cận nhất đau thương trong lòng xa xa không phải cái này vài tiếng an ủi có thể bớt lên. Có lẽ chỉ có thời gian mới có thể khép lại dạng này vết thương, mà ở trong quá trình này, tiếp nhận đau đớn lại là hàng trăm hàng ngàn lần tồn tại. Giờ khắc này ở bên ngoài, có hai người dạo bước mà đến, trên tay còn để không ít thứ, là Trịnh Minh nhà hàng xóm, Trương Đại Thẩm còn có Tôn A Di, càng là Lý Quế Hương hảo hữu, lần này cũng mời các nàng. Trương Đại Thẩm vội vàng thúc giục nói, tang lễ nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta phải nhanh lên, nếu là tới trễ, liền không lễ phép. Tang lễ bên trên thiếu ít đồ, vừa vặn hai người tiện đường thì giúp một tay mang tới, bất quá bởi vậy cũng làm trễ mãi chút thời gian. Trịnh Minh đứa nhỏ này cũng là đáng thương, Quế Hương người đầu bạc tiễn người đầu xanh chắc chắn thương tâm, đến lúc đó chúng ta tang lễ bên trên cũng nhiều giúp đỡ chút. Hai người một bên đàm luận, một bên hướng về Trịnh gia chạy tới, ai cũng không có phát hiện, cách đó không xa một bóng người hướng về bọn hắn đi tới. Trương Đại Thẩm, Tôn A Di hảo. Nghe quen thuộc chào hỏi âm thanh, Trương Đại Thẩm mặt lộ vẻ mê mang, ta thế nào nghe thanh âm này có chút quen tai đâu. Nói đi nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng người tới bộ dáng sau, không khỏi trừng to mắt, biểu lộ giống như là thấy quỷ. Cũng không phải nhìn thấy quỷ sao? Người tới lại chính là hôm nay tang lễ nhân vật chính, Trịnh Minh. Hai người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch một mảnh. Trá Thi, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, mở lớn thắng còn có Tôn A Di hai mắt một lần, thiếu chút nữa thì muốn té xịu trên mặt đất, còn tốt Trịnh Minh mắt tật nhanh tay đỡ các nàng. Không biết có phải hay không là các nàng ảo giác, cái kia hai tay cực kỳ lạnh buốt, mang theo một cỗ trong biển sâu mới có khí tức lạnh lẽo, hai người toàn thân một cái giật mình, ngay cả ánh mắt đều trở nên thanh tỉnh rất nhiều, bất quá ngũ quan ở trong sợ hãi còn có sợ gần như có thể tạo thành thực chất. Hai người run run rẩy rẩy, răng đều đang đánh nhau, Trịnh Minh à, ngươi hồi nhỏ ta còn cho ngươi đường ăn đâu, ngươi còn tại nhà ta ở qua, ngươi thím ta còn không có sống đủ đâu, cũng không thể đem ta cho mang đi à. Trịnh Minh có chút bất đắc dĩ nói, Trương Đại Thẩm ta không phải là quỷ, ngươi nhìn ta có bóng dáng, rõ ràng đó là sống sinh sinh người. Trương Đại Thẩm nhịn không được nuốt nước miếng một cái, xem xét mắt trên mặt đất, sang loáng cái bóng ngay tại Trịnh Minh dưới chân, treo ở trong cổ họng tâm cuối cùng buông xuống, đang muốn mở miệng. Bên cạnh Tôn A Di giành nói, ta liền nói Trịnh Minh đứa nhỏ này hảo, liền xem như quỷ, cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Trương Đại Thẩm có chút im lặng nhìn nàng một cái, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, vừa rồi cũng không biết là ai, bị dọa đến nói không ra lời. Tôn A Di hiếu kỳ đánh giá Trịnh Minh, cha mẹ ngươi đều nói ngươi đã chết, như thế nào ngươi, lời còn chưa nói hết liền bị Trương Đại Thẩm đánh gãy, phi phi phi, cái gì có chết hay không? Trịnh Minh thở dài, nói rất dài dòng. Trương Đại Thẩm kéo lại Trịnh Minh tay liền hướng đi trở về, có chuyện gì mau về nhà nói, cha mẹ ngươi nếu là nhìn thấy ngươi còn sống, không chắc cao hứng muốn điên rồi. Ba người hùng hùng hổ hổ hướng về Trịnh gia đi đến. Nhìn xem cửa ra vào trưng bày đủ loại vòng hoa, còn có đại đại điện chữ, cùng với màu trắng đèn lồng, Trịnh Minh trong lòng một cái lộn bộn, vội vàng dò hỏi, nhà ta đây là xảy ra chuyện? Đây là cho ai cử hành tang lễ? Tôn A Di còn có Trương Đại Thẩm có chút bất đắc dĩ nói, đương nhiên là cho ngươi cử hành, ngươi cũng mất tích gần 10 ngày. Nghe được lời của hai người, Trịnh Minh trên mặt thoáng có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu xuống, nguyên bản cho là mình rơi xuống biển sau đó, nhiều lắm là ở trong đại dương ở lại mấy ngày mà thôi, lại không nghĩ rằng có thời gian lâu như vậy. Giờ khắc này ở trong linh đường, mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, mặc tây trang màu đen, ngực chớ tốn không ti nghi thanh hắng giọng. Ta tuyên bố, liên quan tới Trịnh Minh tiên sinh mai táng nghi thức chính thức, bắt đầu hai chữ kẹt tại cổ họng, đang muốn tốt ra, liền bị một đạo giọng nam đánh gãy. Chờ một chút, tang lễ này không thể làm. Chương 59. Tang sự biến việc vui tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, toàn trường có phút chốc yên tĩnh, chỉ nghe nói nghi thức kết hôn có người quấy rối đoạn dâu, chưa nghe nói qua tang lễ còn có quấy rối, đây là có bao lớn thâm cửu đại hận. Đám người vội vàng theo tiếng nhìn sang, muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai gan to bằng trời như vậy. Nhưng mà thấy rõ ràng người đứng ở cửa ảnh, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, lộ ra lúc trước cùng Tôn A Di còn có Trương Đại Thẩm giống nhau biểu lộ, còn tưởng rằng là bọn hắn xuất hiện ảo giác. Không ít người lại trở về quá mức nhìn về phía bày ra ở trung ương hắc bạch di ảnh, thật 100%, đích thật là giống nhau như lúc. Di ảnh chủ nhân vậy mà sống lại. Vẫn là nói trên thế giới lại có hai cái giống nhau người. Nhưng mặc kệ là loại nào, đều đầy đủ để cho người ta kinh ngạc. Tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt đến cùng là người hay là quỷ a? Tại chỗ nhiều người, ngược lại là không có giống trước đây Trương Đại Thẩm thất thố như vậy. Chính quốc sao còn có Lý Quế Hương cũng sớm đã mắt trợn tròn, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt chỉ là bọn hắn ảo giác, há hốc miệng, nửa ngày lại nói không ra một câu nói. Toàn trường bầu không khí quỷ dị lại yên tĩnh, vậy mà không ai mở miệng, nhìn xem rung động kinh ngạc đám người, cuối cùng vẫn là Trịnh Minh phá vỡ trầm mặc. Ta trở về. Lâm Nhã kinh ngạc nhìn Trịnh Minh, liền hai mắt không dám nháy một cái, chỉ sợ một giây sau, người trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó đột nhiên đứng dậy nào vào trong ngực của hắn, ta sẽ không phải là đang nằm mơ chứ, nếu như đây là mộng, liền để ta vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Hai hàng nước mắt theo Lâm Nhã khỏe mắt trượt xuống, tựa như đứt dây chân trâu, trong nháy mắt liền làm ướt Trịnh Minh y phục. Nhìn xem Lâm Nhã tiểu tụy bộ dáng, trong lòng Trịnh Minh chua chua, ngươi không phải đang nằm mơ, ta thật sự trở về, trong khoảng thời gian này ngươi chịu khổ. Cảm nhận được người trước mắt ấm áp ôm ấp là chân thật tồn tại, cũng không phải tại huyễn tưởng ở trong, Lâm Nhã nhỏ giọng ố yết biến thành lớn tiếng khóc, kích động nói năng lộn xộn. Trở về liền tốt, bọn hắn đều nói ngươi chết, nhưng ta không tin, ta liền biết ngươi nhất định còn sống. Những ngày qua bi thương khổ sở, đều kèm theo nước mắt từ gương mặt rội rửa xuống, trong lòng Lâm Nhã thiếu một chỗ, bây giờ cuối cùng bổ tu. Lý Quế Hương còn có Trịnh Quốc Sao cũng phản ứng lại, vội vàng vây ở bên người Trịnh Minh, mấy người cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Cha mẹ, đừng khó qua, ta đây không phải em đẹp trở về sao, hơn nữa bên cạnh còn có nhiều như vậy thân bằng hảo hữu nhìn xem đâu. Lý Quế Hương bọn người lúc này mới phản ứng lại, xoa xoa nước mắt trên mặt, ngượng ngùng, để cho mọi người xem chê cười. Những người khác liền vội vàng lắc đầu, nhao nhao lên tiếng nói chúc, đây là thiên đại hỷ sự à, Trịnh Minh còn sống. Bất quá trong lòng tất cả mọi người cũng hiện ra nồng nặc nghi hoặc, vì cái gì Trịnh Minh còn sống, thế nhưng là mất tích lâu như vậy. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dường như là nhìn ra đại gia hoang mang, Trịnh Minh không chút hoang mang, cũng may hắn lúc trước trên đường đụng phải Tôn Đại Thẩm các nàng, sớm biết việc này, cũng nghĩ tốt ứng đối mở cớ. Là như vậy, lúc đó ta từ trên thuyền rơi xuống biển hôn mê sau, không biết như thế nào bị vọt tới một cái không người đảo nhỏ, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, lại liên lạc không được ngoại giới, cho tới hôm nay ta cuối cùng đụng tới đi ngang qua thuyền mới được giải cứu ra, liền bộ quần áo này cũng là người trên thuyền cho ta mượn. Trên thực tế những thứ này toàn bộ đều là Trịnh Minh địa đặt, toàn bộ hải vực lớn như vậy diện tích, lại không thể có người truy đến cùng phải chăng có hay không còn nhỏ đảo, đối với hắn kinh nghiệm truy vấn mọi nguồn. Đến nỗi bộ quần áo này lai lịch, Trịnh Minh ngược lại là có chút ngượng ngùng, đi ngang qua mượn gió bẻ măng, lấy ra giang hồ cứu cấp một chút. Nghe xong Trịnh Minh giảng giải, đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế à, ta nói ra, ngươi thế nào mất tích lâu như vậy, nguyên lai là bị nhốt ở trên đảo à, còn tốt cuối cùng được cứu đi lên. Trịnh Minh gật đầu một cái kia đảo không người bên trên tương đối nhỏ, may mắn cũng không có cái gì cỡ lớn dã thú, có không ít quả dại, bằng vào những thứ này ta mới có thể còn sống sót, cuối cùng đợi đến đi ngang qua thuyền cứu viện. Trần Văn nhịn không được cảm khái nói, còn phải là tiểu tử ngươi vận khí tốt ta, đụng đi siêu cấp vòng xoáy, bị sóng lớn lao xuống cái này đều không chết, quả nhiên là có phúc. Không phải sao, đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Xác suất này chỉ sợ là một phần ngàn, nhanh đi mua tấm vé số, nói không chính xác còn có thể bên trong cái thưởng lớn. Nguyên bản đau thương khí tức bị vui sướng thay thế, nhìn thấy Trịnh Minh bình an trở về, bầu không khí cũng trong nháy mắt trở nên sinh động, liền Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương lập tức giống như là khôi phục tinh khí thần, khỏe mắt không thu đều tràn đầy vui sướng. Vậy cái này tang sự chẳng phải là biến chuyện vui? Đời ta đều không có đụng tới chuyện thần kỳ như vậy đâu. Bây giờ xem như thêm kiến thức. Những người khác mồm năm miệng mười nghị luận, nguyên bản yên tĩnh linh đường trong nháy mắt trở nên giống như là chợ bán thức ăn náo nhiệt, âm thanh đều nhanh muốn sốc lên toàn bộ trần nhà. Lý Quế Hương đột nhiên vỗ đầu một cái, ngươi nhìn ta, chỉ biết tới nói chuyện phiếm còn có nói chuyện đi, cái này linh đường đặt ở nơi này nhiều điểm xấu a, phải mau hủy đi. Vốn là tất cả mọi người cho là Trịnh Minh chết, bây giờ hắn còn sống yên lành, cái này linh đường thật sự là có chút không tưởng nổi. Những người khác cũng rất nhanh phản ứng lại, đang lúc mọi người dưới sự hỗ trợ, Trịnh Quốc Sao bọn hắn sạch sẽ gọn gàng hủy đi linh đường, câu đối phúng điếu vòng hoa cái gì toàn bộ đều vứt ra ngoài. Vậy cái này chỗ ngồi chúng ta là ăn hay là không ăn? Chắc chắn không ăn, người đều trở về, còn ăn gì? Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương đã đặt xong yến hội, hơn nữa thanh toán tiền đặt cọc, coi như lúc này triệt tiêu, tiền đặt cọc cũng lui không trở lại. Huống chi ngoại trừ bản địa thân bằng hảo hữu, còn có không ít thân thích cũng là từ nơi khác chạy tới, mặc dù chuyện này là cái ô long, nhưng cuối cùng không đến mức để người khác liền một bữa cơm đều ăn không được. Lý Quế Hương vung tay lên, ăn, như thế nào không ăn, hôm nay là một ngày tốt ngày đại hỷ, coi như là chúc mừng Trịnh Minh đại nạn không chết, đi đi trên người suối quẩy. Một đoàn người mênh mông quần quật đi tới tiệm cơm, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hỉ khí dương dương đám người, tiệm cơm quản lý có chút không nghĩ ra. Nhớ kỹ lúc trước thu tiền đặt cọc thời điểm, vừa vặn nghe nhân viên công tác để lời miệng, nói là nhi tử ra biển thời điểm tao ngộ ngoài ý muốn bỏ mình, liền thi thể cũng không có vớt đến, tao ngộ đơn giản khiến người ta thông cảm, hắn thậm chí còn cho ưu đãi. Như thế nào hôm nay xem xét, hoàn toàn không giống như là người nhà chết dáng vẻ, ngược lại còn hỉ khí dương dương. Đừng nói quản lý, liền ngay cả những thứ kia phục vụ viên đều cảm thấy không hiểu đấu, mang thức ăn lên thời điểm nghe xong đầy miệng, nói là nhà kia chết đi nhi tử lại còn sống trở về. Khá lắm, việc tang lễ biến việc vui đây chính là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, mất tích gần 10 ngày, đã bị phán quyết tử hình người lại còn có thể còn sống trở về, đơn giản có thể nói là kỳ tích. Nhưng bất kể nói thế nào, Trịnh Quốc Sao còn có Lý Quế Hương bọn hắn có thể nói là cao hứng không ngậm miệng được.